Chương 1, tiểu hòa thượng linh rượu tự chương 1, tiểu hòa thượng linh rượu tự trong linh rượu tự. Tại giảng đường, một vị lão hòa thượng mày trắng, hiền từ, hòa ái cất lời, Thích Ca Mâu Ni Phật từng có lời dặn dò với các đệ tử trước khi nhập niết bàn. Ngài muốn hàng phục một tôn yêu ma, hóa giải kiếp nạn của vị lai Phật, nhưng yêu ma lại tự thiêu, không chịu quy y đi lúc lâm trùng, yêu ma nói với Phật, đến thời mạt pháp của ngươi, ta sẽ sai đồ tử đồ tôn trà trộn vào trong đám sa môn, mặc áo cà sa của ngươi, làm xấu Phật pháp của ngươi, xuyên tạc kinh điển của ngươi, làm hỏng giới luật của ngươi, khiến chân kinh khó hiển lộ, tà kinh lại lan truyền. Ta muốn khiến đám sa môn không còn ai đạt được chính quả, không ai thành Phật, toàn là ma. Trước mặt lão hòa thượng, sắc mặt của các tiểu sa di chấn kinh, có người không khỏi kinh hãi thốt lên, yêu ma thật độc ác, đây là muốn diệt căn cơ của Phật môn. Ngồi trên bồ đoàn cổ xưa, tư thế ngồi đoan chính, sắc mặt viên chân lại đạm nhiên. Hắn hoàn toàn khác biệt với những tiểu sa di mang vẻ kinh dị kia, hắn không hề hứng thú với điển cố Phật môn mà lão hòa thượng vừa kể. Bởi vì trong điển cố mà lão hòa thượng nhắc đến, hắn, một tên vực ngoại thiên ma, lại là đồ tử đồ tôn của yêu ma. Thật trùng hợp, hắn thật sự đã trà trộn vào trong đám sa môn này, chính là Phật môn, là một tiểu sa di. Trong giảng đường, các tiểu sa di ai nấy ra mịn mặt non, đôi mắt linh động sáng tỏ, răng trắng môi hồng, đều là những tiểu hài tử đáng yêu. Viên chân có thể coi là một trong số những tiểu hài tử này, cũng chỉ mới 11 tuổi. Sa di là chỉ những người đã thọ 10 giới, từ 7 tuổi trở lên, dưới 20 tuổi là tiểu sa di. Hơn nữa, điển cố mà lão hòa thượng kể lại này vô cùng nổi tiếng, đó là đại kiếp nạn của Phật môn vào thời mạt pháp. Kiếp trước hắn đã từng nghe nói, mặc dù chỉ là trong tiểu thuyết. Đôi mắt đục ngầu của lão hòa thượng lại ẩn chứa một vòng tình quang lóe lên, nhanh chóng đảo qua một lượt các tiểu sa di đang ngồi, chỉ khi dừng lại trên mặt viên chân mới khẽ khựng lại. Lão hòa thượng thầm nghĩ, tưởng rằng đệ tử đời viên tự không có hạt giống tốt, không ngờ còn có viên chân có tính cảm ứng, có định tính. Viên chân chính là pháp hiệu của viên chân. Ở đây, trước tiên phải nói về trình tự chọn chữ lót của linh diệu tự. Linh diệu tự khai sơn tổ sư, vong chí, đã để lại 12 chữ cho hậu bối, mỗi đời đệ tử đều lấy một chữ trong số 12 chữ này. Quảng, đại, trí, tuệ, chân, như, tịnh, hải, viên, nộ, dĩnh, cảm. Viên tự bối là đời thứ 9. Hơn nữa, đời viên tự bối của viên chân đã là vòng thứ 3 viên. Lão hòa thượng nhẹ giọng nói, yên lặng. Vừa dứt lời, giảng đường đang ồn ào lập tức trở nên yên tĩnh. Lão hòa thượng lại nói, đệ tử của Phật Đà hỏi, làm thế nào để tránh khỏi kiếp nạn của Phật? Phật Đà nói không thể tránh khỏi. Các tiểu sa di nhao nhao kinh ngạc há to miệng. Phật nói, 12 bộ kinh thư sẽ tuần tự hóa diện, sau Thánh Vương, áo cà sa của sa môn sẽ biến thành áo tụ. Sau đó mấy ngàn vạn năm, vị lai Phật sẽ xuất hiện, thế gian thái bình, chúng sinh được độ, sa môn được tái tạo. Nhưng mà, cho đến nay, vị lai Phật vẫn chưa xuất hiện. Một tiểu sa di trong mắt lóe lên vẻ chờ đợi, vị lai Phật Đà, lại là ta sao? Ha ha ha, Viên Không, ngươi đã nổi lên tham niệm, sao còn có thể làm vị lai Phật? Sợ là đến bị ngạn cũng không tới được. Viên Không nhíu mày, hắn nói, Phật pháp vô biên, thế nhân đều có thể tu Phật pháp, độ bể khổ, đến bị ngạn, tu thành chính quả. Viên Linh, ngươi dựa vào cái gì mà nói ta không qua được bị ngạn, không đảm đương nổi vị lai Phật? Viên Linh khẽ cười, ha ha, ta chỉ nói một câu này, ngươi liền động sân niệm. Ta khuyên ngươi, ngươi không nghe, si niệm tự sinh, tham, sân, si, tam độc đều đủ cả. Ngươi làm sao có thể làm bị lai Phật, cứu độ sa môn của chúng ta? Viên Không, lòng ngươi đã thay đổi. Các tiểu sa di bên cạnh cũng nhao nhao gật đầu tán đồng. Sắc mặt Viên Không đỏ lên, hắn muốn giải thích vài câu. Khả năng ăn nói của Viên Linh rất lợi hại, chỉ vài câu đã khiến hắn sinh lòng oán hận. Nhưng nếu hắn nhẫn nhịn, không phản bác, người ngoài sẽ nghĩ gì về hắn, thượng sư sẽ nghĩ gì về hắn, mà bản thân hắn lại nên tiếp tục tu hành ra sao? Nhưng lúc này, lão hòa thượng thản nhiên nói, "Viên Chân, ngươi hãy nói xem, Viên Không có thể làm vị lai Phật hay không?" Đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng của Viên Chân thoáng hiện vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ nhiều, đứng dậy, chắp tay trước ngực, khẽ cúi đầu với lão hòa thượng. Các tiểu sa di cũng tò mò nhìn về phía Viên Chân, Viên Linh nhíu mày, Viên Không cũng nhíu mày nhìn chằm chằm Viên Chân. Viên Chân coi như không thấy những ánh mắt này, nhìn thẳng vào Viên Không. Hành động này của hắn khiến lão hòa thượng thầm hài lòng gật đầu. Viên Chân nói, "Viên Không sư đệ, hãy nghe ta nói một câu. Quá khứ tâm không thể được, hiện tại tâm không thể được, tương lai tâm không thể được. Ba tâm không thể được, không chấp trước vạn vật vạn sự, thể xác tinh thần đều thanh tịnh, đây là bị ngạn." Ý trong lời nói là muốn nói với Viên Không rằng không nên tranh cãi với Viên Linh, chỉ cần tu thân dưỡng tính, thể xác tinh thần đều vô vọng niệm, không không minh, là ngộ giác. Lão hòa thượng thầm gật đầu, có chút khen ngợi câu trả lời của Viên Chân. Viên Linh khép lời, "Viên Chân sư đệ, ngươi vẫn chưa trả lời thẳng vấn đề của Tịnh Năng thượng sư." Viên Chân nhìn về phía lão hòa thượng, lão hòa thượng cười không nói, Viên Chân lập tức hiểu rõ ý của lão hòa thượng. Hắn thầm nghĩ, "Ngươi, Viên Linh này, thật không biết tự lượng sức mình, đã thượng sư muốn xem hai ta tranh luận, vậy thì để Tịnh Năng thượng sư xem cho thỏa thích." Viên Chân nhìn về phía Viên Linh sư minh, sa môn lớn đến đâu, Phật Đà có bao nhiêu?" Viên Linh khép lời, "Tự nhiên là nhiều như hàng xa. Phật môn rộng lớn đến đâu, Phật Đà có bao nhiêu vị đâu, đương nhiên là nhiều như cát sông hằng." Trong Phật môn, Phật Đà kỳ thực cũng có ý chỉ rất giả, chứng được La Hán chính quả, Phật tu lại được xưng là rất giả, cũng chính là Phật Đà. Phật ở đâu, nhưng ở bị ngạn. Vừa ở bị ngạn, cũng ở đây bờ, phổ độ chúng sinh. Viên Linh vừa dứt lời, hắn bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Hắn thầm nghĩ, nguy rồi, đã bị tiểu tử Viên Chân này lừa vào rồi. Viên Chân nghiêm trang, hắn quát, "Vừa ở bị ngạn, ai ý tương lai? Ngươi?" Viên Linh trừng lớn hai mắt, nhưng nhất thời không biết phải phản bác lời nói của Viên Chân như thế nào. Trong nhân thế, có thể nói là vô bờ bể khổ. Người sống một đời tu hành giống như thuyền trong bể khổ, vì để đến bị ngạn. Xuất gia tu hành chính là để đến bị ngạn, trở thành Phật. Đến bị ngạn chính là đạt đến cảnh giới giác giả tu thành chính quả, cũng chính là thành Phật. Sa môn lớn như vậy, Phật đà nhiều như hằng hà sa, vậy thì cần phải thành tiểu vị lai Phật, chứng nhận cái chính quả trong tương lai sao? Ta nếu là Phật, sao lại cần để ý vị lai Phật có phải là ta hay không? Nếu chấp nhất ai là vị lai Phật, ta có thể hay không là vị lai Phật? Đây chẳng phải là rơi vào ma đạo, đã trúng tam độc. Người như vậy chẳng phải là đồ tử đồ tôn của yêu ma kia sao? Bởi vậy, Viên Chân kỳ thực là đang khích lệ Viên Hùng, không cần để ý đến chuyện vị lai Phật, chỉ cần tu thân dương tính, tự tính thanh tịnh tâm, một ngày nào đó cuối cùng sẽ đến bị ngạn, tu thành chính quả, lập địa thành Phật. Đến lúc đó, ngươi cũng sẽ không để ý mình có còn là vị lai Phật hay không. Khi bản thân còn đang trong bể khổ cầu pháp để đến bị ngạn, lại tưởng tượng đến những sự vật không thể so sánh, chẳng lẽ không phải là một loại tham, si? Trong Phật môn, loại này gọi là không có tuệ tính, không có cảm ứng, thuộc về là không có thiên tư, dễ dàng sa đọa thành tà Phật tam nhân. Viên Linh lúc này nếu phản bác Viên Chân, cho rằng hắn nói sai, vậy thì hắn cũng không cần tiếp tục tu hành trong linh diệu tự nữa. Lão hòa thượng Tịnh Năng có thể trực tiếp đá hắn ra khỏi cửa chùa. Viên Linh nhắm chặt hai mắt, hai tay chắp lại, hít sâu một hơi, vẻ lo lắng thậm chí là giận dữ ban đầu lập tức an lành bình tĩnh. Ít nhất là bề ngoài như vậy. Hắn suy nghĩ kỹ một hồi, vẫn không nghĩ ra cách nào phản kích Viên Chân, để bản thân đứng ở thế bất bại. Viên Linh mở hai mắt ra, nhìn về phía Viên Chân, trong mắt lóe lên một vòng oán hận, hắn khẽ nói, sư đệ nói rất phải, Viên Không sư đệ, ngươi đã hiểu chưa? Viên Không vốn mang vẻ giận dữ, cũng tỉnh táo lại, tình cảnh này, hắn lại làm sao không biết lần này là Viên Linh đã thua thiệt. Viên Không cười ha ha, hắn hướng về phía Viên Chân túi người chào, đa tạ Viên Chân sư minh chỉ điểm, hôm nay sư đệ mới biết mở là bị ngạ, sư đệ nhất định sẽ tu hành thật tốt, xin nghe sư minh dạy bảo. Viên Chân sư minh nói rất đúng a, ta hiểu rồi. Ta cũng vậy, một lời của Viên Chân sư minh đã khiến ta như thể hồ quán đỉnh. Đa tạ Viên Chân sư minh chỉ điểm. Các tiểu sa di đồng thanh nói. Khóe miệng Viên Chân hơi hơi nhếch lên, khẽ nở nụ cười, hắn nhìn về phía Tịnh Năng lão hòa thượng. Tịnh Năng thỏa mãn gật đầu, khoát tay ra hiệu hắn ngồi xuống. Viên Chân khẽ cúi đầu rồi ngồi xếp bằng xuống, tư thế ngồi vẫn đoan chính như vậy. Các tiểu sa di trong giảng đường nhìn về phía Viên Chân với ánh mắt kinh ngạc, kính nể. Bọn họ không ngờ Viên Chân lại có thể khiến Viên Linh, sư minh lớn nhất, thông minh nhất trong đời Viên tự bối, phải ngậm miệng. Thật lợi hại, bọn họ thật muốn trở thành người ăn nói khéo léo như Viên Chân. Lão hòa thượng Tịnh Năng tiếp tục giảng kinh Phật, bất quá lúc này tâm tư của Viên Chân cũng không còn đặt ở trên lớp học. Hiện tại, trong mắt hắn chỉ có giao diện hệ thống. Chương 2, Vạn Phật tập kết chương 2, Vạn Phật tập kết ban thưởng Phật tính 1, ban thưởng ngộ tính 1, tu hành, nhất liên nảy sinh tiểu cảnh giới kế tiếp, phù diệp 13, 1000 công pháp dưỡng sinh, sa la diệu liên kinh, nhất liên, đây chính là nguyên nhân Viên Chân bằng lòng đứng ra trả lời câu hỏi của lão hòa thượng Tịnh Năng. Sau khi đến linh diệu tự, hắn đã có được một hệ thống thành Phật. Mỗi ngày đọc kinh Phật, làm bài tập đều có thể tăng thêm một tia Phật tính. Nếu hiểu được một số đạo lý trong kinh Phật, hoặc như vừa rồi, chứng minh Phật học của bản thân trước đám đông, hệ thống còn có thể ban thưởng Phật tính, ngộ tính, cải thiện thể chất, đan dược cùng nhiều phần thưởng khác. Hơn nữa, nó còn giúp hắn tăng tiến tu vi. Như hiện tại, ban đầu hắn chỉ là nhất liên hạt giống, cách manh nha còn thiếu 9 điểm EXP, nhưng vì biện luận thắng Viên Linh, hệ thống liền trực tiếp giúp hắn tăng tiến cảnh giới tu vi. Điều này mang lại cho hắn không ít lợi ích. Trong Phật môn, ăn nói khéo léo là một kỹ năng vô cùng quan trọng, còn có không ít điển cố về những người giỏi ăn nói, miệng phun hoa sen. Mặc dù cũng có những khổ tu sĩ cho rằng không cần ăn nói khéo léo vẫn có thể tu thành chính quả, nhưng trong Phật môn, việc ăn nói khéo léo, miệng phun hoa sen lại được coi trọng. Một trong những khía cạnh chính là truyền giáo. Nếu ngay cả người trong môn phái cũng không biện luận lại, thì làm sao có thể truyền bá Phật pháp? Ngoài ra, nó còn giúp hoàn thiện bản tâm, gia tăng sự gắn kết cho môn phái. Viên Chân có chút thất vọng, hắn vốn mong đợi hệ thống sẽ ban thưởng cho hắn Long Hổ Thủ Nguyên Đan. Loại đan dược này cũng là bảo vật, có ích cho việc tăng tiến tu vi, người thường không được dùng quá nhiều, nhưng với thể chất đặc biệt của Viên Chân thì càng nhiều càng tốt. Viên Chân thầm nghĩ, có thể tăng thêm một điểm nội tính còn quan trọng hơn so với việc ăn nhiều Long Hổ Thủ Nguyên Đan. Ta nên cảm thấy thỏa mãn mới phải. Hiện tại, Phật tính của Viên Chân đã đạt 37 điểm, còn nội tính là 19 điểm. Người bình thường trưởng thành thường chỉ có một điểm Phật tính, nội tính lại có đến 5, 6 điểm. Nếu là hài đồng thì Phật tính sẽ cao hơn một chút, nhưng nội tính lại thường thấp hơn. Phật tính càng cao, hắn càng hiểu sâu Phật pháp ra chỉ cho hắn cũng càng lớn. Nội tính càng cao, tốc độ lĩnh hội Phật pháp của hắn cũng càng nhanh, giúp tiết kiệm thời gian. Viên Chân nói mình nên thỏa mãn cũng không sai. Sau khi giảng bài kết thúc, các tiểu sa di nhao nhao đứng dậy hành lễ với lão hòa thượng Tịnh Năng, sau đó mới rời khỏi giảng đường. Tan học chưa được bao lâu, 4, 5 vị tiểu sa di đã vây quanh Viên Chân. Viên Chân sư minh, vừa rồi ngài thật lợi hại, thế mà biện luận thắng cả Viên Linh sư minh. Đúng vậy, ta là lần đầu thấy Viên Linh sư minh bị hỏi đến không nói được lời nào. Viên Chân sư minh sau này nhất định là vị bị khâu xuất sắc nhất trong Viên tự bối của chúng ta. Bị khâu chỉ những nam giới xuất gia tu hành, còn bị khâu ni chỉ những nữ giới. Viên Chân lắc đầu, vẻ mặt hắn thản nhiên, đối với những lời tán dương xung quanh coi như gió thoảng mây bay. Hắn nhẹ giọng nói, nhất thời chi năng, làm sao có thể đánh giá một đời. Những lời khen ngợi của các vị sư đệ, xin thứ cho ta từ chối. Các tiểu sa di không hề buồn bực. Họ đã ở cùng Viên Chân một thời gian, hiểu rõ tính tình của hắn, không lấy bất hỷ, không lấy kỳ bi. Các tiểu sa di cùng nói, sư đệ hiểu được, còn xin Viên Chân sư minh giải đáp. Lúc này, Viên Không đi đến chỗ Viên Chân. Viên Không là người có thiên phú chiến pháp cao nhất trong Viên Tự Bối, chỉ là tính tình hay thay đổi, hiếu động, giống như khỉ trong núi, đối với Phật pháp lĩnh hội lại là người cảm nhất. Theo lời của lão hòa thượng Tịnh Năng, Viên Không đây là chưa hàng phục tâm viên, chưa thấy Phật trước mắt. Một ngày nào đó, Viên Không đại triệt đại ngộ, hàng phục tâm viên ý mã, thì có thể hư thất sinh bạch, tu thành chính quả. Nhưng các tiểu sa di trong Viên Tự Bối phần lớn đều sợ Viên Không, không dám nói chuyện với hắn, ngày thường Viên Không phần lớn là một mình độc lai độc vãng. Vì thế, khi Viên Linh vừa mới nhằm vào hắn, đã không có tiểu sa di nào giúp đỡ. Hiện tại Viên Không đi đến, các tiểu sa di bên cạnh Viên Chân nhao nhao lùi lại một bước, trốn sau lưng Viên Chân. Viên Không lớn tiếng nói, "Viên Chân sư minh, ta muốn tâm sự với ngươi." Viên Không nói chuyện cũng rất thẳng thắn, không hề vòng vo. Viên Chân gật đầu, "Các vị sư đệ, xin thứ lỗi, cho phép ta cùng Viên Không sư đệ nói chuyện vài câu." Viên Chân sư minh quá lời, "Chúng ta đi trước La Hán Đường." La Hán Đường, nơi xử lý mọi sự vụ hàng yêu phù ma. Đối với các tiểu sa di mà nói, La Hán Đường chính là chỗ luyện võ. Các tiểu sa di làm xong các việc học Phật pháp kinh văn, lại phải đến La Hán Đường luyện võ, cường thân kiện thể. Viên Chân và Viên Không sánh vai đi cùng nhau, Viên Không nghiêng đầu, hai mắt chăm chú nhìn Viên Chân. Viên Không nói, "Vừa rồi đa tạ Viên Chân sư minh đã nói giúp ta. Cùng là đệ tử sa môn, cần gì phải đa tạ. Mặc kệ Viên Chân sư minh nghĩ như thế nào, ân tình của ngươi, ta Viên Không khắc sâu trong lòng." "Cáo tử." Viên Không nói xong liền ôm quyền hành lễ, sau đó rời đi. Viên Chân bất đắc dĩ nở nụ cười. Lúc này lại có người đi tới, là Viên Nhất, lớn hơn hắn 2 tuổi. Diện mạo Viên Nhất bình thường, không thể nói ra ưu điểm gì, cũng không thể nói ra khuyết điểm gì. Rõ ràng ngũ quan đoan chính, không có gì thiếu sót, nhưng lại có vẻ tầm thường, bình thường. "Ha ha, không hổ là Viên Chân sư đệ, người đã nói ra giáo lý mượn giả tu thật của nhà Phật ngay ngày đầu tiên vào chùa, ngươi vẫn Phật tính thông linh như vậy. Hiện tại làm tổn hại mặt mũi Viên Linh, khiến hắn mất mặt. E là sau này hắn sẽ nhằm vào ngươi." "Viên Linh sư minh làm sao lại làm chuyện như vậy?" Trong lòng Viên Chân đã rõ, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ không hiểu. Viên Nhất khinh cười, "Viên Linh tự cho mình là thiên tư thông minh, Phật tính vô song. Hắn đã tự nhận mình là thủ tịch của Viên Tự Bối, lại nhiều lần nói muốn tham gia Vạn Phật Đại hội 4 năm sau. Nếu danh tiếng của hắn bị ngươi đánh gãy, thượng sư coi trọng ngươi hơn, cho ngươi đi Vạn Phật Đại hội thì sao?" Vạn Phật Đại hội là một hội lớn, nơi các bộ phái và chùa miếu Phật giáo tề tụ. Có thể nói là một đại tập kết của Phật môn, Vạn Phật Đại hội này 50 năm mới tổ chức một lần, mỗi kỳ lại được tổ chức ở những nơi khác nhau. Vạn Phật Đại hội 4 năm sau sẽ được tổ chức tại Bạch Mã Tự của Đại thừa Phật giáo. Bạch Mã Tự tọa lạc ở ngoại ô thành Lạc Dương, vương triều Đại Chu. Linh Diệu Tự tuy được mời, nhưng vì giới hạn thế lực, số người tham gia có hạn, Viên Tự Bối là đệ tử mới vào, thường Vạn Phật Đại hội chỉ cho một hoặc hai đệ tử mới vào đi. Mà các bộ phái, chùa miếu khác cũng vậy. Dù sao đệ tử mới vào thường còn nhỏ tuổi, nghiên cứu Phật pháp chưa sâu, quá sớm thấy Vạn Phật Đại hội có quy mô lớn như vậy, nghe các bị khâu của các bộ phái khác giảng Phật pháp, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến tự thân Phật tâm. Phật tu đối với tâm tính có yêu cầu, thuộc vào hàng đệ nhất thế gian. Vì thế, trong Linh Diệu Tự, chỉ có những đệ tử mới vào xuất sắc nhất mới có thể tham gia Vạn Phật Đại hội. Viên Linh muốn tham gia Vạn Phật Đại hội thì phải nghiền ép tất cả các sa di trong Viên Tự Bối, ngồi vững vị trí thủ tịch. Viên Chân, cho dù lần này không làm tổn hại mặt mũi Viên Linh, chỉ bằng việc Viên Chân được Tịnh Năng thượng sư yêu thích, đạo hạnh gần Viên Linh, được coi là người có Phật tính đệ nhất trong Viên Tự Bối, Viên Linh đã có lý do để đối phó với Viên Chân. Viên Chân khẽ thở dài, "Ta sẽ nói rõ với Viên Linh sư mình, ta không có hứng thú với Vạn Phật Đại hội." Hắn có hệ thống bên cạnh, tu luyện chăm chỉ cũng đủ để trở thành cao tăng, lại nói, kiếp trước hắn đã trải qua những cảnh tượng gì chưa từng thấy, cho dù kiếp này có huyền huyễn đến đâu, hắn cũng không thèm để ý đến Vạn Phật Đại hội. Viên Nhất lắc đầu, "Ta tin Viên Chân sư đệ ngươi thật lòng không muốn đi, nhưng nếu thượng sư bắt ngươi phải đi thì sao? Hơn nữa, Viên Linh sẽ tin ngươi sao?" "Viên Chân sư đệ, ngươi cũng nên cẩn thận Viên Linh." Quan hệ giữa Viên Chân và Viên Nhất không sâu đậm, những lời này của Viên Nhất xem như nói cạn mà ý lại sâu xa. Không biết Viên Nhất thực sự vì Viên Chân mà lo lắng, hay có mưu đồ khác để Viên Chân đối đầu với Viên Linh. Viên Chân dư quang liếc thấy Viên Linh không xa, Viên Linh lúc này cũng đang nhìn hắn. Hai người bất ngờ đối mặt, gật đầu với nhau, mỉm cười. Trong lòng Viên Chân u buồn, thầm nghĩ, ánh mắt Viên Linh âm u lạnh lẽo, lóe lên hung quang. Nụ cười gian hiểm. "Ai, e là ta khó tránh khỏi. Bởi vì, cái gọi là chết đạo hữu, không chết bần đạo. Viên Linh, ngươi nếu không biết sống chết, vậy ta cũng sẽ không để ý đến tình nghĩa đồng môn. Nhìn ngươi rộng lượng chút, đừng ngay cả ta, một tiểu sa di, cũng không chứa nổi." Chương 3, tiểu thừa đại thừa chương 3, tiểu thừa đại thừa buổi học ở giảng đường kết thúc, Viên Linh không tìm Viên Chân, mà Viên Chân cũng chẳng có ý định tìm Viên Linh. Hắn chỉ mong Viên Linh đừng gây thêm phiền phức cho mình. Đêm xuống, Viên Chân bước ra khỏi ký túc xá, ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng trên cao. Trong lòng hắn thầm nghĩ, ta đã đến thế giới này được 3 tháng rồi sao? Không ngờ ta lại thích ứng nhanh đến vậy, nhưng đôi khi vẫn nhớ về kiếp trước. Ai? 3 tháng trước, Viên Chân đã trở thành một tiểu hòa thượng Viên Chân, sắp sửa bước vào Linh Diệu Tự để xuất gia. Lúc đó, hắn vẫn chưa thọ giới xuất gia, vẫn còn cơ hội rời khỏi Linh Diệu Tự. Chỉ là hắn thông qua trí nhớ mà biết thế giới này huyền huyễn, kỳ diệu, không phải là cổ đại tầm thường. Hiện nay, thiên hạ bị chia cắt bởi Chu, Yến cùng Tam Đại Vương triều tranh bá Cửu Châu, hồng trần như biển cổ. Ngoài ra còn có đạo môn Thất Thập Nhị Tiên Tông, 108 tiên đạo ngoài biển, phương Bắc là Trường Sinh Thiên, phương Nam là 10 vạn quân sơn, phương Tây là vạn Phật tự miếu mọc lên như rừng tại Cửu Châu tứ hải. Linh Diệu Tự của Viên Chân nằm ở Linh Diệu Sơn, thuộc Lâm Nhạc quận, Yến Lâm Châu. Yến Lâm Châu nằm ở phía Tây Cửu Châu, giáp với Tây Nưu Hạ Châu, nơi Phật môn hưng thịnh, cùng với Bắc Kiến Châu, nơi đặt đô thành của Đại Yến Vương triều, và Thánh Tiên Châu, nơi đạo môn hưng thịnh. Tu sĩ ở Cửu Châu nhiều vô kể, các đại năng chi sĩ nhiều như kiến cỏ. Dù lúc đó có rời khỏi Linh Diệu Tự thì sao? Chẳng lẽ lại là một phàm nhân vô danh sao? Hắn chỉ là một đứa cô nhi, không nơi nương tựa. Lúc đó, Viên Chân cũng không biết mình có thiên tư như thế nào, có thể tiến vào đạo môn hay các môn phái khác hay không. Hắn vào Linh Diệu Tự là chắc như đinh đóng cột, lại thêm có hệ thống bên cạnh. Do đó, hắn không có lựa chọn nào khác. Bây giờ nghĩ lại, lựa chọn của mình cũng không sai. Đáng tiếc là, ban đầu hắn cứ tưởng mình có thể tại Linh Diệu Tự, nơi thế ngoại thanh tịnh này tĩnh tâm lĩnh hội Phật pháp, sớm ngày ngộ giác chứng Đắc La Hán chính quả. Cũng không ngờ Linh Diệu Tự, ngôi chùa này lại vẫn ở trong ngũ trọc các thế. Hắn khẽ thở dài. Cái gọi là ngũ trọc, chỉ kiếp trọc, kiến trọc, phiền não trọc, chúng sinh trọc, mệnh trọc. Kiếp trọc, chỉ nhân thọ giảm bớt, thế gian thiên tai nhân họa không ngừng, chúng sinh chịu đủ tai ương. Kiến trọc, tức là chính pháp đã diệt, tà pháp dần dần nổi lên, khiến người ta không tu tốt đạo. Phiền não trọc, chỉ chúng sinh nhiều ái dục, tham lam đầu đá, xiểm định, dối trá, chịu tà pháp mà bực bực, loạn tâm thần. Chúng sinh trọc, lại là hữu tình trọc. Chúng sinh nhiều tệ nạn, không hiếu kính phụ mẫu tôn trưởng, không sợ ác nghiệp quả báo, không làm công đức, không tu tuệ thì, trai giới, không giữ giới cấm các loại. Mệnh trọc, lại là thọ trọc. Hướng về cổ chi thế, nhân thọ 8 vạn tuổi, lúc này vì ác nghiệp tăng thêm, nhân thọ giảm xuống, nguyên nhân tuổi thọ ngắn ngủi, trăm tuổi còn hiếm. Linh Diệu Tự cũng không phải là thế ngoại đất thanh tịnh, mà là hồng trần biển khổ. Hiện tại hắn khổ tu Phật pháp, đây là chính đạo, cũng là một con đường khó đi. Hắn đã không còn đường lui. Viên Chân ngẩng đầu vọng nguyện, hắn lẩm bẩm, Linh Diệu tuy diệu, thân ở ngũ trào. Linh Diệu không ổn, lại có Phật pháp. Không lịch hồng trần, sao độ bản tâm? Không trải qua chắc trở, không thấy Phật đà. Phật tính một Phật tính 38 điểm. Cảm khái một chút, nói một câu cũng thêm Phật tính. A Di Đà Phật. Viên Chân lắc đầu, đi đến một cái giếng trước ký túc xá, múc một gáo nước giếng uống, sau đó lau khỏe miệng, trở về phòng ngủ. Viên Chân không hề hay biết, nhất cử nhất động của hắn đều nằm trong mắt của người khác. Trên cao, có hai vị tăng nhân đang hướng về phía trăng sáng. Một vị trong đó là lão hòa thượng Tịnh Năng, Tịnh Năng nhìn Viên Chân trở về phòng, trong mắt tràn ngập vui mừng. Tịnh Năng khẽ nói, "Ha ha, thủ tọa, ngài thấy Viên Chân thế nào?" Đường thủ tọa Quảng Lâm, ông là một vị hòa thượng hai thai rộng lớn, nụ cười chất phác, mập mạp trắng trẻo. Quảng Lâm nhìn Viên Chân, trong đôi mắt hàm chứa sự khen ngợi, ông cười nói, "Không tệ, không tệ, là hạt giống tốt để ngộ Phật pháp. Không ngờ trong Viên Tự Bối lại có một vị sa di ưu tú như vậy." Đây là phúc của Linh Diệu Tự ta. Đáng tiếc là ta tại Viên Tự Bối vào chùa ngày đó cũng không có mặt, không có cơ hội gặp hắn. Tịnh Năng nói, thưa sư phụ, vậy chuyện của Viên Chân và Viên Linh thì sao? Nụ cười trên mặt Quảng Lâm thu lại, thần sắc nghiêm túc lắc đầu, ngươi và ta không cần tham dự vào. Tịnh Năng không hiểu, vội vàng hỏi, vì sao phải mặc kệ Viên Linh nhắm vào Viên Chân? Cả hai đều là đệ tử Linh Diệu Tự ta. Viên Linh tuy lòng dạ hẹp hòi, nhưng hắn còn trẻ, cần chúng ta những người đi trước dẫn dắt trở về chính đạo. Quảng Lâm lắc đầu, thản nhiên nói, ngươi cũng nghe Viên Chân nói rồi đấy. Linh Diệu tuy diệu, lại ở trong ngũ trọc. Chúng ta Linh Diệu Tự tuy tự xưng là thế ngoại thanh tịnh, nhưng người một khi đông, hồng trần trọc khí cũng sẽ nồng đậm. Viên Linh cũng vậy, Viên Chân cũng thế, không trải qua hồng trần thì làm sao độ hồng trần? Viên Linh và Viên Chân tranh chấp, đối với bọn họ mà nói, cũng không hẳn là chuyện xấu. Từ xưa đến nay, có vị Phật đà nào thành Phật mà lại thuận buồm xuôi gió chứ? Tịnh Năng há không biết Quảng Lâm nói gì, ông nói, nhưng tội gì lại để đồng môn sư minh đệ vì chuyện bạn Phật chi hội mà tranh chấp chứ? Hiện tại, Viên Linh vì chuyện bạn Phật thịnh hội mà phải cạnh tranh với Viên Chân, điều này trong mắt Tịnh Năng hoàn toàn không cần thiết. Quảng Lâm nhìn Tịnh Năng thật sâu, ông thở dài nói, ngươi cứ bảo vệ cái tài bọn là hại bọn họ. Đừng nói nữa, cứ quyết định như vậy đi, bằng không ta sẽ không cho Viên Chân vào tàng kinh các. Tịnh Năng đỏ mặt, muốn nói lại thôi. Quảng Lâm thầm nghĩ, Tịnh Năng sư đệ, ngươi thực sự không biết hay giả vờ không biết. Viên Linh tuy thiên tư còn được, nhưng lại mơ mộng hão huyền, không coi trọng linh diệu nhỏ bé của chúng ta, hắn ở trong linh diệu, lại càng cảm hứng với đại thừa chi pháp. Hắn muốn đem linh diệu làm bàn đạp, mượn bạn Phật thịnh hội một tiếng vang động kinh người, đi vào đại thừa Phật tự. Ha ha, loại người này, ta đã cho hắn cơ hội cạnh tranh, nhưng muốn ta dẫn dắt hắn, đó là si nhân mộng tưởng. Phật môn cũng không phải là một khối vững chắc như thép, bên trong phân chia phái mọc lên như rừng. Có tiểu thừa, đại thừa mà nói, có bí mật, thiền, kiến thức bên bác, có nói chuyện, thượng tọa, tịnh thổ nhiều bộ phái Phật giáo. Trong đó, kinh văn Phật pháp của Linh Diệu Tự phần lớn là kinh điển tiểu thừa, lấy A Hàm kinh làm căn bản kinh điển. Thuộc thượng tọa bộ, cũng chính là tiểu thừa Phật môn chia ra một chi nhánh bộ phái, Linh Hoa. Tiểu thừa và đại thừa có chỗ khác nhau. Có người nói tiểu thừa độ mình, đại thừa độ mình độ người độ chúng sinh. Từ góc độ này mà xem, đại thừa tựa hồ càng rộng lượng hơn, cũng bởi vậy mà xưng là đại thừa. Tiểu thừa lại có một loại khinh bị làm thấp đi ác độc ý vị. Đại thừa, tiểu thừa, hai từ này cũng đủ để chứng minh bên trong Phật môn, bộ phái đấu tranh kỳ thực là vô cùng âm độc, kịch liệt. Kỳ thực, chỉ từ cuộc biện luận ban ngày của Viên Chân và Viên Linh cũng có thể nhìn ra. Viên Linh nói Phật tại bị ngạn cũng như ở bờ này, phổ độ chúng sinh. Điều này kỳ thực đã có ý vị của đại thừa Phật pháp, mà trong cuộc biện luận của Viên Chân, chưa bao giờ nhắc đến chúng sinh, một lòng chú ý đến Phật pháp, tâm tính của bản thân, khuyên bảo viên không chú trọng bản thân. Chính quả là kết quả, là cứ thế, nhưng không phải cuối cùng. Không phải nói ngươi chứng được chính quả liền có thể buông lỏng, mà là muốn tiếp tục tinh nghiên Phật pháp, giống như Viên Chân biện luận thắng Viên Linh, nhưng hắn biết đây chỉ là một lần, mà không phải mãi mãi, vĩnh viễn. Viên Chân luôn hành cử chỉ liền có 8 chính đạo chi vị, tiếp cận tư tưởng của Phật môn Nguyên Thủy. Tiểu thừa Phật môn là gần sát với tư tưởng Phật môn Nguyên Thủy, Phật pháp của Linh Diệu Tự càng là lấy tư tưởng Phật môn Nguyên Thủy làm thước đo. Do đó, Quảng Lâm mới càng yêu thích Viên Trần, đối với Viên Linh không cảm hứng, cũng không có lòng giúp đỡ Viên Linh dẫn dắt trở về chính đạo. Quảng Lâm hiện tại đối với Viên Linh cũng đủ rộng lượng, đây cũng là giới hạn cuối cùng Quảng Lâm dễ dàng tha thứ cho Viên Linh. Nếu Viên Linh lạc đường biết quay lại, ông vui lòng thấy được, nếu Viên Linh hướng về đại thừa, tà đạo một đi không trở lại, vậy ông cũng tuyệt đối sẽ đem Viên Linh trục xuất khỏi Linh Diệu môn tượng. Tiểu thừa Phật môn chùa miếu tuy có đại thừa Phật pháp khả duyệt, nhưng không cần khổ nghiên đại thừa Phật pháp tăng nhân. Chương 4, An Thịt chương 4, An Thịt giờ dần điểm bạc khắc. Đêm giao thoa với ngày, màn đêm vô tận buông xuống, không một tia ánh sáng le lói. Linh Diệu tự yên tĩnh vang lên tiếng chuông theo đúng thời gian. Thùng thùng tiếng chuông mơ hồ xa xăm, vọng khắp Linh Diệu Sơn. Ngay sau đó, tiếng trống cũng vang lên. Trong túc xá, Viên Chân đợi đến lúc chúng tiểu sa di khác đã rời giường, vội vàng khoác lên tăng y màu truy sắc. Sau khi rửa mặt sơ sài ở chậu rửa mặt bên ngoài túc xá, các vị thượng sư cầm đèn dẫn dắt chúng tiểu sa di rời khỏi túc xá. Trong lúc đó, không một ai mở miệng nói chuyện, tất cả đều lặng lẽ làm tốt việc của mình. Nếu có người cần giúp đỡ, sẽ có người âm thầm ra tay hỗ trợ. Trên đường đến Đại Hùng Bảo Điện, đội ngũ tiểu sa di chỉnh tề, bước chân đều nhịp nhàng như một. Gió đêm lạnh lẽo thổi vào mặt các tiểu sa di, khiến những người còn chưa tỉnh ngủ lập tức tỉnh táo. Viên Chân vô cùng tỉnh táo, gió lạnh cũng không thể làm lạnh tâm hắn. Trung sớm của Linh Diệu Tự sau đó là tảo khóa. Tảo khóa là thời gian niệm tụng Phật kinh. Phật kinh không cố định, phần lớn là kinh điển của tiểu thừa Phật môn. Để tiện cho các tiểu sa di có chữ viết lót, 3 tháng qua đều tụng Á Hàm Kinh. Trong Đại Hùng Bảo Điện, kim thân Phật đà to lớn, hai bên là tượng Phật hộ pháp Già Diệp và A Nan Tôn giả. Phía trước sợi dây đàn hương cuộn trên cao, ánh lửa yếu ớt, từng sợi khói hương thanh tịnh nhàn nhạt không gió mà phất phơ, mùi hương khiến các sa di chỉ cảm thấy đầu óc thanh minh, vô cùng tỉnh táo. Những buồn ngủ còn sót lại lập tức tan biến không còn một chút gì. Chúng sa di ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, mỗi người trước mặt đều có một quyển sách dày, bìa ố vàng. Đó là một trong những quyển A Hàm Kinh. Bên ngoài Đại Hùng Bảo Điện, những vị tỳ kheo khác, gió lạnh bên ngoài cũng không phải là thứ mà các tiểu sa di mới vào chùa có thể chịu đựng được. Để tiện cho chúng tiểu sa di, tất cả đều tụng kinh trong đại điện. Lúc bắt đầu tụng A Hàm Kinh, âm thanh còn chưa đồng đều, nghe có chút ồn ào. Nhưng không bao lâu sau, tiết tấu âm thanh của mọi người lập tức thống nhất lại. Âm thanh to lớn của mọi người vang vọng trong Đại Hùng Bảo Điện. Ngoài vị kinh sư dẫn đầu niệm kinh, trong điện còn có một vị tăng nhân cầm thước tuần tra. Nếu có tỳ kheo nào không chuyên tâm vào kinh văn trước mắt, tư thế ngồi không ngay ngắn, không chú tâm tụng niệm, tăng nhân sẽ dùng thước quất vào vai người đó. Trong Phật môn, niệm tụng kinh văn là một việc vô cùng quan trọng. Có rửa tay sạch sẽ, chủ kính tuần thành, như đối mặt Phật, như đối mặt sư bảo đảm, thì vô biên lợi ích có thể tự thân mà đạt được. Kẻ niệm tụng kinh văn không nghiêm túc, thường sẽ bị trục xuất khỏi chùa miếu. Viên Chân vào Linh Diệu Tự được 3 tháng, đã có hơn 10 vị tiểu sa di vì việc này mà bị trục xuất. Ngoài ra, còn không ít sa di cho rằng Linh Diệu Tự quá khắc khổ, không chịu nổi cái khổ này. Có người vụng trộm xuống núi, không hỏi ý kiến thượng sư. Có người bẩm báo với thượng sư rồi thu dọn hành lý rời đi. Lúc ban đầu, số lượng sa di có chữ viên lót tổng cộng là 187 vị, 3 tháng trôi qua, hiện tại chỉ còn lại 146 vị. Viên Chân cảm thấy con số này còn có thể tiếp tục giảm xuống. Nỗi khổ tu hành không phải người thường có thể nghĩ tới. Con đường cầu đạo là con đường gian khổ, chứ không phải là một bước lên mây. Sau khi tảo khóa niệm tụng kinh văn, mọi người thu dọn kinh thư, sau đó đội ngũ có thứ tự đi đến trai đường. Trai đường, nhà ăn. Mỗi vị tỳ kheo đều có bình bát của riêng mình, bình bát dùng để khất thực. Nói đơn giản là dùng nó để hóa duyên ăn cơm, ngoài ra, khi niệm tụng kinh văn, có thể dùng để gõ bát. Lúc vừa tảo khóa niệm tụng kinh văn, trụ trì Linh Diệu Tự đang gõ bát. Bát là một trong những vật dụng thường mang theo của tăng ni, là vật thiết yếu khi ra ngoài. Kết thúc tảo khóa, Viên Chân liền cầm bát đi đến trai đường. Lúc này trời còn mờ mịt, sương sớm dần dần xuất hiện. Hai bên hành lang, những giọt nước trong suốt đọng trên lá cây, thấm ướt đất đen suốt. Viên Chân cùng mọi người đi xuyên qua hành lang ở bước, đi đến trai đường. Không gian trai đường, những chiếc bàn gỗ, ghế dài bằng gỗ tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt. Viên Chân ngồi xuống, đặt bát lên bàn. Bên cạnh hắn cũng là những sa di có chữ viên lót. Mọi người đều ngồi xuống. Hai vị tỳ khách cầm muỗng và ôm hai thùng gỗ lớn chứa đầy cháo hoa và rau dại, chia cháo và thức ăn theo thứ tự. Một muỗng cháo hoa, một muỗng rau dại. Nhưng đó chỉ là đối với những tỷ khách có chữ lót khác. Đối với Viên Chân và những sa di khác, bọn họ còn được thêm một món ăn, thịt phấn Linh Diệu Tự đặc chế. Khi xào rau dại, thịt phấn đã được cho vào trong đó. Trong thùng gỗ rau dại của sa di, ngoài mùi thơm của rau dại, còn có một mùi vị đậm đà của gia vị. Trong Phật giáo Nguyên Thủy, có đệ tử của Thích Ca Mâu Ni Phật cho rằng không thể ăn thịt, nhưng cũng có đệ tử Phật Đà cho rằng có thể ăn thịt, nhưng không thể ăn thịt giết vì mình. Giống như thịt dùng để tế tự, hoặc thịt thừa của người khác có thể ăn. Một số tông phái Phật giáo nghiêm cấm ăn thịt, cho dù là cái gọi là ba loại tịnh đục cũng không ngoại lệ. Ba loại tịnh đục là chỉ thịt không thấy, không nghe, hoặc không phải vì mình mà giết, loại thịt này có thể ăn. Sau đó còn phát triển ra 5 loại tịnh đục, 9 loại tịnh đục. Hạn chế rất nhiều, nhưng tóm lại vẫn có thể ăn. Tại Linh Diệu Tự thì không phải là không thể ăn, nhưng ăn như thế nào cũng có thuyết pháp. Đầu tiên là thịt chỉ có thể là thịt phấn Linh Diệu Tự đặc chế, ngoài ra không được ăn thịt. Các sa di chưa trưởng thành, xương cốt chưa phát triển hoàn toàn có thể ăn thịt phấn, thì các tu vi giới nhị liền cảnh giới có thể ăn thịt phấn. Sa di là vì còn nhỏ tuổi, xương cốt phát dục chưa hoàn thiện, cần loại thịt này để bổ sung dinh dưỡng. Tỳ kheo linh rượu tự cấm ăn thịt, nhưng không thể vì giới luật của bản thân mà ảnh hưởng đến sự trưởng thành cần thiết của Sa Di. Kỳ sở bất dục vật thi vô nhân. Sa Di nhiều nhất có thể ăn đến năm 20 tuổi. Vì sao tỳ kheo giới nhị liên cảnh giới cũng có thể ăn thịt? Cảnh giới tu hành thông dụng chia làm: dưỡng sinh, khai mệnh, xuất thần, dạ du, nhật hành, hợp đạo, tiên thiên, uy nguyên, trích tiên. Phật môn có các cảnh giới tương ứng, nhưng tên cảnh giới đơn giản hơn: nhất liên, nhị liên, bát liên, cửu liên. Kỳ thực từ nhất liên đến cửu liên đều có thuyết pháp, đều có cách gọi riêng. Chỉ là trong Phật môn, biệt xưng cấp thấp ít được nhắc đến, thường chỉ nói thẳng mấy liên. Cấp cao cũng không giống nhau, thường sẽ nói theo cách gọi riêng. Nhất liên tương ứng với dưỡng sinh, bốn cảnh giới nhỏ: luyện thể, hoán huyết, tôi phủ, tẩy tủy tạo thành dưỡng sinh. Mà Phật môn, mỗi cảnh giới đều chia thành năm tiểu cảnh giới: hạt giống, nảy mầm, phụ diệp, nở hoa, kết quả. Nhưng nhất liên cũng tốt, dưỡng sinh cũng tốt, cảnh giới đầu tiên của tu hành là dùng để rèn luyện nhục thân. Rèn luyện nhục thân thì cần nhục thân hấp thu thật nhiều chất dinh dưỡng mới có thể càng thêm cường tráng. Hơn nữa, việc này còn liên quan đến nhị liên. Trong Phật môn, nhị liên tương đối là thủ, cần thiết tỳ khắc ở nhất liên cảnh giới rèn luyện nhục thân, đánh xuống cơ sở. Do đó, các tỳ khắc còn ở nhất liên cảnh giới có thể ăn thịt. Nhưng nếu tu hành 10 năm vẫn chưa đột phá đến nhị liên, linh diệu tự sẽ quên tỳ kheo hoàn tụ. Linh diệu tự tuyệt đối không cho phép những tỳ khắc cứ khư khư ăn thịt ở lại trong chùa. Mọi thứ đều có một giới hạn. Viên Chân cũng vì giới luật này mà cho rằng số lượng sa di có chữ viên lót sẽ tiếp tục giảm bớt. Bởi vì theo tình hình những năm qua, ít nhất 1/4 sa di không thể đột phá nhị liên trong vòng 10 năm. Ngoài việc quy định nhóm người nào có thể ăn thịt, nguồn gốc của thịt phấn này cũng vô cùng quan trọng. Như đã nói ở trên, một số tông phái Phật giáo tăng nhân có thể ăn 3 loại tịnh đủ, 5 loại tịnh đủ, 9 loại tịnh đủ. Mà hiện tại Viên Chân ăn thịt phấn có thể quy về 3 loại tịnh đủ. Loại thịt được chế biến thành thịt phấn có nguồn gốc từ bên ngoài quận, không phải từ Lâm Nhạn quận nơi linh rượu tự tọa lạc. Chương 5, có mà không làm chương 5, có mà không làm căn cứ vào 3 yêu cầu về thịt, linh rượu tự sẽ không tự mình tìm người buôn bán thịt ở gần, vì làm như vậy đồng nghĩa với việc tự mình ăn thịt của những loài vật chết vì mình, điều này không phù hợp với giới luật của Phật môn. Những thợ săn gần Linh Diệu Sơn cũng mong muốn hợp tác với Linh Diệu Tự. Nếu tìm những thợ săn này để buôn bán thịt, điều đó chỉ khiến họ có thêm động lực trong việc săn bắt sinh vật, khiến nghiệp sát càng thêm sâu nặng. Về việc Linh Diệu Tự tự mình ra tay giết động vật, lại càng không thể nào. Do đó, Linh Diệu Tự chỉ có một con đường, đó là phái người đến những nơi xa xôi chuyên buôn bán thịt để mua, hơn nữa còn không cố định một chỗ, mà đến nhiều nơi để mua sắm. Sau khi mua thịt động vật, các vị cao tăng của Linh Diệu Tự sẽ niệm vãng sinh chú cho thịt, sau đó dùng thuật pháp biến thành thịt khô, luyện hóa thành thịt phấn, rồi đóng gói mang về Linh Diệu Tự. Loại thịt phấn này còn được thêm vào không ít hương liệu để che giấu mùi thịt. Linh Diệu Tự cũng rất rõ ràng rằng thức ăn thừa là thịt phấn, nhưng không có nghĩa là các vị sa di có thể ăn những miếng thịt lớn. Ngược lại, họ phải tuân thủ giới luật, chỉ được phép ăn thịt phấn này. Rượu thịt xuyên qua tràng, Phật tổ trong lòng lưu đây chỉ là lời nói vô vị của những kẻ học được đại thừa Phật pháp rồi cuối cùng sa đọa thành tà Phật. Linh Diệu Tự được xem là một nhánh của tiểu thừa Phật môn, đối với những tà đạo lệch lạc này, họ chỉ khịt mũi coi thường. Linh Diệu Tự sùng bái sự ngay thẳng, không làm trái quy luật tự nhiên, đường đường chính chính mà hành sự. Do đó, cho sa di ăn thịt phấn để các vị có thân thể khỏe mạnh, nhưng cũng không khuyến khích sa di cứ mãi ăn thịt phấn. Viên Chân thực sự hài lòng với cách làm của Linh Diệu Tự. Giống như Linh Diệu Tự, có không ít ngôi chùa cũng dùng thịt phấn để cho sa di ăn. Linh Diệu Tự làm như vậy kỳ thực vẫn là do thế lực nhỏ, thực lực yếu nên thiệt thòi. Những ngôi chùa lớn hơn, căn bản không cần dựa vào thịt phấn, mà thông qua linh thực, đan dược và nhiều phương diện khác để bù đắp dinh dưỡng. Đan dược thì không cần phải nói, thuốc có 3 phần độc, nhưng đan dược không ăn nhiều, thông qua rèn luyện thân thể, bài trừ độc tố cũng có rất nhiều cách. Linh thực thì càng lợi hại, không cần thịt, chỉ cần thiên tài địa bảo là đủ để chế tạo ra linh thực, cung cấp đầy đủ dinh dưỡng. Người có thể chế tạo ra linh thực thường được gọi là linh chủ. Nhà bếp của Linh Diệu Tự cũng có đầu bếp có thể được gọi là linh chủ. Viên Chân và các vị tỳ khưu khác ăn những món phàm vị trong linh thực do linh chủ làm ra. Linh thực lại phân ra phàm vị, linh vị, tiên vị. Trong Phật môn, tiên vị lại được gọi là Phật vị. Phàm vị chính là cực phẩm mỹ vị của thế gian, lại có một chút công hiệu bổ sung linh khí chất dinh dưỡng cho cơ thể. Phàm vị dễ tìm, linh vị hiếm có, không nghe nói đến Phật vị. Viên Chân cầm bát ngói đen trong tay, không lớn không nhỏ, sờ vào cảm giác mịn màng như lụa, lại có chút lạnh lẽo. Về sau, đây sẽ là chiếc bát mà hắn dùng khi ra ngoài hóa duyên, sau này ăn cơm đều phải nhờ vào nó. Vị sư huynh phát cháo cũng đã đi đến trước mặt Viên Chân. Viên Chân cung kính hành lễ với sư huynh để tỏ lòng biết ơn. Một muôi cháo gạo trong veo được đổ vào bát đen, sau đó lại có một muôi rau dại thơm phức được cho vào bát. Cháo hoa rau dại, cách chế biến đơn giản mộc mạc, lại khiến người ta muốn ăn đến động lòng. Không ít sa di không khỏi nuốt nước miếng, trên mặt lộ ra vẻ thèm thuồng. Viên Chân khẽ liếc nhìn mỹ thực trong bát, hắn khép hờ hai mắt, thần sắc đạm nhiên, không vì mỹ thực mà thay đổi. Viên không lại lộ ra vẻ sốt ruột, nhưng hiện tại vẫn chưa đến lúc động bữa, phải đợi chủ trì mở miệng mới có thể ăn một miếng cháo hoa. Viên Linh cũng có vẻ mặt thản nhiên, hắn nhìn mắt mũi miệng, yên lặng chờ đợi chủ trì mở miệng. Một bữa cơm chay, một đạo giới luật đã khiến những vị sa di có những biểu hiện khác nhau. Các vị thượng sư đều sắc mặt bình tĩnh, thu hết những biểu hiện của các vị sa di vào mắt. Ai bị mỹ thực mê hoặc, vội vã muốn ăn cơm, ai là giả vờ không đội muốn ăn cơm, ai là thật sự không bị mỹ thực mê hoặc. Bọn họ đều nhìn rõ một. Vừa rồi trong Đại Hùng Bảo Điện niệm kinh có lẽ còn chưa chắc đã nhìn ra ai thích hợp làm tỳ khưu, nhưng hiện tại trong tình huống này, tất cả mọi người đều nhìn một cái là thấy ngay. Tịnh Năng thầm nghĩ, Viên Chân có tính chất cao nhất, hắn không phải là không muốn ăn phần cơm này, mà là có muốn ăn nhưng lại có thể thả lỏng trong lòng, có mà không làm. Thật không ngờ Viên Chân 11 tuổi đã có được tính chất này. Thủ tọa Quảng Lâm cũng chú ý đến Viên Chân. Ông nghĩ đến, có mà không làm, vì không nghĩ lại. Quảng Lâm thầm nghĩ, Phật pháp chân lý đều nằm trong kinh văn, cũng thể hiện trong giới luật, người thường hiểu giới luật nhưng thường biết mà không làm, chỉ khịt mũi coi thường. Số ít người biết thì biết, nhưng không biết tại sao lại như vậy. Cần có thượng sư dẫn dắt mới có thể hiểu rõ. Người có tính chất, no bụng duyệt kinh văn, trải qua hồng trần, mới biết kinh văn và giới luật có liên hệ với nhau như thế nào, biết nó như thế nào, biết nó vì sao. Làm được có mà không làm. Nhưng mà Viên Chân mới 11 tuổi, vào ta linh diệu 3 tháng, đã ngộ ra được có mà không làm, phần tính chất này khiến người ta tán thưởng không thôi à. Có mà không làm, vì không nghĩ lại. Trong lòng có dục vọng, lại có thể bất vi sở động. Viên Chân thấy mình muốn ăn, lại không vì muốn ăn mà lộ ra ngoài, không để mình bị sự thèm ăn khống chế. Vì không nghĩ lại, điều đó cũng thể hiện trong lời biện luận của Viên Chân hôm qua. Chính mình đối với Đông đảo Sa Di tán thưởng, Viên không cảm tạo vì không ỷ lại, công thành mà không cư. A Quảng Lâm rất thưởng thức điểm này của Viên Chân, ông cũng không cảm thấy Viên Chân đang giả bờ. Có phải giả bộ hay không, tự mình trong lòng biết. Quảng Lâm thầm nghĩ, Viên Chân có được tính chất này, ta thật nên cùng chủ trì nói chuyện một chút mới được. Mặc dù ta không muốn nhúng tay ảnh hưởng đến con đường thiền ngộ Phật pháp của Viên Chân, nhưng cũng không muốn làm chậm trễ việc thiền Phật của Viên Chân. Nhưng mà, thân phận của Viên Chân chỉ sợ có vấn đề. Ai? Ăn cơm. Lúc ăn cơm, mọi người đều ăn một cách lặng lẽ. Viên Chân ăn một miếng, cháo hoa không đặc cũng không loãng. Vừa miệng, gạo trắng là linh mễ được linh rượu tự trồng ở linh rượu sơn cước linh điền, bên trong ẩn chứa một vòng linh vận. Viên Chân khẽ cắn vài hạt gạo trắng, cảm giác có một luồng hương vị thanh đạm của gạo tràn đầy trong miệng. Ăn cháo linh mễ lâu dài, có thể tăng cường thể chất, thân thể cường tráng, đề thăng linh khí tu vi. Mà rau dại này cũng vô cùng ngon miệng, vừa chạm vào miệng đã thấy giòn tan, rất thích hợp ăn với cơm trộn lẫn cháo. Do đó, không ít Sa Di khi ăn đều lộ ra nụ cười hạnh phúc. Không ít Sa Di, trong một ngày tu hành, thích nhất là ngủ và ăn cơm. Ăn xong bữa sớm chay, các vị Sa Di lại bắt đầu một ngày tu hành vừa khổ vừa mệt. Viên Chân giơ hai tay ra, duỗi thẳng, giơ lên bình đến ngang vai, dáng người của hắn giống như một chữ đại. Hai tay hắn nắm chặt thùng gỗ. Thùng gỗ rất đặc biệt, nửa trên là hình trụ, nửa dưới là hình nón tròn, không thể dựng thẳng trên mặt đất. Thiết kế thùng gỗ này không phải để người ta gánh nước có thời gian nghỉ ngơi. Viên Chân từng xem trong phim ảnh thấy loại thùng gỗ này, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày mình cũng sẽ dùng loại thùng gỗ này để gánh nước rèn luyện bản thân. Giám đốc Tịnh ngồi quát lớn, nhanh lên, đừng có dây dưa lằng nhằng. Thân thể phải động, đầu óc cũng phải suy nghĩ. Trong kinh văn viết như thế nào, chẳng lẽ còn quên sao? Viên Không, tay ngươi không dơ bình lên, lưng cong như lão ông, mắt có nộ khí, mặt mày giận dữ. Sao vậy? Ngươi là cái đồ ăn ngon lười làm không được thì tức giận à? Viên Nhất, ngươi một hơi chỉ đủ chạy 10 bước, ngươi còn không bằng cả trẻ con. Viên Linh, không được thở, khẩu khí này cho ta xét lên. Viên Chân, ngươi làm không tệ, cứ kiên trì. Việc mà Viên Chân và mấy vị Sa Di bây giờ phải làm là từ linh rượu tự chạy xuống núi gánh nước, sau đó mang lên chai đường phía sau, cửa phòng bếp phía trước, đổ vào chum đựng nước. Đây là phương pháp tu hành thường thấy của các vị võ tăng, linh rượu tự cũng không ngoại lệ. Chương 6, dưỡng sinh sát sinh chương 6, dưỡng sinh sát sinh nâng lên trên thủy thượng sơn, nghe thì có vẻ khó, nhưng trên thực tế, làm còn khó hơn. Đạo Phật pháp không phải chỉ là tụng kinh, ngồi xuống tiền ngộ là có thể lĩnh hội. Người ta thường nói, thân như lồng chim, lòng đang ở trong lồng chim. Nhục thân là gông cùm trói buộc linh hồn, như lồng chim giam cầm, khiến linh hồn vĩnh viễn xa vào phạm tục, khó mà thoát ly nhục thân để bay vào bị ngạn. Trong Phật môn có thuyết giảng về việc thoát khỏi nhục thân, mượn hồn độ ngạn Phật pháp, cũng có thuyết dùng nhục thân làm thuyền, cưỡng ép vượt qua bể khổ. Hoặc là dùng nhục thân làm thuyền, linh hồn làm mái chèo, đi đến bị ngạn trong biển khổ vô bờ. Linh Diệu Tự coi trọng con đường ở bên trong, nói cách khác là con đường chính đạo. Linh Diệu Tự truyền dạy cho đám Sa Di công pháp dưỡng sinh, Sa La Diệu Liên Kinh, đây là kinh pháp Phật môn nhằm cân bằng nhục thân và linh hồn. Nhục thân và linh hồn cùng tu. Công pháp thường chia làm hai loại. Một là dưỡng sinh, lấy tu thân dưỡng tính làm chủ, cũng có thể gọi là nội pháp, giúp tăng cao tu vi, linh khí, thọ nguyên. Hai là sát sinh, lấy khắc địch chế thắng làm chủ, được gọi là ngoại pháp, luyện tập kỹ thuật giết người, phá địch pháp, chiến pháp. Bất quá, dưỡng sinh và sát sinh song pháp không phải là hai thái cực đối lập, không thiếu những pháp môn dưỡng sinh bên trong cũng có dạy về sát sinh pháp. Sa La Diệu Liên Kinh là thuần túy dưỡng sinh pháp, không có sát sinh chi pháp. Sa La Diệu Liên Kinh ở nhất liên cảnh, diệu ở một ý xuyên suốt, nhất mạch mà thành. Trong lòng nhất khí, vỡ bờ toàn thân, miệng phun nhất mạch, khí như trường hồng. Đạo khí này khi vận hành khắp toàn thân có thể gột rửa nhục thân, các nơi có tủy, kinh mạch, huyết nục, ngũ tạng lục phủ. Dùng cái này để cải thiện nhục thân. Đạo khí này chính là nhất khí, cũng là một đạo chân khí trong thiên địa, càng là một luồng khí trên con đường tu hành. Bình thường, Sa Di rất khó lý giải đạo khí này, kỳ thực trong Sa La Diệu Liên Kinh đã có giải thích chi tiết, càng có các vị thượng sư đã tu hành Sa La Diệu Liên Kinh tự mình chỉ điểm sai lầm. Nhưng vẫn có rất nhiều Sa Di chỉ hiểu được một chút, hiểu không đến nơi đến chốn. Phải biết, công pháp dưỡng sinh, sát sinh trong thế giới này đều có sự phân chia cao thấp. Thiên địa nhân tam giai, mỗi giai lại chia thành thượng trung hạ tam đẳng. Người phía dưới còn có bất nhập lưu, phân thượng trung hạ tam giai. Thiên giai công pháp lại đến nhưng là tiểu đạo, đại đạo. Nghe đồn đại đạo chi thượng, còn có công pháp thần bí hơn, gần gũi với bản chất của đạo hơn. Việc nhập môn của các công pháp cao giai thường rất dễ hiểu, dễ học, sẽ không có những điều mơ hồ khiến người ta khó có thể lý giải được đạo lý. Có thể nói đại đạo chí giản, chỉ có khi thâm nhập vào công pháp, cảnh giới càng cao mới có thể cảm nhận được sự khó khăn khi tu luyện cao giai công pháp. Sa La Diệu Liên kinh thuộc nhân giai, mặc dù chỉ là nhân giai công pháp, nhưng Cửu Châu có hàng ngàn vạn tu sĩ dùng đến cả những công pháp còn chưa đạt đến bất nhập lưu. So với những công pháp bất nhập lưu đó, Sa La Diệu Liên kinh đã lộ ra sự đơn giản vô cùng. Đáng tiếc là người không hiểu vẫn còn rất nhiều. Những người hiểu nửa đời đang miễn cưỡng học tập. Hiện tại chỉ có một người Sa Di thực sự hiểu được Sa La Diệu Liên kinh. Tình Hồi là thượng sư giám sát việc tu hành của đám Sa Di vòng chữ lót. Đi qua đường thủ tọa Quảng Lâm, chữ Quảng đã là vòng thứ ba Quảng. Tình Hồi cũng là bị khâu có vòng chữ lót tịnh thứ ba. Tình Hồi mày kiếm mắt sáng, là một vị bị khâu trẻ tuổi tuấn mỹ. Nếu không phải hắn mặc tăng y lìa, người ngoài chắc chắn sẽ cho rằng hắn là một vị công tử văn nhã. Trước sơn môn linh diệu tự, Tình Hồi đứng trước bậc thềm, hắn lạnh lùng nhìn đám Sa Di chạy xuống núi. Tình Hồi thầm nghĩ, Sa Di vòng chữ lót nhập môn đã 3 tháng, tu hành Sa La Diệu Liên kinh cũng đã hơn 2 tháng, nhưng có thể thực sự lĩnh ngộ được nhất mạch trong nhất liên, chỉ có một người, chỉ có một người a. Ánh mắt Tình Hồi vượt qua Viên Linh, người đang kiên trì cắn răng chịu đựng đau khổ, xuyên qua khuôn mặt đỏ bừng vì vội vàng của Viên Không, bỏ qua một đám Sa Di đang thở hổn hển. Ánh mắt hắn cuối cùng dừng lại trên người Viên Trần. Phía dưới trán sáng bóng của Viên Trần, giọt mồ hôi to bằng hạt đậu phộng từ khuôn mặt ngây ngô lại kiên nghị chậm rãi chảy xuống. Hai con ngươi của Viên Trần kiên định có ánh sáng, nhục thân tiếp nhận gian khổ truyền đến đại não cảm giác đau đớn, nhưng không thể khiến hắn chỉ đơn giản buông xuôi. Hắn đang nắm chặt thùng nước, khi nâng lên hai tay đã hít một hơi thật sâu, mà hơi thở này đến nay vẫn chưa thở ra. Khẩu khí này từ trong thiên địa tràn vào xoang mũi, rót vào tim phổi, quanh quẩn gột rửa toàn thân. Rất nhiều người sau khi tu luyện Sa La Diệu Liên Kinh, thời gian nín thở so với người thường lợi hại hơn rất nhiều, nhưng rất khó kiên trì được nửa khắc đồng hồ, huống chi là trong tình huống chỉ cần hít một hơi từ chai đường trước cửa, bắt đầu nhanh chóng đi đến trước sân môn, xuống núi, nâng lên thủy, lên núi, trở lại chai đường trước cửa phòng bếp. Trong đám Sa Di vòng chữ lót trước mắt, người hoàn thành vòng nhanh nhất là 3 khắc hơn một chút, người đạt được tốc độ nhanh nhất này chính là Viên Trần. Trên thực tế, chỉ có một vài người Sa Di có thể một hơi hoàn thành một vòng. Viên Không, Viên Nhất, Viên Linh và những người khác, nhưng mỗi ngày đều có thể ổn định hoàn thành một vòng trở lên, chỉ có Viên Trần. Còn lại hơn 100 người căn bản không thể hoàn thành bài huấn luyện này. Đa số người có thể kiên trì khi lên núi đã là không tệ rồi. Bọn họ không thể không thở hổn hển, dù cho như vậy không thể hoàn thành tu hành Sa La Diệu Liên Kinh, còn có thể bị Tịnh Hồi thượng sư quát mắng. Bọn họ cũng không muốn để bản thân không thở được mà chết ngạt. Trước mặt sự sợ hãi lớn lao của sinh tử, bọn họ căn bản không sợ không hoàn thành tu hành, bị người mắng, những chuyện nhỏ nhặt này. Viên Trần đã từng khuyên bảo một số Sa Di có quan hệ không tệ với hắn, để bọn họ cố gắng hoàn thành một lần tu hành nhất khí, đừng nghĩ Tịnh Hồi chỉ mắng, không đánh người, liền muốn buông lòng tu hành. Nhưng mà, câu trả lời của đám Sa Di khiến Viên Trần không khỏi lắc đầu. Viên Trần sư minh, chúng ta tu hành thiên phú không bằng ngài nha, một chút tiến bộ cũng là tiến bộ. Chúng ta cũng không phải là ăn no rồi nằm, kỳ thực chúng ta mỗi ngày kiên trì thời gian cũng đang từng chút kéo dài đâu, chúng ta cũng không có buông lòng huấn luyện đâu. Viên Trần thầm nghĩ, chỉ kiên trì một lúc cũng coi là kiên trì, không đem bản thân ép đến cực hạn, ép ra được cực hạn mới là kiên trì, ép đến bản thân bất lực kiên trì mới là kiên trì. Chúng ta khởi bộ tu hành là giống nhau, hiện tại các ngươi không bằng ta, đây không phải là do ta có thiên phú hơn người, mà là các ngươi chưa bao giờ kiên trì đến cùng. Coi như mình có hệ thống bên cạnh, Phật tính cao hơn một chút như vậy, nhưng Viên Chân vẫn cảm thấy một số Sa Di quá buông lỏng lười biếng. Viên Chân bây giờ đã chạy xong một vòng, hắn đổ nước trong thùng vào chu đựng nước, mặt nước trong vắt nhìn thấu đáy, xem xét đã biết, đây là hảo thủy. Hôm nay lại là một ngày như thế, không có người có thể cùng hắn đồng hành, ai, thật là trống rỗng. Viên Chân hít một hơi thật sâu, hơi thở này kéo dài, khói khí bẩn đục gần đen, nhưng rất nhanh tiêu tán giữa thiên địa. Khi Viên Chân thở ra khẩu khí này, hắn lập tức cảm thấy tinh thần, hai mắt sáng ngời có thần, toàn thân khí kình cương mãnh. Các vị trí trên cơ thể xương cốt vang lên lốt bốp giống như giang đầu. Sảng khoái đến cực điểm, khiến hắn không nhịn được hướng trời cao quát một tiếng. Tiếng gầm như gió mạnh, mãnh liệt đánh tới, tựa như sư tử gầm. Lúc này, trong phòng bếp chai đường ném ra một cái bầu, nện vào cái đầu nhỏ bóng loáng của Viên Chân. Ngay sau đó lại là một cái bầu, hai cái bầu, ném ra cái gáo với tiết tấu vô cùng ổn định, tốc độ mắt thường có thể thấy, tựa hồ cái bầu này có thể tránh thoát. Nhưng Viên Chân lại không tránh được một lần, mỗi lần hắn né tránh, một bầu vĩnh viễn chính xác không sai nện vào đầu hắn. Ai u, đau, thượng sư đừng đánh nữa. Con sai rồi. Trong mắt Viên Chân rưng rưng, che lấy cái đầu bị bầu đập, một bộ dáng ủy khuất nhìn về phía phòng bếp. Trong phòng bếp lúc này mới không ném ra cái bầu mới. Sai ở đâu? Trong phòng bếp truyền đến một đạo thanh âm cười khẽ. Chương 7, trả lời chương 7, trả lời Viên Chân túi người, trên mặt lộ vẻ ấy nấy, thành khẩn xin lỗi, là đệ tử nhất thời cao hứng la to, phạm vào giới luật, còn làm phiền đến thượng sư nghỉ ngơi. Đệ tử xin đến chiếu đường chịu phạt, chỉ mong thượng sư có thể để đệ tử hoàn thành tu hành hôm nay, rồi sau đó đệ tử sẽ đến chiếu đường chịu phạt. Trong linh diệu tự có 6 đường bốn đài. Trong đó, 6 đường chỉ công đường, chiếu đường, trải qua đường, giảng đường, trai đường, la hán đường. Chiếu đường có ý nghĩa hy vọng ánh dương quang, Phật quang, phổ chiếu. Đây là nơi tăng nhân quản lý như thủ tọa tuyên bố tin tức, xử lý sự vụ. Nói đơn giản, nó là cơ cấu quyền lực, quản lý nhân sự cùng các sự vụ, ban bố các nhiệm vụ hàng ma. Chiếu đường có nhiệm vụ trừng phạt những bị khâu phạm lỗi. Ha ha, xin lỗi vẫn thành khẩn như vậy, lại dám đến chiếu đường chịu phạt. Ngươi, tiểu Sa Di này, ngược lại là có tâm. Viên Chân khiêm tốn không người chào, thượng sư quá khen. Trai đường mặc dù không uy phong như năm đường khác, nhưng chủ quản linh thực, luyện chế đan dược, trai đường không thể nghi ngờ là vô cùng quan trọng. Viên Chân cũng không muốn dễ dàng đắc tội với thượng sư trai đường, nhất là trong phòng bếp, có thể là linh chủ thượng sư. Trong phòng bếp, thượng sư khẽ cười, ha ha, ta cũng không làm khó ngươi, tiểu bối. Ngươi chỉ cần trả lời ta một vấn đề, cho ta một đáp án, ta sẽ bỏ qua cho ngươi chuyện luyện sư tử ống ở trước phòng bếp trai đường. Viên Chân chớp chớp đôi mắt đen thuần khiết. Vừa rồi ta hô to, là đang luyện sư tử ống sao? Viên Chân cũng không dám hỏi nhiều, hắn nhún nhường nói, nguyện vì thượng sư cống hiến sức lực, xin thượng sư ban thưởng câu hỏi. Ta tạm thời hỏi ngươi, từ chỗ này xách thùng xuống núi lấy nước, lần sau dơ lên thủy thượng sơn, trở lại nơi này đổ nước vào trong chun. Hoàn thành chuyến đi này, cần bao nhiêu bước? Viên Chân hơi nhíu mày, một bộ dáng suy tư. Vấn đề này nói khó không khó, nói đơn giản cũng không đơn giản. Người bình thường làm sao đếm được mình đi bao nhiêu bước chứ? Nhất là lên núi xuống núi, đường đi xa thế nhưng phải tốn hơn 3 khắc thời gian. Tự nhiên, hắn có thể lừa gạt một chút thượng sư, nói ra một con số hợp lý, nhưng không nhất định là chính xác. Nhưng hắn không muốn làm như vậy. Nếu hắn không đoán sai, thượng sư hỏi vấn đề này là đang giúp hắn tu hành. Tu hành một đạo, không chỉ chú ý đến bản thân, càng phải hòa mình với thiên địa, trong nhân thế có chút liên quan. Bởi vì cái gọi là động một ly đi một dặm, mà cái đi một dặm này không chỉ là bản thân, mà còn bao gồm cả thiên địa của bản thân. Tại đất thanh tịnh khổ tu nội thiền, cùng nhân thế đoạn tuyệt khổ tu chi pháp đã là thiểu số, không phải người thường có thể tu. Viên Chân khổ tu nhất mạch, cũng là một mực chú ý đến bản thân, thường thường không thể trong lúc tu hành chú ý đến sự vật trong tầm mắt, toàn tâm toàn ý nhất mạch. Nhìn như chuyên tâm một lòng, cũng không phải chính mình tu hành lúc, trong tầm mắt thiên địa cảnh sắc. Không có phần cảnh tượng này trong tầm mắt, thì thiếu đi nhiều một phần tâm ý đối với cảnh tượng này trong lúc tu hành. Sa La Diệu Liên Kinh nhất mạch tu hành, không phải đơn thuần khổ tu ngồi xuống, tăng cao tu vi chi pháp, mà là sáp nhập vào đối với ý cảnh thiên địa tâm tính tu hành pháp. Giữa thiên địa, nhất mạch sinh sinh, mà thường, mà biến, vạn có không đủ. Xuống núi cho thùng, lên núi dơ lên thủy. Đi đi về về, tu hành thường đạo. Sơn thủy ở giữa, cảnh sắc mà thường. Nhất mạch hướng tan, tâm tương mà biến. Viên Chân suy nghĩ cực kỳ lâu, thượng sư trong trai đường không thúc giục hắn, một mực chờ đợi hắn trả lời. Viên Chân ngẩng đầu, hắn khẽ nói, từ chỗ này đến bậc thềm trước sân môn, cần 477 bước. 103 bước chạy ra trước cửa trai đường, hướng phải 151 bước, hướng trái 142 bước đến cửa hồng sân môn. Từ cửa hồng đến bậc thềm trước sân môn cần 81 bước. Viên Chân lúc đầu nói rất gian nan, rất chậm, ngữ khí có phần chần chừ, giống như đang nói những câu văn tối tăm. Nhưng rất nhanh hắn nói càng lúc càng lưu loát, càng lúc càng nhanh và chính xác, ngữ khí dần dần kiên định. Đôi mắt hắn rực rỡ, xuống núi lên núi bậc thang nhất trí, cần 3000 bậc thang. Xuống núi 3000 bậc thang chỉ cần 1.82 một bước, trước bậc thềm, hướng phía trước 263 bước, vượt qua rừng trúc, hướng phải 574 bước, đến thạch đầm, gánh nước, tổng cộng 3.135 bước. Sau đó đường về, lên núi 3000 bậc thang, cần 3000 bước. Số bước khác lại tăng thêm 100 bước. Xuống núi lên núi, đi đi về về, tổng cộng 7.549 bước. Vì sao xuống núi và lên núi số bước lại khác biệt? Viên Chân không hề suy nghĩ mà nói, xuống núi dễ dàng lên núi khó khăn. Vì sao xuống núi dễ dàng lên núi khó khăn? Viên Chân dừng lại một chút, hắn đang tự hỏi. Đặt ở kiếp trước, hắn có thể nói bậy ra một vài điều khoa học. Đặt ở kiếp này, hắn nên nói cái gì? Viên Chân nói, gánh vác. Lúc xuống núi ta không gánh vác, không có lo nghĩ. Lúc lên núi ta có gánh vác, ta có lo nghĩ. Vì sao xuống núi không có gánh vác, lên núi lại có? Lúc xuống núi, ta mặc dù gánh thùng nước, nhưng trong thùng không có nước, ta nghĩ là đem thùng nước chứa đầy nước. Ta có mục tiêu, gánh thùng nước cũng không phải là gánh nặng cho ta, không phải là sự lo lắng của ta, mà là công cụ để ta thực hiện mục tiêu. Cho nên lúc xuống núi ta có thể bước chân nhẹ nhàng, tốc độ càng nhanh. Viên Chân nói tiếp, nhưng lúc lên núi lại không giống nhau. Ta gánh thùng nước đã chứa đầy nước, ta một bước một bậc thang, là bởi vì nước trong thùng đã là gánh nặng cho ta, trở thành sự lo lắng của ta. Ta lo lắng ta đi nhanh, sẽ vẩy nước. Ta đi càng nhanh, thùng gỗ lắc càng lắc, vẩy ra càng nhiều nước. Đợi đến lúc ta đi tới nơi này, trong thủy dũng còn có thể còn lại bao nhiêu? Viên Chân lắc đầu, hắn nói, ta không biết, ta cũng không muốn đoán. Ta cũng không muốn dùng hành động của mình đi chứng kiến. Thượng sư nhẹ giọng nói, gánh nước tu hành cũng không yêu cầu nhất định phải đổ đầy, sự lo lắng của ngươi là lo ngại. Đó là gánh nước tu hành, ta nói, là ta tu hành. Nước có đổ đầy hay không, ta có thể đem thùng nước chứa đầy nước gánh về đây hay không, đây chính là ta tu hành, gánh nặng của ta, sự lo lắng của ta. Vì sao muốn tăng thêm gánh vác cho mình, đột ngột tăng thêm lo nghĩ? Viên Chân chắp tay trước ngực, ánh mắt kiên định, là ta tham niệm, ta muốn làm tốt hơn, làm được càng nhiều. Ta muốn làm đến cực hạn. Ta gánh lên thùng nước trống rỗng, liền nghĩ đưa nó đổ đầy, gánh về đây, đổ vào trong vạn. Dù cho việc này sẽ khiến ta lên núi chậm lại, ta cũng phải làm như vậy. Thượng sư khẽ cười, ha ha, chấp niệm không hiểu. Ngươi đổ bớt một chút nước vào thùng gỗ, bước chân nhanh hơn một chút, chẳng phải làm cho việc tu hành thoải mái hơn sao? Gánh nước tu hành cũng không phải khiến các ngươi gánh nước, mà là để các ngươi tu hành xa La Diệu Liên Kinh nhất mạch. Ngươi lại nghĩ gánh nhiều nước hơn bể, chẳng phải là làm đảo lộn mọi thứ sao? Đổ nước của ngươi trong thùng đi. Viên Chân lắc đầu, thần sắc hắn không chút do dự. Viên Chân nói, ta xin không vâng lời. Thượng sư giận dữ, ngữ khí có phần đe dọa, ta bảo ngươi đổ bớt nước cũng không ảnh hưởng đến việc tu hành của ngươi, ngược lại còn giúp ngươi hoàn thành tu hành nhanh hơn. Tu hành vốn là con đường gian khổ, ngươi cớ gì tự tăng thêm gánh vác, thêm nhiều lo nghĩ? Viên Chân, dựa trôi gánh vác dư thừa của ngươi, những lo nghĩ không nên xuất hiện chấp niệm, tham niệm vốn cũng không nên xuất hiện. Viên Chân lắc đầu, xin lỗi, thượng sư, xin thứ cho ta cự tuyệt. Thượng sư tựa hồ đã nổi giận, thanh âm của hắn mang theo tức giận, mang theo uy hiếp, Viên Chân, ngươi dám cự tuyệt đề nghị của ta, ngươi có biết ta là ai? Mặc dù trong phòng bếp cũng không có linh khí áp bách quần của tới, nhưng Viên Chân có thể rõ ràng cảm nhận được trên người thượng sư không thấy thân ảnh trong phòng bếp, cái cổ vô hình khiến người ta không rét mà run uy áp đang xuyên thấu qua tia sáng mở tối nơi cửa sổ, truyền đến trên người hắn. Trong lòng Viên Chân trầm mặc không nói. Thật lâu, thượng sư trầm giọng nói cho ta biết câu trả lời của ngươi, Viên Chân. Thượng sư, câu trả lời của ta là chương 8, truyền đạo chương 8, truyền đạo thượng sư, ta xin trả lời, ta cự tuyệt. Ha 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 ha, thượng sư giận quá hóa cười. Viên Chân không hề nao núng, tiếp lời, xin thượng sư bất giận. Gánh nước lên núi đối với ta mà nói là gánh vác, là lo nghĩ, nhưng cũng không phải là ta chấp nhất, ngu si. Đây là gánh vác, là lo nghĩ, nhưng lại là gánh nặng ta có thể tùy thời buông xuống, cũng là động lực để ta tiến tới. Mỗi lần gánh đầy nước trở lại nơi đây, rót vào trong chu đựng nước, trong lòng ta vạn phần vui mừng. Trên đường về, nước có văng ra một chút, ta cũng không đau lòng, cũng không nghĩ đến phải làm lại từ đầu. Đầy hay bơi, đối với ta như tiểu hài quan kiến dọn nhà. Hiếu kỳ, mừng rỡ, phiền muộn, kinh ngạc, đáng tiếc, trong lòng đủ loại cảm xúc đều sẽ bị phụ mẫu gọi tiểu hài về nhà ăn cơm. Tiểu hài sau khi đứng dậy, tiêu thất vô tung. Tiểu hài quan kiến dọn nhà. Ví dụ có ý tứ. Khởi thân liền buông xuống. Khởi thân, liền buông xuống. Trong mắt ta không kiến, trong lòng không kiến. Ha ha, Viên Chân, ngươi nói gánh nặng này buông xuống liền buông xuống, vậy sao ngươi không buông xuống điều ta vừa nói? Chính vì ta có thể tùy thời buông xuống, cho nên ta mới cự tuyệt đề nghị của ngài, thượng sư. Ngươi chán ghét ta? Ta không có. Vậy ngươi vì sao không đồng ý đề nghị của ta? Bởi vì ta có thể buông xuống bất cứ lúc nào, chính vì vậy, ta mới không muốn vì đề nghị của ngài mà buông bỏ gánh nặng này, gột rửa thùng nước. Ta tuy cự tuyệt đề nghị của ngài, nhưng cũng không phải chán ghét ngài, mà là vì tôn trọng ngài, ta mới muốn nói cho ngài biết ta có thể buông bỏ bất cứ lúc nào. Thượng sư, ngài cũng nên buông xuống. Phiêu chiến cực hạn đương nhiên là Viên Chân làm, nhưng hắn cũng sẽ không vì thế. Thượng sư cười lạnh một tiếng, ha ha, ngươi bảo ta buông xuống. Buông xuống cái gì? Viên Chân nhắm chặt hai mắt, hàng lông mi dài khẽ run, hắn ngây ngô, ngây thơ, trên khuôn mặt có chút mụng mĩm nhưng lại toát ra một vẻ trưởng thành, bất đắc dĩ của một bậc đại nhân. Khiến người ta hoảng hốt, không dám đội vàng khẳng định Viên Chân còn nhỏ tuổi. Viên Chân chắp tay trước ngực, cúi đầu, tư thế khiến người khác không thể bắt bẻ, thượng sư sao lại trêu chọc đệ tử ngu dốt, nếu có chỗ nào không chủ đáo, xin thượng sư chỉ rõ. Viên Chân làm sao có thể không nhìn ra vị thượng sư trong phòng bếp kia đang trêu chọc hắn. Ban đầu Viên Chân còn muốn cùng thượng sư nói chuyện tử tế, chỉ là thượng sư luôn hùng hổ dọa người, hắn cũng có chút chống đỡ không được, cũng có chút phiền chán những lời chất vấn này. Về phần tại sao hắn phải gánh nước lên núi, ban đầu hắn không biết thùng nước có đầy hay không, cũng không yêu cầu. Về sau hắn biết, chứa đầy nước đơn thuần là thói quen của hắn, cũng là thử thách chính mình, cũng là thỏa mãn chính mình khi đổ đầy bằng nước. Đến nỗi có thể buông bỏ gánh nặng này hay không, Viên Chân đương nhiên có thể tùy thời buông xuống. Hắn đối với việc gánh nước này không hề chấp trước, không hề ngu si. Trên thực tế, kiếp trước hắn làm cả đời ở tầng lớp dưới, thấy quá nhiều chuyện màu sắc sặc sỡ, đối với rất nhiều chuyện đều nhìn rất thoáng. Bởi vì kiến thức của kiếp trước, hắn đã sớm trưởng thành trong thế gian. Viên Chân khi có được hệ thống thành Phật, ban đầu Phật tính của hắn đã cao hơn người thường rất nhiều. Khi Viên Linh, Viên Nhất, Viên Không, những người này vẫn chỉ có Phật tính 5, 6 điểm, Phật tính của Viên Chân đã cao đến 23 điểm. Phải biết, tính hồi, một bị khâu tu hành Phật pháp nhiều năm, Phật tính của hắn cũng chỉ có 22 điểm. Không hề khoa trương mà nói, Viên Chân chỉ xét về Phật tính, trong linh diệu tự không có mấy bị khâu có thể đè hắn xuống. Đây cũng là nguyên nhân vị thượng sư trong phòng bếp kia dùng ngôn ngữ khí thế uy hiếp Viên Chân thất bại. Phật tính càng cao, đối với Phật lý càng có giải thích của riêng mình, cũng càng khó bị người khác ảnh hưởng. Dù cho thượng sư địa vị cao hơn hắn, tu vi cao hơn hắn, lớn tuổi hơn hắn, Viên Chân cũng không cần vì việc gánh nước của mình mà nhượng bộ trước thượng sư. Phật pháp, Phật lý há lại là dạy người nhường nhịn chi đạo? Viên Chân nói xong, hắn yên lặng chờ đợi vị thượng sư kia lên tiếng. Nhưng mà hắn vẫn không đợi được, hắn vẫn duy trì tư thế cúi đầu, cũng không động. Hắn biết, vị thượng sư kia vẫn chưa rời đi, vẫn đang nhìn hắn. Vạn dặm trời trong, ánh dương ấm áp, những cành cây gần đó khẽ đung đưa, gió thổi hào hào, mang theo từng mảnh lá rụng. Lá rụng trên không trung xoay tròn, múa xuống mặt nước trong vạn, làm kinh động từng đợt gợn sóng. Chuồn chuồn bay tới, nhẹ nhàng điểm một cái trên mặt nước, lập tức bay đến trên đầu bóng loáng của Viên Chân. Viên Chân không nhúc nhích, yên lặng để chuồn chuồn đậu trên đầu mình. Khuôn mặt hắn được ánh mặt trời chiếu rọi, trên trán ngưng tụ từng hạt mồ hôi, theo khuôn mặt lăn xuống hàng lông mi dài cong cong của Viên Chân. Viên Chân mở mắt ra, chớp chớp, tích tắc. Mồ hôi trên lông mi nhỏ xuống trên phiến đá xanh, một con kiến vừa đúng lúc bị giọt mồ hôi rơi xuống. Mặc dù bị rơi trúng, nhưng nó vẫn không hề giảm tốc độ, tăng cường đồng bọn phía sau, mà những đồng bọn phía sau thấy giọt nước rơi xuống trên phiến đá xanh, ngăn cản đường đi của chúng, chúng thông minh vô cùng, vòng đường. Đây chính là trí tuệ của loài kiến. Chúng không chỉ có thể đi thẳng về phía trước, cũng biết vòng đường tránh đi nguy hiểm, tiếp tục hướng về mục tiêu cố định mà đi. Viên Chân, ngươi thực sự khiến ta cảm thấy bất ngờ. Viên Chân lưng thẳng tắp, đôi mắt sáng ngời có thần, thượng sư, ngài hiểu lòng ta hiểu ý ngài. Nếu không có việc gì khác, xin cho phép đệ tử cáo lui. Ha ha, bất quá việc ngươi lớn tiếng trước cửa ta vẫn chưa xong. Ngày mai, giờ dần một khắc đến trai đường hỗ trợ làm việc. Trong vòng một tháng, cứ làm như vậy đi. Viên Chân nao nao, nhưng ta còn phải tảo khóa. Tảo khóa tụng kinh một chuyện không cần lo lắng. Ngươi giờ ngọ tự có thời gian niệm tụng Phật kinh. Chuyện này ta sẽ cùng Tịnh Năng sư đệ nói rõ. Được rồi, ngươi lui ra đi. Viên Chân muốn nói lại thôi, hắn lắc đầu, khẽ nở nụ cười, lễ phép hướng phòng bếp hành lễ, "Vâng, thượng sư." Sau đó, Viên Chân gánh thùng rời đi, tiếp tục tu hành. Viên Chân sau khi rời đi, trong phòng bếp truyền đến một giọng nói sâu xa. "Giác Tâm sư minh, ngài cần gì phải làm khó Viên Chân chứ?" Trai đường thủ tọa Giác Tâm thượng sư, là bị Khâu Mang chữ lót giác trong thế hệ thứ hai. Hắn cười nói, "Quảng Lâm, ta không hề làm khó Viên Chân. Hắn luyện sư tử hống trước cửa ta, ngươi cũng thấy tận mắt. Ta phạt hắn đến trai đường hỗ trợ một tháng cũng không quá đáng." "Giác Tâm sư minh, ngài a." Quảng Lâm dở khóc dở cười, "Hiện tại những bị Khâu có chữ lót còn chưa đến thời điểm tiến vào lục đường truyền đạo đâu. Ngài đây coi như là đi cửa sau rồi." Lục đường truyền đạo là chỉ các sa di tiến vào 6 đường của Linh Diệu tự, Công đường, Chiếu đường, Kinh đường, Giảng đường, La Hán đường, Trai đường tiếp nhận truyền đạo thụ nghiệp, học tập Phật pháp, Phật kinh. Nói chung, các sa di cũng là chia một nhóm, phân biệt tiến vào lục đường truyền đạo. Có người sẽ vào Giảng đường trước, sau đó vào La Hán đường. Có người sẽ vào Công đường trước, sau đó vào Chiếu đường. Nhưng mỗi vị sa di đều sẽ tiến vào mỗi một tòa Phật đường, tiếp nhận truyền đạo thụ nghiệp. Sau khi lục đường truyền đạo kết thúc, cũng sẽ đến cuối cùng khảo nghiệm của thế hệ sa di Linh Diệu tự. Chương 9, khảo nghiệm chương 9, khảo nghiệm Linh Diệu tự. Kỳ khảo nghiệm cuối cùng của các sa di cũng là bởi vì mỗi người một vẻ, sẽ quyết định sa di cuối cùng tiến vào tòa Phật đường nào, trong đó có nguyên nhân trọng yếu, sau này sẽ bàn. Giác Tâm khẽ cười, "Ngươi sai rồi, Quảng Lâm sư đệ. Ta cũng không trộm, ta chỉ là căn cứ vào giới luật của chỗ ta, dùng luật phạt hắn, mà hắn cũng vui vẻ bị phạt." Quảng Lâm bất đắc dĩ nở nụ cười, hắn đối với vị sư minh Giác Tâm này thích chơi xấu, la lối om sòm, lại vô cùng tôn kính. Đã Giác Tâm sư minh đều nói vậy, vậy lần này vẫn nên nhường Giác Tâm sư minh một chút. Ngược lại, vị yêu Viên Chân cũng chưa chắc đã muốn tiến trai đường đâu. Quảng Lâm nghĩ đến Viên Chân, thầm nghĩ nở nụ cười, Viên Chân thông minh mà không mất đi dũng khí, đối mặt với Giác Tâm sư minh cố ý tính toán, đùa nghịch, hoành hành vô lại, cũng có thể lấy lý lẽ tranh biện, không tiêu ngạo, không tự ti. Trong đó tất nhiên có việc hắn biết đây là khảo nghiệm. Quảng Lâm ánh mắt lóe lên vẻ lo âu. Giác Tâm liếc mắt đã biết Quảng Lâm đang lo lắng điều gì. Giác Tâm thản nhiên nói, "Ngươi đang lo lắng cho Viên Chân?" "Có chút lo lắng. Phật tính của Viên Chân quá tốt, quá vượt trội. Viên Chân chỉ sợ so với tưởng tượng của ta còn xuất sắc hơn. Ta ngay từ đầu chỉ nghĩ Viên Chân chỉ là một vị hải tử có thiên tư thông minh, Phật tính cực cao, nhưng mà ta đã nghĩ sai. Ta thấy hắn cùng ngươi rằng co sau đó, ta cũng thấy ta đã xem thường hắn." "Hắn?" Có lẽ là Quảng Lâm dừng lại, trong lòng muốn nói lời đến bên môi, lại không thốt nên lời. "Chuyển thế linh đồng." Giác Tâm giúp Quảng Lâm nói ra. Sắc mặt Quảng Lâm biến đổi. Quảng Lâm nói, "Tối hôm qua ta quan sát sự thông minh của hắn, liền đi xem hồ sơ của hắn, lúc này ta mới phát hiện Viên Chân vào ngày đầu tiên vào chùa đã nói ra lý lẽ tá giả tu chân, cũng bởi vậy Viên Chân vào Tịnh Năng sư đệ, cùng với chủ trì trong mắt. Ta ngay từ đầu còn cảm thấy Viên Chân trước khi vào chùa còn đọc nhiều sách, biết mượn giả tu thật. Nhưng ta nhìn thấy trong hồ sơ của hắn có một tin tức khiến ta giật mình." Giác Tâm hiếu kỳ hỏi, "Tin tức gì? Thân thế của hắn có vấn đề?" Quảng Lâm lắc đầu, ánh mắt hắn lóe lên ánh sáng âm u, "Thân thế của hắn không có vấn đề, Viên Chân chỉ là một tiểu dân bình thường ở trấn nhỏ, chỉ là 2 năm trước, cha mẹ vì lâm vào việc truy bắt tà ma quên rượu, ngoài ý muốn bỏ mình, trở thành cô nhi. Chí thiện sư đệ phụ trách truy bắt tà ma quên rượu cho rằng là trách nhiệm của hắn dẫn đến cha mẹ Viên Chân bỏ mình, liền sai người chăm sóc Viên Chân 2 năm, để cử Viên Chân tiến vào Linh Diệu tự của chúng ta." Giác Tâm nói, "Nhìn như vậy, Viên Chân cũng không có vấn đề. Hắn cũng có khả năng là do cha mẹ, Chí thiện sư đệ bắt đầu đọc nhiều sách, biết cái gì là tá giả tu chân. Dù sao chuyện như vậy cũng không hiếm thấy." Quảng Lâm nhíu mày, ngữ khí ưu sầu nói, "Vấn đề nằm ở chỗ này. Trong hồ sơ ghi chép, Viên Chân không biết chữ, là khi tiến vào Linh Diệu tự của ta sau mới biết chữ niệm kinh." Giác Tâm nghe vậy, sắc mặt không đổi, hắn nói, "Có lẽ là, như là ta nghe. Như là ta nghe, đây là một điển cố nổi danh trong Phật môn. Đây là Thích Ca Mâu Ni Phật trước khi nhập Niết Bàn, hội nghị cuối cùng, đệ tử A Nan hỏi Phật Đà. Lúc đó Thích Ca Mâu Ni Phật sắp nhập Niết Bàn, đệ tử A Nan xin hỏi Phật Đà, sau khi ngài nhập Niết Bàn, chúng ta chúng đệ tử sẽ hợp thành chỉnh lý những gì ngài đã giảng trong 49 năm, mỗi một bộ kinh, làm sao để bắt đầu?" Phật nói, "Dùng như là ta nghe đây là gì chúc của Phật Đà." "Cũng chính vì vậy, như là ta nghe cũng là câu nói đầu tiên trong rất nhiều bộ kinh nổi tiếng của 12 bộ kinh tạng. Điều này cho thấy Phật kinh này là A Nan tự mình nghe Phật Đà nói, không phải từ người khác, chân thật không sai. Bốn chữ như là ta nghe ẩn chứa tư tưởng Phật lý cực sâu xa, mỗi bộ phái trong Phật môn đều có nhận xét riêng về bốn chữ này. Bất quá ở đây, như là ta nghe mà Giác Tâm nói đến, kỳ thực chỉ là Viên Chân cũng là bởi vì như là ta nghe mới học được mượn giả tu thật. Ý là, Viên Chân tuy không biết chữ, nhưng mà có trí thiện. Trí thiện vì Viên Chân niệm tụng kinh văn, giải đọc Phật kinh, giảng giải giới luật, cho nên Viên Chân mới có thể vào ngày đầu tiên vào chùa liền có thể nói ra Phật lý mượn giả tu thật. Hơn nữa đối với Phật kinh thiền ngộ mới có thể nhanh như vậy. Không phải thông qua kinh văn để học tập Phật pháp, mà là thông qua truyền miệng để thiền ngộ Phật pháp. Từ xưa đến nay, thật có mấy vị đại sư Phật môn chính là như là ta nghe mà thiền ngộ. Dù trong Phật môn cũng có diệu lý của chư Phật, không phải chỉ có văn tự. Giác Tâm cũng là một tăng nhân tán đồng thuyết pháp này. Quảng Lâm nói, "Ta tin tưởng Chí Thiện sư đệ sẽ có giảng giải Phật pháp cho hắn, nhưng ta đối với một sa di có Phật tính kinh người, thông minh như vậy từ khi còn nhỏ, cảm thấy một tia sợ hãi. Hắn biểu hiện quá tốt, căn bản không giống một đứa bé." Viên Chân kỳ thực vẫn cảm thấy mình biểu hiện giống như một đứa bé, chỉ là đứa bé thiên tư hơi thông minh một chút. Nhưng Viên Chân cũng không biết, một tỳ kheo có Phật tính cao, trong một đám tỳ kheo bình thường, giống như ngôi sao sáng nhất trong đêm tối, chói mắt rực rỡ. Cái gọi là bị long đong, không thể che lấp màu sắc của vàng. Giáp Tâm tỉ mỉ hồi tưởng lại biểu hiện vừa rồi của Viên Chân khi rằng co với hắn, hiện tại hắn cũng có chút tin tưởng Quảng Lâm. Viên Chân vừa rồi có dũng khí tuyệt không nhượng bộ, còn có lần nói chuyện sắc bén với mình, quả thực không giống một vị hải tử. Giáp Tâm nói, Quảng Lâm sư đệ, ngươi nói không sai, biểu hiện của Viên Chân quả thực không tầm thường. Ngươi chính là nghi ngờ hắn là chuyển thế linh đồng. Quảng Lâm gật gật đầu. Giáp Tâm thấy sắc mặt Quảng Lâm khó coi, hắn cười nói, ngươi đang lo lắng Viên Chân sẽ rời bỏ linh diệu tự của chúng ta. Cái gọi là chuyển thế linh đồng, kỳ thực là chỉ các đại năng Phật môn khi luân hồi chuyển sinh, giữ lại một điểm linh niệm đầu thai chuyển sinh, một số năm sau, liền thông qua đủ loại cơ duyên khôi phục trí nhớ kiếp trước, một buổi sáng đốn ngộ, trở lại cảnh giới đại năng. Trong Phật môn, các đại năng có thể trở thành chuyển thế linh đồng thường có được ít nhất bát liên cảnh đạo hạnh. Bát liên cảnh còn được gọi là tư đà hàm chánh quả. Nghe đồn, đạt đến quả vị tư đà hàm, có nghĩa là chỉ cần luân hồi một lần nữa, liền có thể tu thành chánh quả. Rất nhiều đại năng khi tự cảm thấy kiếp này vô vọng chứng được La Hán chánh quả, trở thành Phật Đà, liền trở về Niết Bàn, trốn vào luân hồi, bảo thủ một vòng linh nghiệm, mong đợi đời sau có thể thiền ngộ thành Phật. Không thiếu chuyển thế linh đồng trước khi thức tỉnh ký ức, liền trở lại chùa chiến trước kia, kế thừa tích lũy của kiếp trước. Chùa chiến trước kia bồi dưỡng chuyển thế linh đồng cũng không thể ngăn cản hành động này của chuyển thế linh đồng. Nếu ngăn cản, sẽ gặp phải sự phản đối, kháng nghị của toàn bộ Phật môn. Quảng Lâm chưa từng là một người rộng lượng với người ngoài, từ cách nhìn của hắn đối với Viên Linh tối hôm qua có thể thấy được điều đó. Quảng Lâm tận tâm tận trách với Linh Diệu Tự, nếu Viên Chân không phải chuyển thế linh đồng, như vậy hắn tuyệt đối sẽ bồi dưỡng Viên Chân, nhưng nếu Viên Chân là chuyển thế linh đồng, tối hôm qua ta dự định để hắn đi một chuyến tàng kinh các, đọc tổ sư sao chép A Hàm kinh. Nhưng bây giờ ta do dự. Giáp Tâm thản nhiên nói, chuyện tàng kinh các không đổi, ngươi thật sự muốn lo lắng Viên Chân là chuyển thế linh đồng, không ngại có thể khảo nghiệm một phen. Đừng quên, Linh Diệu Tự của chúng ta cũng có chuyển thế linh đồng, không chừng kiếp trước Viên Chân chính là một tỳ kheo của Linh Diệu Tự chúng ta. Ha ha, Giáp Tâm sư huynh nói phải, ta đang có ý đó, chuẩn bị tìm thời gian dẫn hắn đi khảo nghiệm, xem Viên Chân có phải là chuyển thế linh đồng hay không. Việc này ngươi có thể báo cho chủ trì sư huynh không? Chương 10, sư tử hống chương 10, sư tử hống đương nhiên, sư huynh trụ trì đã biết, hắn cũng đồng ý cho ta tiến hành khảo thí chuyển thế linh đồng đối với Viên Chân. Giáp Tâm gật đầu, không nói thêm lời nào. Viên Chân hoàn toàn không ngờ rằng chỉ vì tranh cãi Viên Linh, lại ngâm một bài vẽ dưới ánh trăng, không chịu nhường Giáp Tâm, mà phải đối mặt với khảo thí chuyển thế linh đồng. Nếu như khảo thí này không chỉ khảo thí ra hắn là chuyển thế linh đồng, mà còn khảo thí ra việc hắn đoạt xá nguyên thân, hắn là vực ngoại thiên ma. Vậy phải làm sao đây? Nếu có nếu như hắn chắc chắn sẽ giả điếc làm ngơ, càng thêm kiêm tốn. Đáng tiếc là không có nếu như. Lúc này, Viên Chân còn chưa biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, vẫn vui vẻ gánh nước lên núi. Toàn thân đẫm mồ hôi, Viên Chân lại một lần nữa đi tới cửa phòng bếp. Lần này, hắn không còn dùng hai tay xách thùng gỗ, mà dùng đòn đánh. Đây là bởi vì lúc nãy, hắn cho rằng bị Giáp Tâm quấn lấy, chậm chạp không về núi trước cửa, cho nên bị tịnh hồi trừng phạt. Phạt hắn dùng đòn gánh gánh nước. Dùng đòn gánh gánh nước nghe có vẻ tốt hơn nhiều so với cầm thùng nước trong tay, nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nhưng Viên Chân hai tay nhất thiết phải nâng lên, ngang bằng, cánh tay nâng đòn đánh, không thể giống như người bình thường gánh đòn đánh. Loại gánh nước này càng coi trọng sự cân bằng, vững chãi. Đây chính là chỗ khó của việc dùng đòn gánh gánh nước. Cũng may Viên Chân gánh nước công phu nhất lưu, mặc dù lần đầu tiên dùng đòn gánh gánh nước thật sự khiến hắn có chút đau đầu, nhưng không bao lâu hắn đã nắm vững kỹ xảo, thuận lợi hoàn thành nhất khí tu hành. Không biết có phải là trùng hợp hay không, Viên Chân gánh trên vai hai thùng gỗ chứa đầy nước, mặt nước gần như bằng với miệng thùng. Viên Chân một tay nắm lấy đòn gánh bên trái, tay kia nâng đòn gánh bên phải lên, giống như cán cân nghiêng, đòn gánh bên phải buộc vào thùng nước dây thừng lớn theo đòn gánh nghiêng trượt xuống, tư thế của hắn khiến người ta kinh hãi, sợ thùng nước va vào nhau, xảy ra thảm trạng. Nhưng mà, Viên Chân khi thùng nước sắp va chạm, hắn đưa ra bàn tay nhỏ bé, gần như lớn hơn bát cơm bình thường một chút. Bàn tay nhỏ bé, năm ngón tay thon thả, đây là một bàn tay chưa trưởng thành đầy đủ, không có chút cảm giác lực lượng nào. Nhưng mà bàn tay vừa chạm vào thùng nước đang lao tới hung hăng, bàn tay lại bình ổn như núi, như cây già cắm rễ, không hề sinh ra một tia rung động. Chỉ có mặt nước trong thùng hơi gợn sóng. Viên Chân xoay tay lại, hai thùng nước chỉ khẽ chạm vào nhau, giống như người quen cũ nhẹ nhàng ôm lấy, không hề gây ra sóng gợn. Lúc này, Viên Chân một tay độc kháng đòn đánh, màu lúa mì cánh tay mềm mại nổi gân xanh, nhưng vẫn vững vàng nắm chặt đòn đánh, không để thùng nước rơi xuống đất. Nhưng đòn đánh cũng có chút khó mà chống đỡ, bên trong đòn đánh vốn đã mòn vô cùng bóng loáng ẩn ẩn phát ra âm thanh nước gỗ. Viên Chân cũng không chỉ gắng gượng chống đỡ, hắn một tay một phản, thùng nước xoay chuyển, trong thùng nước nghiêng rơi, ánh mặt trời chiếu xuống, sóng nước lộng lẫy. Thùng nước dựng ngược trên đòn đánh, mà trong thùng nước cũng không bao lâu liền theo đòn đánh xong. Quá trình trong thùng nước gần như hoàn toàn rơi vào trong chung nước, còn lại đòn gánh hấp thu một lượng nước. Viên Chân kiến tạo hình dáng, hài lòng gật đầu. Hắn cất kỹ thùng nước và đòn đánh, bày ra tư thế trung bình tấn, xương cốt tế minh, khí trùng toàn thân, xông lên đầu, thẳng đến ánh sáng huyệt bách hội, sau đó cuộn cuộn, đáp xuống, từ trong mũi Viên Chân bắn ra một ngụm trọc khí. Hát trọc chi khí như hát nhận, khí trùng như hát nhận xé gió. Âm thanh xé gió mảnh mài nhạy bén, khiến người ta hai phía trước cả kinh, phảng phất như có một hắc đao đang xé gió. Tu hành, nhất liên này sinh cách tiếp theo tiểu cảnh giới phù diệp 19, 100 tu vi lại thoáng tiến bộ. Viên Chân tự giác lúc này thần thanh khí sảng, hắn vừa mới thở ra một hơi, thật muốn hô lên, nhưng mà linh diệu tự giới luật ở trên, lại thêm việc không lâu trước đó trong phòng bếp vị thượng sư kia bắt được hắn phạm vào giới luật. Hiện tại hắn cẩn thận từng ly từng tí, không dám giống lên. Mặc dù không thể giống, nhưng phun ra một hơi này thực sự là thông khoái, sảng khoái a. Không thích hỉ nộ hiện ra sắc, Viên Chân trên mặt lộ ra nụ cười thiên chân vô tà giống như hài tử. Viên Chân rất nhanh thu hồi nụ cười, hắn sợ vị thượng sư kia trong phòng bếp. Viên Chân thầm nghĩ, lần này không nghe thấy thượng sư nói chuyện, vị thượng sư bên trong kia đã rời đi chỗ này rồi sao? Nói đến, cũng không biết pháp hiệu của vị thượng sư này là gì. Hơn nữa, vì sao hắn lại cảm thấy một hơi của ta là đang luyện sư tử hống? Chẳng lẽ nói, nhất khí là luyện sư tử hống cơ sở sao? Viên Chân hồi tưởng lại tiếng giống trước đây của mình, quả thật có chút giống sư hống. Sư tử hống, có thể nói là trong Phật môn vô cùng thường gặp một môn chiến pháp. Liền có thể sát sinh, còn có thể dưỡng sinh, cũng có thể độ người. Viên Chân vào linh diệu 3 tháng, nhưng hắn vẫn luôn khổ tâm tu luyện Sa La Diệu Liên Kinh, chưa từng học tập chiến pháp khác, đây cũng là bởi vì linh diệu tự huấn luyện phương châm. Linh diệu tự cũng không tính để cho Sa Di nhóm đang khổ tu Sa La Diệu Liên Kinh, còn luyện thêm những sát sinh pháp khác. Dù sao tu luyện những sát sinh pháp, dưỡng sinh pháp khác là phi thường lãng phí thời gian. Tại nhất liên cảnh, liền nên thật tốt rèn luyện cơ sở, rèn luyện thân thể. Sa La Diệu Liên Kinh cũng đủ để thỏa mãn nhu cầu tu hành của nhất liên cảnh. Huống chi, linh diệu tự tuy nói không phải là một nơi thanh tịnh ngoài vòng thế tục, nhưng hoàn cảnh tu hành vẫn rất tốt, căn bản không cần Sa Di tu luyện chiến pháp để giúp đỡ linh diệu tự trong bất kỳ tình huống nào. Cho nên Viên Chân căn bản không tiếp xúc được những kinh pháp khác, trong tay chỉ có một bản Sa La Diệu Liên Kinh nhất liên cảnh công pháp khẩu quyết. Hắn có nghe nói linh diệu tự có một đạo sư tử hống chiến pháp, nhưng không biết là môn sư tử hống chiến pháp nào. Khác biệt bộ phái, khác biệt tự viện sư tử hống cũng có những điểm bất đồng riêng. Bạch Mã tự có văn danh thiên hạ tám bộ thiên sư giống. Nam Hải Sơn tự có phổ độ chúng sinh mộng sư tử gầm. Hiệu Giá huyện có truyền pháp sư tử âm. Khác biệt sư tử hống, khác biệt hiệu dụng. Viên Chân thầm nghĩ, sư tử hống sao, có cơ hội, ta thật sự muốn tu luyện môn chiến pháp này. Hắn đối với loại chiến pháp nổi danh này vẫn thật sự cảm thấy hứng thú. Bất quá chuyện này cũng không thể đợi. Chỉ cần ta an ổn tiếp tục tu hành, ta chắc chắn sẽ tiếp xúc đến chiến pháp khác. Không đợi, không đợi. Viên Chân tin tưởng bằng vào bản lĩnh của hắn, linh diệu tự sớm muộn gì cũng sẽ để hắn tu luyện chiến pháp khác. Một chuyện cùng một làm, theo linh diệu tự an bài mà đi. Viên Chân không nghỉ ngơi một lát, hắn đang định tiếp tục khiêng hai thùng nước hướng về sân môn. Bởi vì hôm nay nhất khí tu hành vẫn chưa kết thúc. Bất quá lúc này, trong phòng bếp truyền đến từng đợt mùi thức ăn thơm ngào ngạt. Viên Chân đầu lông mày nhướng lên, trai đường cũng nấu cơm sao? Hắn ngẩng đầu, nheo mắt nhìn về phía không trung. Nguyên lai là sắp đến buổi trưa. Nhất khí tu hành đi qua, chính là thời gian cơm trưa. Cơm trưa thường thường là cơm hạt gạo trắng lớn, lại phối hợp ba đạo chú tâm nấu nướng phàm bột ngọt đồ ăn. Đang trong quá trình khổ cực tu hành, tay chân đau nhức, mệt nhọc không dứt trong mắt đông đảo Sa Di, đây có thể nói là đệ nhất mỹ vị nhân gian. Mặc dù linh diệu tự giới luật ở trên, không cho phép ăn không ăn cùng nhau. Nhưng lúc này có chừng mấy vị Sa Di cũng đã phạm vào giới luật, từng ngụm ăn cơm dùng nữa, giống như ăn như hổ đói, đầy miệng mét đồ ăn. Lao Hòa Thượng Tịnh Năng nhìn cũng không khỏi lắc đầu. Những Sa Di này vào chùa đã 3 tháng, nên nói giới luật cũng đã nói vô số lần. Nhưng vẫn có người không nhịn được phạm vào giới luật, một lần, hai lần, ba lần. Còn không biết hối cải, đối với giới luật không chút nào để ý Tịnh Năng thầm nghĩ, đáng tiếc à, bọn họ cùng linh diệu tự vô duyên. Tịnh Năng đối với mấy vị Sa Di này nhiều lần phạm vào giới luật đã là không thể nhịn được nữa, sau đó hắn sẽ đích thân tìm tới những Sa Di này, khuyên lui bọn họ. Chương 11, bữa ăn chương 11, bữa ăn ăn không ăn cùng nhau, lúc ăn cơm thì phát ra âm thanh nhóp nhép, chật chật. Bộ dáng nuốt chửng thức ăn của bọn họ giống như bị sự hấp dẫn của món ăn câu dẫn, xa vào trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Khiến người ta thất vọng đến cực điểm. Đầu bếp trong trai đường sở dĩ mỗi ngày đều chế tác linh thực phạm vị cho đám Sa Di ăn. Có một nguyên nhân quan trọng là hy vọng đám Sa Di có định lực với mỹ thực, có thể khắc chế bản thân mình muốn ăn. Rèn luyện tâm tính. Tính năng thầm nghĩ, vào ngày đầu tiên vào chùa, khảo nghiệm dành cho đám Sa Di lại bắt đầu. Sự khảo nghiệm của tự viện sẽ không vì ngươi còn nhỏ tuổi mà quá nhiều nhường nhịn. Nhân tính muôn màu, tâm tính của thiếu niên cũng là như thế. Vào chùa 3 tháng, đám người tụng niệm đã trải qua nhiều ngày, đã đọc hết giới luật của chùa truyền từ lâu, nhưng vẫn nhiều lần vi phạm giới luật, quên mất lời Phật kinh dạy bảo, lời thượng sư dạy bảo. Ai, gỗ mục không thể chạm cắt được. Cùng thần diệu vô duyên nha. Tính năng thật lòng hy vọng đám Sa Di viên tự bối đều có thể thuận lợi ở lại linh diệu tự, nhưng hắn cũng biết đây là chuyện không thể nào. Căn cứ vào sự khảo nghiệm của linh diệu tự đối với đám Sa Di, mỗi một đời chữ lót, cuối cùng ở lại linh diệu tự nghiên cứu Phật pháp Sa Di cũng không nhiều. Ít thì vài người, nhiều thì vài chục người. Đã từng vòng thứ hai như chữ lót Sa Di ở lại tự viện nhân số là nhiều nhất, có 59 người. Kỷ lục này đến nay vẫn chưa bị phá vỡ. Linh diệu tự không giống các chùa truyền khác chú trọng hương gói, tiền hương hỏa của linh diệu tự kỳ thực vô cùng ít, giới luật nghiêm khắc cấm tài bố thí. Dù cho linh diệu tự tính cả đệ tử tục gia làm nghề, tiền hương hỏa mà đệ tử tục gia dâng cũng không nhiều. Linh diệu tự kỳ thực rất nghèo, nuôi không nổi quá nhiều người, bởi vậy đối với việc khảo hạch đám Sa Di nghiêm ngặt cũng có phương diện này là nguyên nhân. Nhưng linh diệu tự nghèo, cũng có cái nghèo đáng để xem trọng. Nên cho Sa Di ăn thịt thì không keo kiệt chút nào, nên dạy đạo lý Phật pháp cho Sa Di cũng vô cùng giảng giải vô cùng biết rõ. Nên cho đồ vật thì đưa hết, nên dạy thì cũng toàn giáo. Nhưng vẫn là như vậy, ngươi vẫn là nhiều lần phạm vào giới luật, nếu như ngươi vẫn còn nói ngươi tuổi nhỏ vô tri, cầu cho một cơ hội. Vậy thật không có gì để nói. Cơ hội sớm đã cho nhiều lần, ngươi một mực không có phát giác, lại hoặc là biết rõ rồi mà còn cố phạm phải, an chắc ta còn có thể cho ngươi cơ hội. Ngươi thực sự là nghiệp chướng nặng nề a. Viên Chân chú ý tới bữa cơm trưa này đã trôi qua, có mấy vị Sa Di bị Tịnh Năng gọi riêng ra. Nguyên bản sau bữa cơm trưa là giờ ngọ tụng kinh, nhưng mấy vị Sa Di sau khi kết thúc tụng kinh cũng chưa từng trở về. Viên Chân ngồi trên bồ đoàn, hắn khẽ run lông mi, hai mắt nhắm lại. Lúc này là thời gian nghỉ trưa ngắn ngủi, đám Sa Di nhắm mắt dưỡng thần khôi phục tinh thần, mới có thể lấy trạng thái tốt hơn hoàn thành lớp buổi chiều nghiệp. Hắn nghĩ thầm, mấy vị sư đệ kia, sợ là cũng không về được nữa rồi. Tình nghĩa sư minh đệ của chúng ta lần này cũng dừng ở đây rồi a, bây giờ, đám Sa Di viên tự bối còn có 142 vị. Buổi chiều giảng đường. Giảng đường cũng là nơi giảng thuyết Phật kinh. Ở vào giữa Phật điện và công đường trong hai khóa viện. Phụ trách giảng kinh cho đám Sa Di viên tự bối chính là Tịnh Năng thượng sư. Tịnh Năng lão hòa thượng ở trên giảng đường không chỉ giảng giải Phật kinh Phật lý, càng thường xuyên giảng giải điển cố Phật môn cho đám Sa Di nghe. Dựa theo lời thuyết pháp của Tịnh Năng lão hòa thượng, trong điển cố ẩn chứa trí tuệ, đạo lý nhân sinh vô cùng đáng giá để cẩn thận tỉ mỉ. Hôm nay, Tịnh Năng lão hòa thượng bắt đầu giảng Địa Tạng Bồ Tát Bản Nguyện Kinh. Địa Tạng Bồ Tát Bản Nguyện Kinh tuy là đại thừa Phật kinh, bất quá Linh Diệu tự cảm thấy bên trong có nhiều thứ ngược lại cũng đáng giá để nói một chút. Phật kinh này kể chuyện cũng phi thường nổi danh. Thích Ca Mâu Ni Phật đi tới Đao Lợi Thiên, vì Ma Gia Phu Nhân tuyên nói Phật pháp. Lúc đó, thập phương vô lượng thế giới, không thể nói, tất cả chư Phật cùng Đại Bồ Tát Ma Ha Tát, tất cả tới hội nghị, tán thưởng Thích Ca Mâu Ni Phật, có thể ở ngũ trọng các thế, hiện ra đại trí tuệ thần thông chi lực không thể tưởng tượng, giảng giải Phật pháp, để chúng sinh biết được cách khổ nhạc chi pháp. Lúc đó thập phương vô lượng thế giới người đến rất đông, Thích Ca Mâu Ni Phật hỏi Văn Thù Bồ Tát có biết đến không? Văn Thù Bồ Tát lắc đầu, lấy thần lực của hắn, ngàn kiếp suy đoán, không thể biết được. Ý là dùng 1000 cái kiếp thời gian của hắn cũng đếm không hết chúng sinh đến Đao Lợi Thiên cùng, nghe Thích Ca Mâu Ni Phật thuyết pháp. Thích Ca Mâu Ni Phật nói cho Văn Thù Bồ Tát, ta lấy Phật nhãn quan sát, còn không hết mức, đây đều là Địa Tạng Bồ Tát lâu đời kiếp tới, đã độ, khi độ, không độ, đã thành tiểu, xem như đã thành, chưa thành tiểu chi chúng sinh. Văn Thù Bồ Tát không hiểu, không rõ Địa Tạng Bồ Tát bởi vì mà làm như thế nào, lập gì nguyện, có thể thành tiểu chuyện không thể tưởng tượng. Thích Ca Mâu Ni Phật nói, Địa Tạng Bồ Tát, ở quá khứ lâu đời không thể nói kiếp phía trước, thân là lớn trưởng giả tử, thời đại có Phật, danh hiệu sư tử phấn tấn túc vạn hạnh Như Lai. Thời gian vị trưởng giả tử gặp Phật tướng hảo, ngàn phúc trang nghiêm, bởi vì hỏi vị Phật kia, làm thế nào nguyện, được như thế này. Lúc sư tử phấn tấn túc vạn hạnh Như Lai cáo trưởng giả tử, muốn chứng nhận thân này, khi cần lâu đời độ thoát hết thể chịu khổ chúng sinh. Cái này nói là ẩn dấu ở trước đây cực kỳ lâu là một vị đức cao vọng trọng, địa vị cực cao người con trai. Lúc đó có Phật, tên là sư tử phấn tấn túc vạn hạnh Như Lai, vị thiếu gia này trông thấy Phật tướng mạo tuấn mỹ đến cực điểm, tụ tập trăm ngàn phúc tướng vào một thân, lộng lẫy, trang nghiêm thần thánh. Thiếu gia hỏi Phật, ngài làm cái gì việc thiện, phát lời thế gì, mới có thể xinh đẹp như vậy? Phật nói cho thiếu gia, muốn tôn này hoàn mỹ đến cực điểm cơ thể cần tiêu phí thời gian rất lâu tới siêu độ, giải thoát hết thể chịu khổ chúng sinh. Khi đó, vị thiếu gia này lập xuống hoành nguyện đại thệ, ta hiện tận tương lai tế, không thể kế kiếp, vì tội đáng lục đạo chúng sinh, lắp đặt nhiều thuận tiện, tận lệnh giải thoát, mà ta tự thân phương thành Phật đạo. Lấy là tại kia Phật tiền lập tư đại nguyện, giờ đây hàng trăm vạn ức vậy do hắn không thể nói kiếp, còn vị Bồ Tát. Nói ngắn gọn, vị thiếu gia này nguyện ý dùng vô cùng tận, tương lai chưa thể biết hết thể thời gian, không thể tính toán kiếp hết thể thời gian bên trong, vì vô lượng thế giới chúng sinh, mở rộng đại môn, giải thoát hết thể chịu khổ chúng sinh, chính mình mới thành Phật. Địa Tạng Bồ Tát vị nguyện khoa trương cực điểm, nghe đám Sa Di ánh mắt kinh ngạc không thôi. Giải thoát chúng sinh đây là chuyện không thể nào, có thể nói mà dấu vĩnh viễn không thành được Phật. Nhưng cũng bởi vì cái này vĩ nguyện thế lực nguyên nhân, mà dấu cũng đã trở thành vĩnh viễn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, thế giới tương lai vĩnh viễn có nam nữ tốt chiêm ngưỡng, cung phụng, vinh tụng Địa Tạng Bồ Tát tôn tên, vĩnh sinh tam thập tam trọng thiên, vĩnh viễn không đọa ác ba đạo. Cho nên mãi đến hôm nay, mà dấu vẫn là Bồ Tát chi thân, không thể thành Phật. Tịnh Năng lão hòa thượng nói, đây chính là đại thừa Phật giáo khoa trường chỗ. Tuy nói Phật kinh này câu đầu tiên chính là như là ta nghe, nhưng bên trong nội dung đúng là biểu đạt. Phật Đà cách nói kinh văn, người tụng kinh, Thích Ca Mâu Ni Phật đệ tử A Nan tôn giả ghi chép Phật kinh bên trong cũng chưa từng có nội dung tương tự. Cái gọi là như là ta nghe, bất quá là hư giả chi hình. Độ mình độ người khó khăn như thế nào, huống chi độ vô lượng thế giới chúng sinh. Địa Tạng Bồ Tát bản nguyện kinh, vị nguyện kinh. Đám Sa Di nghe vậy, nhao nhao gật đầu nói phải, phụ họa Tịnh Năng lão hòa thượng. Tịnh Năng thượng sư nói cực phải. Độ mình đã là khó khăn chi lại khó khăn, chúng ta cho Phật kinh tại chúng sinh, Phật nói ra hết thảy pháp, chúng sinh cần phải tự độ. Vì cái gì độ chúng sinh? Đạo đức giả đại thừa đến cực điểm nha. Sư Minh nói cực phải, chúng ta làm tốt bản phận đã là độ mình, tại độ mình chưa thành thời điểm, những cái kia đại thừa Phật đồ còn nghĩ độ chúng sinh, thực sự là tham lam. Đúng nha. Cái này không phải tham lam, mà là vọng tưởng vô lượng công đức, vô tận thọ nguyên thôi. Viên Sư Minh nói phải. Chương 12, sắc bất dị không chương 12, sắc bất dị không tuy không có vị Sa Di nào hiểu đạo lý gì, nhưng bọn chúng lại rất thông minh. Bọn chúng có thể nói ra những lời lẽ mà Sư Minh đệ đều nói, rồi gật đầu tán thưởng, chứng minh mình cũng nghĩ như vậy, hiểu rõ ý tứ của Tịnh Năng thượng sư. Tịnh Năng ở vị trí cao nhất, thu hết vào mắt thần sắc của các Sa Di bên dưới. Đôi mắt lão lấp lóe vẻ thất vọng. Những Sa Di này không có chủ kiến của riêng mình, nghe xong lời nói của lão liền kết luận Địa Tạng Bồ Tát Bản Nguyện Kinh là ngụy kinh. Đáng tiếc thay, phải biết rằng, Địa Tạng Bồ Tát Bản Nguyện Kinh, lão còn chưa phát cho đám Sa Di xem. Một bản Phật kinh là thật hay là ngụy, ngươi không tận mắt nhìn thấy, dùng bản tâm, dùng tự thân sở tu hành đến Phật pháp, Phật lý để phân biệt thật giả. Chỉ đơn thuần nghe theo lời của lão mà kết luận thật giả, cho thấy lập trường, chẳng lẽ không phải một loại ngu muội hay sao? Tịnh Năng lão hòa thượng theo bản năng nhìn về phía Viên Chân, người vẫn giữ sắc mặt không đổi, chưa từng lên tiếng. Trong hơn 100 vị Sa Di ở đó, số người không lên tiếng, cho rằng Địa Tạng Bồ Tát Bản Nguyện là ngụy kinh, khinh bị đại thừa Phật đồ là rất ít. Viên Chân chính là một trong số đó. Không thể không nói, Điện Cố Địa Tạng Bồ Tát lập xuống hoành nguyện quá nổi tiếng, Viên Chân kiếp trước đã từng nghe thấy, hắn tự nhiên bất vi sở động. Môi Tịnh năng khẽ nhếch, đang muốn mở miệng. Trong giảng đường, một mảnh kinh bị đại thừa Phật giáo, đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm không hài hòa. Ta không cho rằng Địa Tạng Bồ Tát bản nguyện là nguy kinh. Lời này vừa nói ra, giảng đường lập tức an tĩnh lại. Tịnh năng, đám sa di, bao gồm cả Viên Chân đều nhao nhao quay đầu nhìn về phía người nói chuyện. Viên Linh chắp tay trước ngực, mỉm cười, thản nhiên đối diện với ánh mắt phức tạp của đám người. Viên Chân thầm nghĩ, cái Viên Linh này lại đang làm trò gì? Hắn cứ thích đại thừa Phật giáo như vậy sao? Tịnh năng không nói gì, nhưng có sa di hiếu kỳ lên tiếng giúp hắn. Viên Linh sư minh, lời này muốn nói gì? Tịnh năng thượng sư đã nói bản kinh thư này là giả tạo. Như thế nào không phải ngụy kinh đây? Viên Linh nói, Tịnh năng thượng sư nói nó là ngụy kinh không sai. Nhưng ta lại vì sao không thể nói nó cũng không phải là ngụy kinh? Thượng sư nói thế nhưng là có chứng cứ, Viên Linh. Thượng sư nói, nội dung bên trong căn bản không xuất hiện trong A Nan Tôn giả sao chép Phật kinh. Viên không cười khẩy nói, Thích Ca Mâu Ni Phật trong 10 đại đệ tử, A Nan Tôn giả vô cùng đặc biệt. Tại trước khi Thích Ca Mâu Ni Phật niết bàn, trong hội nghị cuối cùng đã xuất hiện quá nhiều điển cố Phật môn. Phía trước nói tới mạn pháp Phật kiếp chỉ là một trong số đó. Lúc đó Thích Ca Mâu Ni Phật nói Phật pháp không có văn tự ghi chép lại, phần lớn là Phật đã giảng, tỳ kheo nghe. Đây cũng là sớm nhất như thị ngã văn tu hành. Đây cũng là vì sao trong Phật môn sẽ có chư Phật diệu lý, không phải quan văn tự một thuyết. Bởi vì trong Phật môn ban đầu, Phật đà chính là như vậy dạy bảo tỳ kheo, dẫn đạo tỳ kheo thiền ngộ, tiến vào cảnh giới giác. Lúc đó, các tỳ kheo dẫn đạo sa di cũng là như vậy như thị ngã văn. Bởi vì Thích Ca Mâu Ni Phật muốn niết bàn, cho nên mọi người muốn Phật đà Phật lý, Phật pháp có thể lưu truyền tiếp, liền từ A Nan Tôn giả dẫn đầu, hợp thành rất nhiều tỳ kheo đã từng nhận Phật đà thuyết pháp, cùng nhau chỉnh lý, ghi chép Phật đà 49 năm giảng hết thệ kinh pháp. Lúc đó cũng là Phật giáo tỳ kheo lần đầu tiên đại tập kết, đến tham gia tỳ kheo nhiều như sao trên trời. Tham dự trận lần đầu tiên đại tập kết, trong số các tỳ kheo xuất hiện quá nhiều văn danh thiên hạ tỳ kheo, thậm chí Phật. Bởi vậy, trận đại tập kết này cũng bị hậu nhân xưng là Vạn Phật tập hội. Đây cũng là hiện tại Vạn Phật tập hội tiền thân. Có thể tại Vạn Phật tập hội lan truyền ra tỳ kheo thường là một đời Phật môn xuất sắc nhất, cũng nhất định sẽ là Phật môn nhân vật thủ lĩnh mới, không thiếu có thành Phật đại năng. Bởi vậy, Vạn Phật hội nghị biểu hiện xuất sắc tỳ kheo, thường thường sẽ được các chùa chiến khác phá lệ tôn trọng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng vì sao Viên Linh khẩn cấp hy vọng có thể tham gia Vạn Phật hội nghị. Nói đi thì nói lại, chính là bởi vì có lần đầu tiên đại tập kết, ghi chép Phật Đà thuyết pháp hội nghị, những lần đầu tiên đại tập kết lưu truyền xuống Phật kinh mới có thể được coi là chính thống, chân chính có tư cách tại kinh văn mở đầu câu đầu tiên chính là như thị ngã văn. Mặc dù nói lần đầu tiên đại tập kết lưu truyền xuống Phật kinh có chút thất lạc, nhưng rất nhiều Phật kinh ở giữa cũng có nhất định nội dung liên quan, nhờ vào đó có thể biện biệt thật giả. Cũng là bởi vì không tìm thấy tham khảo qua Địa Tạng Bồ Tát bản nguyện kinh nội dung lần đầu tiên đại tập kết Phật kinh, đây cũng là nguyên nhân vì sao Tịnh Năng biết nói Địa Tạng Bồ Tát bản nguyện là ngụy kinh. Nhưng bây giờ, Viên Linh lại dám phản bác Tịnh Năng. Điều này thật lớn mật. Viên Linh đối mặt chất vấn của Viên Không, căn bản không hề hoảng sợ, hắn khẽ cười nói, Tịnh Năng thượng sư nói đây là ngụy kinh, đó chính là thật sự. Nếu thượng sư nói con người của ta là giả, không tồn tại, cũng sẽ là có thật hay sao? Viên Không nhướng mày, thanh âm hắn lớn, ngươi đang ngụy biện, Viên Linh. Viên Linh không nhanh không chậm đứng dậy, hai con ngươi sáng ngời có thần, nhìn quanh một vòng, nhìn xuống chúng Sa Di cũng cùng nhau nhìn chăm chú lên hắn. Viên Linh dư quang thoáng nhìn về phía Viên Chân. Hắn phát hiện Viên Chân cũng đang nhìn hắn, bởi vì đứng dậy mắt nhìn xuống, điều này khiến Viên Linh cảm giác Viên Chân rất nhỏ, rất yếu, giống một con thỏ vô hại. Khoe miệng Viên Linh hơi nhếch lên, cuối cùng hắn nhìn thẳng Tịnh Năng lão hòa thượng. Ánh mắt Tịnh Năng lấp lánh, nhìn ánh mắt Viên Linh có chút phức tạp. Nhưng lão lại rất hiếu kỳ Viên Linh biết nói điều gì. Viên Linh rất hưởng thụ loại thời khắc vạn chúng chú mục này, điều này khiến thể xác tinh thần của hắn cảm thụ vô cùng vui vẻ. Hắn mỉm cười nói, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Viên Chân nghe vậy, hắn buông xuống mí mắt. Hắn thầm nghĩ, nhàm chán đến tận cùng. Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Câu nói này bản thân đã phi thường nổi danh, là trong đại thừa Phật giáo vô cùng trọng yếu một bản Phật kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm kinh ghi lại kinh văn. Phật môn nói tới sắc cũng không phải là màu sắc, không chỉ nữ nhân, mà là chỉ hết thể nhìn thấy trước mắt sự vật, cũng chính là bên ngoài, mặt ngoài, hiện tượng. Tính năng nội tâm thở dài, lão cảm giác Viên Linh thật đáng tiếc. Muốn phản bác lão có thể dùng rất nhiều phương pháp, có rất nhiều kinh văn có thể tham khảo. Nhưng vì sao ngươi hết lần này đến lần khác lại dùng đại thừa Phật giáo Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm kinh chứ? Ngươi cứ như vậy muốn đến đại thừa Phật giáo chùa triển tu hành Phật pháp, Phật lý sao? Nhưng Tịnh Năng cũng không nói gì, lặng lặng nhìn Viên Linh. Viên không nói, ngươi có ý tứ gì, chẳng lẽ ngươi còn muốn nói Phật kinh này chưa từng tồn tại? Viên Linh lắc đầu, lời này sai rồi. Chân kinh, ngụy kinh đối với chúng ta, giống như một mẫu. Nếu ta chờ có thể từ quyển kinh văn này ngộ được chân lý, Phật kinh này thật giả có quan trọng hay không? Viên không cười nạo, ngươi còn có thể từ một bản ngụy kinh mà ngộ đạo. Vậy thứ ngươi lấy được không phải là ngụy Phật pháp sao? Viên Linh nét miệng nở nụ cười, Viên không đã trúng bẫy của hắn. Địa Tạng Bồ Tát bản nguyện kinh thật giả hay không, hắn không biết, nhưng hắn biết có cao tăng Phật môn nào đó đã từng thiền ngộ vì Phật kinh này. Hắn chỉ cần đưa ra ví dụ thực tế cũng đủ để trong trận lời nói sắc bén này áp chế Viên Không. Nhưng khi hắn đang muốn mở miệng, Tịnh Năng thượng sư đã vung tay áo, "Đủ rồi, Địa Tạng Bồ Tát bản nguyện kinh thật giả, trước mắt không phải là các ngươi có thể thảo luận, dưới mắt ta tiếp tục giảng kinh, các ngươi dụng tâm nghe." "Vâng, thượng sư." Viên Linh thầm nghĩ đáng tiếc, bỏ lỡ một lần cơ hội cho bản thân náo động. Chương 13, Địa Tạng Bồ Tát chương 13, Địa Tạng Bồ Tát. Ta liếc mắt nhìn quanh, phát hiện không ít sa di vẫn nhìn về phía ta với ánh mắt vừa kinh dị, vừa tôn trọng. Điều này khiến nội tâm ta cảm thấy một hồi thỏa mãn. Dư Quang liếc nhìn Viên Chân, ta trông thấy hắn đang tập trung tinh thần nhìn tính năng, ta thầm cười lạnh. Trong lòng ta nghĩ, Viên Chân, ngươi đã nói với Viên Nhất rằng không muốn tham dự Vạn Phật Đại hội, vậy thì để ta tham dự, không cần ngại ta đại đạo. Ngươi không muốn tham gia Vạn Phật Đại hội, sẽ có người muốn tham gia. Ta dự định tiếp tục biểu hiện tốt, lôi kéo các sa di khác, lớn mạnh thanh thế của mình. Ta tin tưởng, chỉ cần hướng các vị thượng sư chứng minh Phật pháp của mình là đệ nhất, lại có đông đảo viên tự bối sa di vây quanh, các thượng sư chắc chắn sẽ cho rằng ta cần là thủ tịch của viên tự bối sa di. Mấy năm sau tham gia Vạn Phật Đại hội cũng sẽ là chuyện đương nhiên. Chỉ có điều trong lúc này, quyết không thể để Viên Chân tiếp tục làm náo động, Viên Chân biểu hiện càng tốt, cơ hội tranh thủ vị trí đầu của ta càng nhỏ, không cách nào tham gia Vạn Phật Đại hội có thể cũng càng cao. Ta hiện giờ tuyệt sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để biểu hiện bản thân. Thật không biết, ta càng chấp nhất, biểu hiện ra ngoài càng cố chấp, dù thế nào giả vờ phong khinh vân đạm, cũng không gạt được các thượng sư với ánh mắt đã trải qua hồng trần. Như vậy, ta càng có thể trở thành công cụ để sư môn dùng để ma luyện các xa gì khác mà thôi. Trừ phi một ngày nào đó ta có thể thiền ngộ. Tính năng thượng sư tiếp tục nói, Thích Ca Mâu Ni Phật lại nói, trong quá khứ vô lượng A Tăng kỳ kiếp, có một vị Phật, danh hiệu là Giác Hoa Định Vô Chướng Vương Như Lai, vị Phật ấy thọ mệnh 400.000 vạn ức A Tăng kỳ kiếp. Trong thời kỳ ấy, có một vị Bà La Môn nữ, phúc đức sâu dày, được mọi người kính trọng, đi đứng nằm ngồi đều có chư thiên bảo hộ, nhưng mẹ nàng lại tin theo tà thuyết, khinh thường tam bảo. Khi ấy, thánh nữ nghĩ ra nhiều phương tiện, dụ dỗ mẫu thân, mong bà sinh lòng tin, nhưng mẫu thân lại không hoàn toàn tin tưởng, chẳng bao lâu thì qua đời, hồn thần đọa vào vô gian địa ngục. Bà La Môn nữ biết mẹ mình khi còn sống không tin nhân quả, làm theo nghiệp báo, tất sẽ sinh vào ác thú, liền bán hết gia sản, tìm kiếm hương hoa, cùng chư cung phụng vật phẩm, tại trước Phật tháp tự, đại hương phụng dưỡng, gặp Giác Hoa Định Vô Chướng Vương Như Lai, hình dáng giống như trong một chùa, vẽ uy dung, đoan nghiêm tịnh năng thượng sư kể câu chuyện này là vào quá khứ, không thể tưởng tượng, vô số kiếp trước. Khi đó, trên đời có một vị Phật, tên là Giác Hoa Định Vô Chướng Vương Như Lai. Phật thọ mệnh 400.000 vạn ức vô số kiếp. Khi đó, trong những người học tập Phật pháp tu luyện thành Phật, có một vị Bà La Môn nữ, nàng có phúc báo thâm hậu, được thế nhân tôn kính. Đi đường, ở lại, ngồi, ngủ, đều có các vị thiên thần bảo hộ nàng. Nhưng mà mẫu thân nàng lại tin tưởng tà thuyết, bất tín Phật pháp, chậm trễ, khinh thị Phật học. Vị thánh nữ này nghĩ cách khuyên nhủ mẫu thân, nhưng mẫu thân của nàng vẫn không hoàn toàn tin tưởng, không bao lâu sau thì mẫu thân của nàng qua đời, linh hồn rơi vào vô gian địa ngục. Thánh nữ biết rằng mẫu thân mình khi còn sống không tin nhân quả, mọi thứ đều có báo ứng, tính bản ra, mẫu thân sẽ rơi vào ác đạo. Thế là nàng đem gia sản bán hết, dọn tìm hoa thơm cùng đủ loại vật phẩm cung phụng tại Phật tổ bảo tháp, trong chùa miếu trắng trợn cung phụng. Có một ngày nàng bái kiến Giác Hoa Định Vô Chướng Vương Như Lai, hình tượng của ngài đoan chính, uy phong, trang nghiêm. Nữ tử thấy tôn dung của Phật, trong lòng sinh kính ngưỡng, thầm nghĩ vị Phật này tên là Đại Giác, tất nhiên có vô biên trí tuệ. Nếu ngài là Phật tại thế, ta hỏi ngài mẹ ta sau khi chết lại sinh ra ở nơi nào, ngài nhất định biết. Nữ tử tại chùa miếu khóc bái Giác Hoa Định Vô Chướng Vương Như Lai đã lâu, vẫn không muốn rời đi. Giác Hoa Định Vô Chướng Vương Như Lai bị thành ý của nữ tử cảm động. Đương nhiên, nữ tử nghe thấy có âm thanh từ trên trời truyền đến, thánh nữ khóc thầm, chớ nên bi ai, ta sẽ báo cho ngươi biết mẫu thân ngươi ở đâu. Nữ tử chắp tay trước ngực, hướng về phía bầu trời nói, là bậc nào có thân đức, rộng lòng thương xót ta. Giác Hoa Định Vô Chướng Vương Như Lai nói, ta là người mà ngươi đang lễ bái, quá khứ là Giác Hoa Định Vô Chướng Vương Như Lai. Thấy ngươi nhớ thương mẫu thân, là chuyện thường tình, chúng sinh phân chia, nguyên nhân đến để báo cho ngươi. Nữ tử thiên ân và tạ, nhào xuống đất hành lễ, thậm chí tay chân đều rất ra. Giác Hoa Định tự tại Vương Như Lai nói với nữ tử cung phụng hảo Phật sau, về nhà ngồi ngay ngắn, lòng thành kính tụng niệm danh hiệu Phật, nữ tử liền có thể biết được tung tích của mẫu thân mình. Nữ tử sau khi về nhà, lập tức ngồi ngay ngắn, toàn tâm toàn ý tụng niệm Giác Hoa Định tự tại Vương Phật Như Lai. Một ngày một đêm sau, nàng mở hai mắt ra, nhìn thấy một vùng biển rộng. Nước biển cuồn cuộn, ác thú đông đảo, chúng mặc thiết giáp, bay đi trên biển, bốn phía lao vụt. Lại gặp mấy trăm, ngàn vạn nam nữ qua lại trong biển, bị rất nhiều ác thú tranh nhau nuốt chửng. Lại gặp giả xoa, hình dạng khác nhau, có nhiều tay chân nhiều mắt, có răng nanh mọc ra ngoài miệng, như lao kiếm sắc bén. Dạ xoa xua đuổi tội nhân hướng ác thú, lại có người bị trói chặt, đưa đi cho ác thú. Tình huống nơi này khác nhau nhiều đến vạn loại, khiến người ta không đành lòng nhìn. Nữ tử có thần Phật phù hộ, nội tâm không sợ. Lúc này có quỷ vương vô độc, hắn đến đây hướng nữ tử hành lễ, thiện hay, Bồ Tát. Vì sao lại đến đây? Nữ tử hỏi, đây là nơi nào? Vô độc đáp, đây là Đại Thiết Vi Sơn, phía tây đệ nhất trọng hải. Nữ tử lại hỏi, ta nghe nói trong Thiết Vi Sơn, địa ngục ở chính giữa, có phải là sự thật không? Vô độc đáp, đúng là có địa ngục. Nói đến đây, tính năng lão hòa thượng dừng lại, hắn hỏi các sa di, ai có thể cho ta biết Đại Thiết Vi Sơn là nơi nào? Viên Linh cùng mấy người đông đảo sa di nhao nhao giơ tay, cũng không ít sa di không giơ tay, bọn họ đối với Đại Thiết Vi Sơn đoạn ký ức này không đủ sâu, sợ mình nói không rõ. Tịnh Năng dừng một chút, hắn gật đầu, Viên Linh, ngươi nói. Viên Linh đứng dậy, chắp tay trước ngực, hướng Tịnh Năng lão hòa thượng hành lễ. Viên Linh nói, thế gian do tứ bảo tạo thành, khắp trung quanh có 7 ngọn núi, tất cả trong núi đều có một hải. Đệ bát hải là biển A La, Cửu Châu tứ hải đều ở trong biển này. Biển này trung quanh có núi, như tường bao quanh, cố xưng là luận đây, lại bởi vì do sắt tạo thành, tên cổ là Thiết Vi Sơn. Ngoài Thiết Vi Sơn có núi, giữa núi có một hải thiết vi sơn, bên ngoài lại có nhất trọng đại thiết vi sơn, trong núi có một hải là nghiệp hải. Đại thiết vi sơn là vách tre của thế giới, nghiệp hải bên dưới là địa ngục. Thiết vi sơn còn gọi là kim cương sơn. Tính năng lão hòa thượng gật đầu, Viên Linh nói không sai. Viên Linh mỉm cười, trong ánh mắt kinh ngạc của đông đảo sa di ngồi xuống. Viên Linh nói về Phật môn với thế giới quan của thế giới này. Kim cương sơn là núi sắt lớn bao quanh thế giới này, mảnh hải này là do tứ bảo, cũng chính là tứ đại tạo thành. Địa, thủy, hỏa, phong. Bốn nguyên tố làm căn bản nguyên tố, là cấu thành thế gian vạn vật căn bản nguyên tố, cấu thành thế gian hết thảy sắc đại thừa Phật môn tăng nhân thường nói tứ đại giai không, có nghĩa thế giới hết thảy vật chất, mặt ngoài, hiện tượng cũng là hư ảo, cũng không có thực thể chân chính tồn tại. Nội tâm ta thầm vui thích, ta nghĩ thầm, ta được khen, ha ha. Viên Chân, ngươi thấy chưa, ta thế nhưng là được Tịnh Năng thượng sư khen. Ngài không để ngươi trả lời, mà để cho ta trả lời, điều này nói rõ ngài tán thành ta, mà không phải ngươi, ngươi không bằng ta à, ha ha ha. Nếu Viên Chân biết được ý nghĩ trong lòng ta, hắn nhất định sẽ phiền muộn vô cùng. Viên Linh, cái sự thỏa mãn mang đầy tính trẻ con này, thật là một đứa trẻ con đáng yêu. Ngươi cũng đã mười mấy tuổi, nếu ở thế tục cũng đã lấy vợ sinh con, trở thành một đại nhân trưởng thành rồi. Chương 14, Nghiệp Hải Địa Ngục chương 14, Nghiệp Hải Địa Ngục Tịnh Năng tiếp tục giảng về Địa Tạng Bồ Tát Bản Nguyện Kinh. Nữ tử hỏi, ta hiện tại ở Vân Hà, nhận được một chỗ. Nàng muốn biết làm thế nào để đến được địa ngục. Vô Độc đáp, nếu không phải uy thần, lại cần nghiệp lực, nếu không có hai điều này, cuối cùng không thể đến được. Hoặc là nhờ vào thần thông của Phật Đà, hoặc là do nghiệp quả báo mới có thể đến, những lực lượng khác hoàn toàn vô dụng. Nữ tử lại hỏi, thủy hà duyên này chính là nơi tôn trào sôi sục, nhiều tội nhân cùng với ác thú. Vô Độc đáp, đây là chúng sinh ở Diêm Phủ để tạo ác, sau khi chết, trải qua 49 ngày, nếu không có người thừa tự, vì làm công đức, cứu giúp khỏi cực khổ, khi còn sống lại không có thiện duyên, sẽ căn cứ vào nghiệp mà nhận lấy quả báo ở địa ngục. Độ biển này trước tiên, hải đông lại có một hải, càng đắng, hải đông phía đông lại có một hải, trong khổ đắng. Ba nghiệp ác nhân chiêu cảm, trung quy vào nghiệp hải, nơi ấy là vậy. Nữ tử hỏi, địa ngục ở đâu? Vô Độc đáp, bên trong ba biển đấy, là đại địa, số lượng vô tận, có thể ví như vô vàn chén trà, cái gọi là lớn, có 500 loại, đáng độc vô lượng, có 100.000 loại, cũng không thể đo lường nỗi khổ. Đoạn kinh văn này rất thẳng thắn giới thiệu về nghiệp hải, tội nhân, ác thú. Ở trong nhân thế tạo ác, chúng sinh vừa chết, trải qua 49 ngày, nếu không có hậu nhân vì họ làm việc thiện, góp nhặt công đức, cứu họ ra khỏi cực khổ, khi còn sống lại không kết thiện duyên, sẽ căn cứ vào nghiệp đã tạo mà nhận lấy quả báo ở địa ngục. Độ biển này trước tiên, hải đông lại có một hải, càng đắng, hải đông phía đông lại có một hải, trong khổ đắng. Ba hải là thân, miệng, ý, ba loại nghiệp ác mà con người gây ra, ba hải cùng tên, nghiệp hải, cũng chính là biển này. Đến như địa ngục ở đâu, trong ba mảnh nghiệp hải chính là đại địa ngục, số lượng địa ngục hàng trăm hàng ngàn, có sự khác biệt riêng. Đại địa ngục phân thành 18 loại lớn, 18 loại lớn lại có 500 loại tiểu phân loại, muốn gặp đắng độc không cách nào tính toán, tiểu phân loại phía dưới còn có hàng trăm tiểu loại, cũng là không cách nào tính toán nỗi đắng độc. Một khi tiến vào nghiệp hải, rơi vào địa ngục, liền sẽ gặp phải đau đớn hơn trăm lần so với ở trong nhân thế. Sau đó, nữ tử truy vấn Quỷ Vương, muốn biết mẫu thân ở đâu, sinh ở nơi nào. Vô Độc Quỷ Vương nói cho nàng, bởi vì mẹ của ngươi được phúc báo từ việc con cái hiếu thuận tích tiện, từ thiên đạo xuất sinh đã 3 ngày. Hơn nữa, bởi vì duyên cớ của ngươi, trong một ngày này, những tội nhân đáng lẽ phải đến vô gian địa ngục đều nhận được chỗ tốt, cùng nhau siêu sinh. Nữ tử như tình mộng, nàng sau đó đi đến trước bảo tháp Phật tượng của Hoa Định Bất Bị Giảng Buộc Vương Như Lai, lập xuống đại nguyện, nguyện ta tận tương lai kiếp, vì chúng sinh chịu tội đắng, tạo nhiều điều thuận tiện, khiến họ giải thoát. Phật đã nói với Văn Thù Bồ Tát, Vô Độc Quỷ Vương vừa hiện nay là tài bài Bồ Tát, vị thánh nữ kia chính là Địa Tạng Bồ Tát. Tịnh Năng giảng đến đây, hắn không nói tiếp kinh văn. Tịnh Năng hỏi, các ngươi có biết Nhất Liên vì sao muốn đánh xuống cơ sở kiên cố, và Nhị Liên vì sao lại quan trọng với tăng nhân Phật môn chúng ta như vậy? Viên Chân lắc đầu, biết là biết, không biết là không biết. Đây không phải là chuyện đáng xấu hổ. Hắn rất thản nhiên hỏi, xin lên sư chỉ rõ. Đông đảo Sa Di cũng nhao nhao hỏi, xin lên sư chỉ rõ. Viên Linh hai mắt sáng lên, đệ tử biết ạ. Viên Linh nhìn về phía Tịnh Năng, trong ánh mắt tràn đầy chờ đợi. Hắn hy vọng Tịnh Năng điểm tên để cho hắn trả lời. Cứ như vậy, hắn có thể hung hăng chế giễu một phen sự rốt nát của Viên Chân. Không chỉ có thể đem những lời nói sắc bén thua ở trên tay Viên Chân hôm qua tính toán trở về, còn có thể đạp Viên Chân xuống, thu được sự kính ngưỡng của các Sa Di. Một hòn đá ném hai con chim a. Tịnh Năng nhìn thấy ánh mắt của Viên Linh, trong lòng hắn biết Viên Linh muốn làm gì, bởi vậy ánh mắt của hắn chuyển sang một bên, không nhìn Viên Linh. Tịnh Năng nói, nhục thân cùng linh hồn, hai người hợp làm một thể, lại phân cách. Thường nói, nhục thân là khách xá của hồn, hồn tuy là khách qua đường, nhưng nếu tu hành không tới nơi tới chốn, nhục thân chính là nhà. Khách xá cùng hồn hòa hợp nhất, dù có chặt đứt, lại ngẫu nhiên đứt mà vẫn nối liền. Thân như lồng chim là không sai, cũng là nơi ở của hồn. Chúng ta xa môn bị khâu, phải từ bi theo Thích Ca Mâu Ni Phật Đà. Sau khi củng cố cơ sở ở Nhất Liên, nhưng tại Nhị Liên, bước vào giữa Kim Cương Sơn và Đại Kim Cương Sơn, cái phiến nghiệp hải vô biên kia. Viên Chân mày kiếm khẽ nhếch, hắn bị lời nói của Tịnh Năng làm kinh ngạc. Nghiệp hải địa ngục không chỉ xuất hiện trong Địa Tạng Bồ Tát Bản Nguyện Kinh, trong vô số Phật kinh khác của Phật môn đều từng nhiều lần xuất hiện. Nhưng hắn không nghĩ tới, mảnh nghiệp hải địa ngục này, có một ngày hắn cũng biết chính mình có cơ hội bước vào. Viên Chân lẩm bẩm, thì ra Nhị Liên cảnh có thể đi vào nghiệp hải địa ngục, cũng có trách thượng sư vẫn luôn nói muốn củng cố cơ sở ở Nhất Liên cảnh không thể lơ là. Ta ngay từ đầu còn tưởng rằng là thượng sư không muốn để chúng ta những sa di này cầu nhanh cầu gần mới nói như vậy. Hiện tại xem ra, lời nói của thượng sư cũng là ngầm thâm ý. Mặc dù Viên Chân có thể nghĩ đến việc tiến vào nghiệp hải địa ngục có thể được những lợi ích gì, nhưng không ít sa di cũng không hiểu rõ tình hình, cũng đoán không ra. Sa di hiếu kỳ hỏi, xin hỏi thượng sư, vì sao nhị liên lại muốn đi vào cái nghiệp hải vô biên kia? Nghiệp hải địa ngục không phải chỉ có những kẻ làm ác ở nhân gian, vừa chết mới tiến vào sao? Còn chưa đợi Tịnh Năng trả lời, Viên Linh đã không kịp chờ đợi giúp Tịnh Năng giải thích. Viên Minh sư đệ, ngươi vừa rồi đã sơ suất lời nói của Quỷ Vương vô độc. Ngươi cũng đừng quên, vị Địa Tạng Bồ Tát kia khi còn là phàm nhân đã làm thế nào để tiến vào nghiệp hải địa ngục. Nếu không phải uy thần, lại cần nghiệp lực, nếu không có hai điều này, cuối cùng không thể đến được. Tịnh Năng kiên nhẫn, hắn cố gắng dùng tiếng thông tục để giải thích. Thích Ca Mâu Ni Phật Đà Từ Bi, trước khi niết bàn, để cho yêu ma tự thiêu, cảm nhận sâu sắc tội nghiệp không thể vãn hồi mà mình đã tạo ra. Vì vị Lai Chi Phật, vì mạt pháp Phật kiếp, ngài lấy đoạn tiên tuyệt địa, thần thông không thể đến được, lập xuống nguyện không thể nói không thể tên, để cho sa môn đệ tử có thể thoát khỏi thân thể bằng được, tiến vào nghiệp hải địa ngục, rèn luyện tâm tính, thiền ngộ cảm giác thiên địa. Lời thề nguyện của ngài cũng mang đến nghiệp quả báo không thể tính toán, có tốt có xấu, đều không giống nhau, nghiệp lực loại đến cũng hết, có thể lấp đầy trong nhân thế tất cả sát. Viên Chân còn là lần đầu tiên nghe điện cố Phật môn như vậy, không cần nghĩ cũng đủ để biết Thích Ca Mâu Ni Phật Đà đã hao tốn bao nhiêu tâm huyết vì sự truyền thừa của Phật môn. Viên Chân nhịn không được chắp tay hành lễ, hai mắt nhắm lại, than nhẹ một tiếng, Nga Phật Từ Bi. Bên cạnh Viên Nhất nghe lời, hắn cũng chắp tay trước ngực, nói, Nga Phật Từ Bi. Một hai, hai mà ba, hành vi của Viên Chân và Viên Nhất trong nháy mắt kéo theo các sa di xung quanh, các sa di xung quanh lại lôi kéo các sa di xung quanh. Nga Phật Từ Bi âm thanh liên miên không dứt, như đồng thanh lạm kéo dài bỡ bờ trong giảng đường. Viên Linh hơi nhíu mày, trước hành động của mọi người, hắn cũng không thể không làm theo hành vi của Viên Chân. Nga Phật Từ Bi. Viên Linh trên mặt có chút oán giận. Viên Linh trong lòng nghĩ, đáng giận Viên Chân. Vừa cần chân tài thực học, lúc thể hiện trí tuệ, ngươi không lên tiếng. Đến lúc này, ngươi lại dành trước cơ hội giả vờ giả vịt, để các sư minh đệ, thượng sư chú mục vào ngươi. Ngươi quá hèn hạ. Chỉ dựa vào một câu nói, một động tác, liền có thể che đậy phong thái của ta hôm nay. Không, nhất định là hôm nay vận may của ngươi, thời thế tốt một chút, ngươi đừng đắc ý quá sớm. Phong quang như vậy, sau này ứng là do ta Viên Linh gánh vác. Thử. Chương 15, sợ chương 15, sợ Tịnh Năng nhìn đám sa di trong giảng đường, hắn vô cùng vui mừng gật đầu. A Di Đà Phật. Chờ tiếng tụng niệm dần dứt, Tịnh Năng tiếp lời, để sa môn tỷ khưu bước vào nghiệp hải địa ngục, không phải là mong muốn của Phật Đà, nhưng nghiệp hải địa ngục ma luyện quả thật có thể giúp Phật môn ta mở rộng thanh thế. Tịnh Năng thầm nghĩ, chỉ vì Phật môn ta chỉ cần nhị liên cảnh liền có thể tiến vào nghiệp hải địa ngục ma luyện tâm tính, rèn luyện linh hồn, đạo môn, yêu tộc không phải là địch của Phật môn. Cửu Châu tứ hải có đến 100 vạn môn phái, trong đó 33 môn phái là đệ nhất đẳng môn phái, 33 môn phái này lại được xưng là Tam thập Tam trọng thiên. Phật môn độc chiếm thập Tam trọng thiên. Phật môn có thể có thịnh thế như vậy, nghiệp hải địa ngục không thể bỏ qua công lao. Nghiệp hải địa ngục đối đãi bình đẳng với bất kỳ vị đệ tử sa môn nào, mỗi một vị đệ tử sa môn đều nhờ nghiệp hải địa ngục mà có không ít thành tựu. Nhưng bản thân nghiệp hải địa ngục cũng không phải là nơi mà các đệ tử sa môn có thể dễ dàng đặt chân đến, huống chi là các đệ tử sa môn nhị liên cảnh trở lên mới có thể tiến vào. Có thể tưởng tượng trong đó ẩn chứa thần thông cỡ nào, vô tận lượng nghiệp lực ra sao. Viên Chân chính là nghĩ đến đây, mới không khỏi cảm khái A Di Đà Phật. A Di Đà Phật tuyệt đối không chỉ là nói xuông, nhưng Viên Chân lại nghĩ đến một điểm. Hắn có một điểm lo lắng, đó chính là hắn thân là vực ngoại thiên ma, hiện giờ trùng sinh vào thân xác sa di, chờ đến nhị liên, hắn có thể cùng tỷ khưu bình thường bước vào nghiệp hải địa ngục sao? Dù sao, căn cứ vào mạt pháp hạo kiếp, nghiệp hải địa ngục, hai điển cố của Phật môn này, Viên Chân xem như tự thiêu yêu ma tự tôn. Thích Ca Mâu Ni Phật khi lập xuống đại nguyện để sa môn tỷ khưu ma luyện ở nghiệp hải địa ngục, có từng cân nhắc đến việc yêu ma tự tôn trà trộn vào sa môn, trà trộn vào nghiệp hải địa ngục, thưởng thụ phúc lợi của các đệ tử sa môn hay không? Nếu có cân nhắc, vậy hắn phải làm sao? Hắn tiến vào nhị liên rồi thì không cần phải nghĩ đến nghiệp hải địa ngục nữa, chỉ dựa vào hệ thống rèn luyện tự thân tâm tính, linh hồn. Nếu như không cần tiến vào nghiệp hải địa ngục cũng không tệ. Viên Chân sợ là sợ bản thân hắn sau khi tiến vào nghiệp hải địa ngục, trực tiếp lộ ra vực ngoại thiên ma nguyên hình, bị các sư minh đệ trong chùa bắt tại trận. Hắn có thể tốc độ ánh sáng kết thúc đời này rồi. Viên Chân nghĩ đến đây, trên trán bóng loáng của hắn đột nhiên toát ra từng giọt mồ hôi nóng hổi. Hắn thầm nghĩ, nghiệp hải địa ngục đối với tỷ khư sa môn phổ thông mà nói là chuyện tốt, nhưng đối với ta, một sa di có thân phận đặc thù, quả thực là không biết mẹo. Là tốt hay xấu hoàn toàn không rõ, một khi ta vừa tiến vào nghiệp hải địa ngục liền có khả năng bại lộ thân phận. Bất quá, Phật môn lịch sử lâu đời, giống ta trà trộn vào sa môn làm tỷ khưu vực ngoại thiên ma, hẳn là cũng không có mấy người à, trước khi tiến vào nhị liên, ta nhất định phải tìm xem thí dụ trong phương diện này mới được. Xem thử những yêu ma trà trộn vào Phật môn trước đây đã làm như thế nào. Viên Chân lúc đầu nghe thấy nghiệp hải địa ngục, là kinh ngạc, là kính ngưỡng, là mừng rỡ, rất nhanh liền biến thành tâm tình bây giờ, lo nghĩ, sợ hãi. Viên Chân hiếm khi lộ ra vẻ ưu sầu, Tịnh Năng, Viên Hùng, Viên Nhất, Viên Linh, những người luôn chú ý đến hắn, ngược lại có chút kinh ngạc. Bọn họ đều không nghĩ đến sẽ nhìn thấy Viên Chân lộ ra thần sắc như vậy. Phải biết, Viên Chân vào chùa 3 tháng, chưa từng lộ ra vẻ mặt sầu lo này. Viên Chân vĩnh viễn là một bộ mặt yên tĩnh đến cực điểm, hoặc là một nụ cười ấm áp. Bọn họ đều không hẹn mà cùng đang suy nghĩ, Viên Chân đây là thế nào, không giống hắn một chút nào. Nhưng bọn họ càng không nghĩ tới, bộ ưu sầu của Viên Chân trong nháy mắt đã thay đổi, nở một nụ cười vui vẻ. Trở mặt biến đổi quá nhanh, hơn nữa còn là trước mắt bọn họ, điều này khiến Viên Không, Viên Linh có chút không hiểu. Bọn họ thầm nghĩ, Viên Chân người này, khôi phục tâm tính nhanh đến vậy sao? Không sai, đây chính là chỗ hơn người của Viên Chân, người đã trải qua đủ loại kinh nghiệm kiếp trước, tâm tính tiên truy mạch luyện, vĩnh viễn đều nhìn thấu. Cho dù Nhị Liên tiến vào Nghiệp Hải Địa Ngục là một khảo nghiệm vô cùng muốn mạng người, nhưng Viên Chân vẫn vui vẻ đón nhận. Dù sao thời gian vẫn còn, hắn tin tưởng mình sẽ có biện pháp vượt qua, sẽ không để các thượng sư trong chùa phát hiện ra mình là vực ngoại thiên ma. Chỉ là hắn cũng không biết, khảo nghiệm chuyển sinh linh đồng chuyên môn chuẩn bị cho hắn đang được chế tác gấp rút. Nếu như Viên Chân biết, cũng không biết hắn bây giờ còn có thể nhìn thấu hay không. Mãi cho đến khi buổi học kết thúc, Tĩnh Năng cũng không nói cho Viên Chân và những người khác tiến vào Nhị Liên rồi nên làm thế nào để vào Nghiệp Hải Địa Ngục. Tĩnh Năng chỉ khuyến khích Viên Chân và mấy vị sa di muốn khắc khổ tu hành, chớ nên lười biếng, cũng không cần quá cao xa, đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, cần từng bước đặt nền móng vững chắc. Phật tu, nóng đội không được. Muốn nói con đường tu hành của các tu sĩ khác là khó khăn các loại, mà con đường tu hành của Phật tu lại là khó như lên trời. Không thể không nói, nguyên bản lớp học này quả thật có không ít sa di trong lòng đánh trống lui quân, nảy sinh ý niệm muốn rời khỏi Linh Diệu Tự. Thế nhưng nghe xong điện cấu Nghiệp Hải Địa Ngục của Tĩnh Năng, ngược lại đối với tu hành cảm thấy hứng thú hơn, càng có động lực kiên trì. Lúc tan học, Viên Chân có nghe được bên cạnh có sa di tràn đầy phấn khởi nói, Nghiệp Hải Địa Ngục a, thật không nghĩ tới người như chúng ta cũng có cơ hội gặp một lần. Thật muốn nhanh chóng tiến vào Nhị Liên a. Vậy ngươi cũng đừng có lười biếng như trước kia, ha ha. Có người đột nhiên nói, Viên Chân sư minh tu vi cao hơn chúng ta, Viên Chân sư minh chắc hẳn sẽ sớm hơn chúng ta tiến vào Nhị Liên. Viên Chân lắc đầu, đừng quên lời Tĩnh Năng thượng sư, đến sớm không nhất định hơn đến muộn, nhanh cũng chỉ là tương đối mà thôi, chứ không phải là mãi mãi nhanh. Có lẽ không lâu nữa, các ngươi sẽ vượt qua ta. Viên Chân thầm nghĩ, tâm của các ngươi cũng thật lớn, trong Địa Tạng Bồ Tát Bản Nguyện Kinh cũng đã nói, Nghiệp Hải Địa Ngục có vô lượng đáng độc, người bình thường khó có thể chịu đựng được. Muốn rèn luyện tâm tính trong Nghiệp Hải Địa Ngục, cần phải ăn không biết bao nhiêu khổ. Các ngươi hiện tại tu hành nhất khí cũng đã nghĩ đến lười biếng. Thật đợi đến Nhị Liên, để các ngươi đi một chuyến Nghiệp Hải Địa Ngục, các ngươi sợ rằng sẽ khóc nói không muốn đến Nghiệp Hải Địa Ngục, cũng không muốn làm tỷ khưu Nhị Liên nữa. Viên Chân cười híp mắt nói, nếu chư vị sư đệ có lòng muốn chuyên tâm tu hành, không ngại cùng ta, dựa theo tiêu chuẩn của ta mà tu hành. Nếu vị sư đệ nào lười biếng, ta cũng có thể ở một bên đốc thúc một hai. Lời này vừa nói ra, mấy vị sa di biến sắc, bọn họ nhao nhao lắc đầu khoát tay, biểu thị cự tuyệt. Sao có thể làm tốn nhiều thời gian của Viên Chân sư minh, không được không được. Đúng nha, há có thể vì chúng ta mà làm trễ nãi Viên Chân sư minh tu hành. Đa tạ Viên Chân sư minh hảo ý. Viên Chân cười nói, đốc thúc thôi, cũng sẽ không làm chậm trễ việc tu hành của ta. Các sa di ngượng ngùng nở nụ cười, có người bắt đầu đánh trống lảng, Viên Chân sư minh, hôm nay thời tiết tốt, gió cũng mát mẻ, thực sự là thích hợp đi La Hán đường. A, Viên không đến, nhất định là tìm ngài, Viên Chân sư minh, chúng ta đi trước một bước. Các sa di gật đầu với Viên Chân, nhao nhao bước nhanh rời đi, sợ Viên Chân bắt lấy bọn họ, muốn đốc thúc bọn họ tu hành. Viên Chân bất đắc dĩ cười lắc đầu, không phải đã nói không lười biếng, muốn chuyên tâm tu hành sao? Vì sao lại không được theo tiêu chuẩn của ta mà tu hành? Ta đốc thúc các ngươi một chút cũng không được sao? Ta thế nhưng là công bằng công chính công khai đốc thúc, tuyệt không chứa tư tâm. Chẳng lẽ trong miệng các ngươi nói bắt đầu chuyên tâm tu hành là chỉ ngày mai bắt đầu? Ngày mai lại ngày mai, muốn bắt đầu lại từ đầu thì nên bắt đầu từ lúc này. Chương 16, Bát Bộ Kim Cương Quyền chương 16, Bát Bộ Kim Cương Quyền biển không bước tới, hắn liếc mắt nhìn mấy vị sa di kia vội vã rời đi. Hắn cất tiếng, Viên Chân sư minh, lại làm phiền đến huynh cùng Viên Hổ, Viên Minh bọn họ tán gẫu, thật ngại quá. Viên Chân khẽ cười, không liên quan gì đến ta, bọn họ thấy ngươi tới, vui mừng còn không kịp ấy chứ. Viên Không hơi ngẩn người, lập tức lắc đầu, bọn họ nếu gặp ta vui vẻ, đâu còn bỏ đi. Viên Chân sư minh, huynh không giỏi an ủi người đâu. Viên Chân im lặng, hắn thầm nghĩ, có lẽ ta thật không giỏi an ủi người, thế nhưng ngươi cái miệng nhỏ này cũng chẳng biết ăn nói. Mặc dù vậy, Viên Chân đối với tính tình thẳng thắn của Viên Không cũng không có ý kiến. Đôi khi thẳng thắn cũng rất tốt. Viên Chân nói, không nói chuyện này, Viên Không sư đệ tìm ta, chẳng lẽ muốn nhờ ta giúp một tay? Viên Không gật đầu, không sai. Mọi người đều không muốn cùng ta đối luyện, chỉ có Viên Chân sư huynh cao thượng, nguyện ý cùng ta đối luyện, sau này La Hán đường liền nhờ cậy huynh. Viên Không dừng một chút, hắn đột nhiên cảm giác lời nói này có chút cứng rắn, lại trực tiếp ngầm thừa nhận Viên Chân đáp ứng, điều này không giống thái độ cầu người. Mặc dù hắn cảm thấy Viên Chân sẽ đáp ứng. Hắn luyện chuyển ngữ khí một chút, nói tiếp, được không, Viên Chân sư huynh? Trong mắt Viên Không lộ ra vẻ chân thành, ẩn hiện một tia chờ đợi. Đương nhiên được. Ngươi và ta đều là sa di cùng thế hệ, ngươi lại xưng ta là sư huynh, ta người sư huynh này tự nhiên muốn hết sức giúp đỡ ngươi. Trong ngữ khí Viên Không lộ vẻ cảm kích, âm điệu đột nhiên cao lên, đa tạ Viên Chân sư huynh. Viên Chân cười lắc đầu, tỏ ý không cần cảm ơn. Viên Không tìm Viên Chân cầu đối luyện cũng có nguyên nhân. La Hán đường tu hành không phải là giảng đường đơn thuần giảng kinh, giải thích kinh văn. La Hán đường tu hành ngoài việc thượng sư giảng giải Sa La Diệu Liên Kinh, còn có để sa di tự mình ngồi xuống tu luyện Sa La Diệu Liên Kinh, lại có tự chủ đối luyện giữa những người với nhau. Trong đó đối luyện chủ yếu là khảo sát sa di trong thực chiến vận dụng Sa La Diệu Liên Kinh như thế nào. Linh Diệu tự đối với sa di tu hành dạy bảo rất toàn diện lại nghiêm ngặt. Sa di tuổi còn nhỏ, nhưng vốn có huấn luyện thực chiến cũng không thiếu. Ban đầu đối luyện thường là tự mình tìm người cùng một chỗ đối luyện, luyện tập. Ngay từ đầu Viên Không cũng là như vậy, chỉ là chiến pháp thiên phú của hắn cao. Đối luyện không bao lâu, trong số các sa di có chữ lót, liền không có một người là đối thủ của hắn. Lại thêm Viên Không đối luyện quá nghiêm túc, ra tay tàn nhẫn quyết đoán, đối luyện với hắn Sa Di ít nhiều gì cũng bị thương. Cho dù thượng sư nhiều lần dặn dò Viên Không đối luyện, muốn lưu kinh lực, nhưng Viên Không lại lần nào cũng không lưu được. Đôi khi các Sa Di khác đều nghĩ, Viên Không có phải cố ý hay không, mượn danh nghĩa đối luyện để khinh người, đánh bị thương người. Tính tình của Viên Không cũng không thể nói là quá tốt, lại không am hiểu giao tiếp. Cuối cùng, nhóm Sa Di cũng đều trốn tránh Viên Không, tự tuyệt đối luyện với hắn, không còn lui tới với hắn nữa. Viên Chân đối với việc cùng Viên Không đối luyện ngược lại không suy nghĩ nhiều. Chiến pháp thiên phú của Viên Không cao, đối luyện với hắn càng có thể học được vài thứ, tốc độ tu hành tăng lên cũng nhanh hơn một chút. Chỉ là có đôi khi bị đánh, có chút đau. Đây vẫn là Viên Chân ỷ vào tu vi của mình cao hơn một chút, nội tâm thành thục hơn. Nếu không thì hắn đã bị đánh thảm hại hơn. Luyện võ tràng của La Hán Đường, bên sân bày giá vũ khí. Chỗ luyện võ tràng rất lớn, đủ để dung nạp hơn 100 Sa Di đối luyện. Dù sao Sa Di chỉ là nhất liên thực lực, so với người trưởng thành bình thường khỏe hơn một chút thôi, lại không tu luyện chiến pháp sát thương cường lực. Bởi vậy hoàn toàn không cần lo lắng hơn 100 đứa trẻ có thể đập nát luyện võ tràng. Tịnh Hồi đứng ở bên cạnh luyện võ tràng, đi tới đi lui, tuần sát tình huống đối luyện của nhóm Sa Di. Đối luyện rất coi trọng sự nghiêm túc, ai nếu lời biếng, cùng người khác đối luyện lại chỉ muốn chơi đùa như vậy, Tịnh Hồi sẽ tức giận. Tình tiết nghiêm trọng, nhiều lần vi phạm giới luật, Tịnh Hồi có tư cách đuổi Sa Di ra khỏi sân môn. Tịnh Hồi vừa nhìn tình huống của nhóm Sa Di, vừa thầm nghĩ những Sa Di này tu hành có tốt hơn lần trước không, nếu tốt, tốt chỗ nào, nếu kém, kém ở đâu. Tịnh Hồi rất chân thành, có trách nhiệm với việc tu hành của Sa Di. Hắn lần đầu đảm nhiệm thượng sư, dạy dỗ Sa Di tu hành. Hắn cố gắng đạt tới sự hoàn mỹ, cũng xứng đáng với những Sa Di này, không hy vọng vì nguyên nhân của mình mà làm chậm trễ việc tu hành của Sa Di. Hắn trông thấy Viên Linh cùng Viên Nhất đối luyện. Viên Linh bắt bộ kim cương quyền đại khai đại hợp, khí kình hùng hậu, mỗi một quyền đều có một đạo âm thanh xé gió, vừa nhanh vừa chuẩn lại hung ác. Viên Nhất chỉ có thể chống đỡ, từng cái phòng thủ thế công mãnh liệt như hổ của Viên Linh, căn bản không có dư lực phản kích. Tịnh Hồi thầm nghĩ, Viên Linh có thể mạnh hơn một chút, lớn tuổi hơn một chút, hắn đối với Viên Nhất có khí thế cư cao lâm hạ, Viên Nhất không có phản kháng, khí thế một đi không trở lại. Điều này sẽ khiến Viên Linh chiếm ưu thế cả về tâm lý lẫn thể phách, Viên Linh có thể thi triển mười thành thực lực, không chút bận tâm tiến công. Điều này tạo áp lực cực lớn cho Viên Nhất. Bất quá, Viên Nhất không phải là không bằng Viên Linh, mà là Viên Nhất không muốn cùng Viên Linh lập lại công thủ. Ta cảm giác hắn đang dùng Viên Linh để nâng cao kinh nghiệm phòng thủ của mình. Ha ha, xảo quyệt Viên Nhất. Tịnh Hồi chuyển ánh mắt sang chỗ khác. Viên Hổ cùng Viên Minh, hai người đối luyện cũng dùng bát bộ kim cương quyền, hai người đối luyện cẩn thận hơn rất nhiều, càng giống như cho đối phương nhận chiêu. Viên Hổ cùng Viên Minh hai người này, thiên phú còn được, đáng tiếc bản tính lại lười, làm việc thường chỉ có 3 thành nhiệt tình, còn lại 6 thành chỉ muốn chịu đựng qua tu hành. Ai, hai người này, nếu chịu khó một chút thì tốt biết bao. Tịnh Hồi chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Hắn lại nhìn về phía Viên Không cùng Viên Chân bên kia. Bên kia trống trải một mảng lớn, chỉ có Viên Không cùng Viên Chân hai người. Nguyên nhân sao? Đương nhiên không chỉ là nhóm Sa Di không muốn đến gần Viên Không. Quan trọng hơn là trình độ đối luyện giữa Viên Không và Viên Chân kịch liệt hơn nhiều so với Viên Linh và Viên Nhất, phạm vi giao đấu giữa hai người không ngừng mở rộng. Người ngoài không muốn bị cuốn vào, an quyền của hai người liền vội vàng rời chỗ, căn bản không dám đến gần Viên Chân hai người. Sắc mặt Tịnh Hồi nghiêm túc, ánh mắt kinh ngạc. Hắn thầm nghĩ, Viên Không thực sự cho ta một bất ngờ lớn. Chiến pháp thiên phú của Viên Không quá tốt, chưa đến 3 tháng công phu đã luyện bát bộ kim cương quyền nhanh đến cảnh giới nhị liên. Quyền cước tự nhiên, so mắt nhanh hơn, tâm khởi hành nhanh. Hắn quá thông thạo bát bộ kim cương quyền. Viên Chân cũng không tệ, mặc dù hắn luyện bát bộ kim cương quyền không bằng Viên Không, nhưng cũng rất tốt, còn bằng vào tu vi cao hơn miễn cưỡng chịu được bát bộ kim cương quyền của Viên Không. Thú vị, hai người này coi như không tệ. Bát bộ kim cương quyền không phải là thuần túy chiến pháp, kỳ thực là một môn ích khí, cường thân dưỡng sinh quyền pháp. Sa Di tu luyện bát bộ kim cương quyền là dùng để khơi thông kinh mạch, điều chỉnh cơ thể, phù chính cử tạ. Muốn nói là chiến pháp kích địch, cũng có một chút tác dụng. Nói thế nào cũng là một môn quyền pháp. Bây giờ, Viên Không hết sức chăm chú, nhìn chằm chằm vào Viên Chân ở phía trước. Viên Không thầm nghĩ, thì Viên Chân sư huynh đối luyện coi như không tệ. Trong hơn 100 Sa Di này, chỉ có Viên Chân sư huynh có thể đánh với ta ngang tay, những người khác quá yếu. Bất quá, phòng ngự của Viên Chân sư huynh tốt quá, đánh có chút bực mình a. Viên Chân lùi lại một bước, tâm niệm Viên Không khẽ động, thân tùy tâm động. Quyền Viên Không như trưởng tiên bung ra, tiếng quyền bạo liệt như sấm. Phanh! Quyền kinh so với Viên Linh, mạnh hơn mấy lần, nếu là các Sa Di khác ngạnh kháng một quyền này, sợ rằng sẽ để lại trên thân một khối quyền ấn bầm tím. Cho dù là Viên Chân cũng không dám ngạnh kháng, nhưng Viên Chân cũng có một bộ nhằm vào đấu pháp của Viên Không. Hắn không sợ Viên Không. Chương 17, Tâm Liên chương 17, Tâm Liên Viên Không đối với bát bộ kim cương quyền có thể nói là lôi cuốn khắp nơi, tư thái phóng khoáng vô song. Hắn bằng vào chiến pháp siêu cường thiên phú, cho dù là quyền pháp dưỡng sinh cũng có thể đánh ra khí thế như hổ, trực diện sơ hở của Viên Chân, chặt đứt hết thảy đường lui của Viên Chân, khiến cho Viên Chân không thể lui. Viên Chân cũng là khổ không thể tả, đồng thời lại thấy thích thú. Bát bộ kim cương quyền nhất liên cảnh 29, 100 hắn tại cùng Viên Không đối luyện bát bộ kim cương quyền đồng thời, bát bộ kim cương quyền thông thạo cũng chậm rãi tăng lên. Viên Chân đã tính toán, mỗi lần cùng Viên Không đối luyện bát bộ kim cương quyền đều có thể để thăng gần một điểm độ thuần thục. Nhưng nếu như chỉ đơn thuần tu luyện bát bộ kim cương quyền mà nói, hắn cần luyện 4-5 ngày công phu mới có thể để thăng một điểm độ thuần thục. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Viên Chân nguyện ý cùng Viên Không đối luyện. Vất vả lắm mới kết thúc trận đối luyện này, Viên Chân đã đầy đầu mồ hôi, cơ thể cũng phải chịu mấy quyền của Viên Không. Viên Chân suýt chút nữa đã kêu đau. Viên Không chắp tay trước ngực hành lễ, đa tạ Viên Chân sư huynh chỉ điểm. Viên Chân cười khổ, hướng Viên Không đáp lễ, đa tạ Viên Không sư đệ chỉ điểm. Viên Không sư đệ quá mạnh mẽ, sư minh của ngươi làm sao có thể là đối thủ của ngươi được, ta bị ngươi chỉ điểm mới đúng, hôm nay cũng học được chút ít. Viên Không lắc đầu, hắn nghiêm túc nói, ta không cho rằng Viên Chân sư huynh đánh không lại ta. Ta có thể cảm giác được, Viên Chân sư huynh đang giấu giốt, nếu như Viên Chân sư huynh buông tay buông chân, nghiêm túc cùng ta đối luyện, ta chưa chắc đã là đối thủ của ngươi. Ở nơi xa, Tịnh Hồi mục quang lóe lên, vừa cẩn thận quan sát Viên Chân một phen. Viên Chân khổ sở nở nụ cười, Viên Không sư đệ, ngươi nói đùa rồi. Ta nào có giấu giốt gì, ta chỉ là ỷ vào chính mình tu vi cao hơn, lớn hơn ngươi 2 tuổi, thể phách hơn người, mới có thể cùng ngươi đối luyện qua lại. Qua ít ngày nữa, ta e là sẽ bị Viên Không sư đệ truy đánh đến chạy trối chết. Viên Không buồn cười, ha ha, Viên Chân sư huynh, ngươi mới là người biết nói đùa cao siêu. Ta không có bản lĩnh này, ta cũng sẽ không đuổi theo sư huynh, xin ngài yên tâm. Viên Chân thầm nghĩ, mượn lời hay của ngươi vậy, hy vọng một ngày kia ngươi phát hiện ta là vực ngoại thiên ma, còn nhớ rõ lời này của ngươi, đừng đuổi ta. Sau khi kết thúc trận đối luyện bát bộ kim cương quyền kích thích đến nghẹt thở, Cát Sa Di ngồi xếp bằng xuống, thừa dịp luyện một bộ bát bộ kim cương quyền, vận dụng cơ thể linh hoạt khi tu hành Sa La Diệu Liên Kinh. Sa La Diệu Liên Kinh mới là căn bản dưỡng sinh pháp của Cát Sa Di trước mắt, bát bộ kim cương quyền chỉ là phụ trợ tu hành Sa La Diệu Liên Kinh công pháp mà thôi. Tịnh Hồi lần này không có đi đi lại lại, chỉ sợ quấy rầy đến Cát Sa Di chuyên tâm tu hành. Nhưng chờ Sa La Diệu Liên Kinh tu hành kết thúc, hắn cũng sẽ ngồi công đường xử án, giảng giải những vấn đề phổ biến trong tu hành Sa La Diệu Liên Kinh. Trong cơ thể của Viên Chân đang điền có một vệt bóng ánh trong suốt lục sắc, nhìn kỹ, đó là một gốc cây thúy lục sắc đang nảy mầm. Mầm non cắm rễ trong đan điền, bên ngoài lượn lờ một vòng đạo vận, không ngừng linh khí từ thiên địa tràn vào thể nội, rót vào đan điền, cung cấp chất dinh dưỡng để mầm non trưởng thành. Mơ hồ trong đó, còn có thể trông thấy trên đỉnh mầm non có một cành cây nhỏ, tựa như là cây. Cảnh giới nhỏ kế tiếp phù diệp 22, 100 Viên Chân mở hai mắt ra, hắn ngắm nhìn một phía, còn có không ít Sa Di vẫn chưa dừng lại một vòng tu hành này. Hắn hoàn thành một vòng tu hành khá nhanh, điều này cũng cho phép hắn có một số thời gian để suy nghĩ về việc tu hành của mình. Trong phần môn, tâm liên trong đan điền có hình dạng gì đều có thuyết pháp. Nói chung, tâm liên chia làm 3 loại: kim liên, bạch liên, thanh liên. Kim liên phẩm chất cao nhất, bạch liên thứ yếu, thanh liên phổ biến nhất. Phần lớn các tỳ kheo tâm liên cũng chỉ đạt đến thanh liên, bạch liên không nhiều, kim liên càng hiếm thấy. Tâm liên có thể kết thành phẩm chất gì phần lớn là dựa vào việc tỳ kheo tu luyện căn bản dưỡng sinh công pháp. Nghe nói công pháp thiên giai tu luyện ra được tâm liên kém nhất cũng đều là bạch liên. Kim liên cũng dễ dàng đạt được. Ngoài công pháp, còn chịu ảnh hưởng của Phật tính, căn cốt của tỳ kheo, cùng một vài yếu tố bẩm sinh. Viên Chân mặc dù đối với các Sa Di cùng thế hệ mà nói, Phật tính có thể coi là cao. Đáng tiếc, vẫn chưa tính là cao, hơn nữa hắn bây giờ tu luyện Sa La Diệu Liên Kinh cũng chỉ xem là nhân giai công pháp, cho nên tu luyện ra tâm liên cũng chỉ là thanh liên. Cũng may, Đức Phật Từ Bi, thanh liên, bạch liên, kim liên ba loại cũng không phải đã hình thành thì không thể thay đổi. Viên Chân, dù cho có tu luyện thành thanh liên, sau này hắn cũng có thể dựa vào ngoại vật, hoặc là tu vi thâm hậu, công đức cùng nhiều phương diện để cải thiện, đem thanh liên tiến hóa thành bạch liên. Bất quá, tốt nhất vẫn là ngay từ đầu đã tu luyện thành bạch liên, kim liên. Tâm liên phẩm chất càng cao, đối với Phật pháp gia trì cũng sẽ càng cao, ngoài ra cũng có rất nhiều diệu dụng. Viên Chân muốn tu luyện ra kim liên, một bước lên trời. Đây cũng không phải là ý nghĩa viển vông của Viên Chân, mà là hệ thống thành Phật ban cho hắn sức mạnh. Hắn đã từng kiểm tra chức năng hệ thống, đợi hắn tâm liên vừa mở, liền có thể thông qua hệ thống từng điểm để thăng phẩm chất tâm liên, tiến hóa thành kim liên cao nhất. Sự đề thăng này sẽ không bị giới hạn bởi công pháp, Phật tính, mà chỉ dựa vào độ thuần thục mà tăng lên. Chỉ là bây giờ tâm liên của Viên Chân vẫn chỉ là một mầm non nhỏ bé đáng yêu, ngay cả một mảnh phù diệp cũng chưa mọc ra. Viên Chân cũng không biết để thăng phẩm chất tâm liên tiêu tốn bao nhiêu thời gian và tinh lực, nhưng ít ra có hy vọng, điểm này Viên Chân vẫn thấy rất hài lòng. Viên Chân thầm nghĩ, kim liên a, vậy nhất định rất đẹp, đẹp đến không thể tả. Ta muốn để thăng phẩm chất tâm liên không phải vì ta muốn trở nên mạnh hơn, trở nên lợi hại, như bước đến mức nào, mà là ta thích sự hoàn mỹ, không phải tốt nhất, đẹp nhất, ta còn không muốn. Viên Chân cũng có thể tưởng tượng ra được các vị thượng sư, các Sa Di của Linh Diệu Tự, nếu như trông thấy tâm liên của mình là kim liên, miệng của bọn họ nhất định sẽ không khép lại được, a nét mặt của bọn họ nhất định rất có ý tứ. Nghĩ đến đây, Viên Chân cũng không nhịn được lộ ra vẻ mỉm cười. Tịnh Hồi quát lên, "Viên Chân, tu hành đã kết thúc, ngươi còn đang ảo tưởng cái gì, cười ngây ngô cái gì?" Viên Chân sững sờ, hắn mở hai mắt ra, phát hiện các Sa Di đã kết thúc Sa La Diệu Liên Kinh tu hành, đều ngồi ngay ngắn, tò mò nhìn hắn. Viên Chân thầm nghĩ, xong rồi, ta mơ mộng về tương lai tươi đẹp, bị sư phụ phát hiện. Viên Chân vội vàng đứng lên, chắp tay hành lễ, "Đệ tử sai rồi, còn xin Tịnh Hồi thượng sư tha thứ." Tịnh Hồi hừ lạnh một tiếng, hắn quát tay, "Ngồi xuống đi." "Đa tạ thượng sư." Viên Chân vội vàng ngồi xuống. Lần này thật mất mặt. Tịnh Hồi nói, có một số Sa Di, một vòng Sa La Diệu Liên Kinh tu hành có thể sẽ kết thúc sớm hơn người khác. Trong thời gian chờ đợi các Sa Di khác, mặc dù không được phép đi lại nói chuyện, nhưng các ngươi cũng có thể tận tâm thiền niệm, mà không phải như Viên Chân, tâm thần bay ra ngoài thân. Các ngươi ghi nhớ. Dạ, thượng sư. Đông đảo Sa Di đồng thanh đáp. Viên Linh em thầm mừng thầm, ha ha, Viên Chân, ngươi cũng có ngày hôm nay. Hắn thấy, Viên Chân mất mặt tương đương với việc hắn hạ hê. Tịnh Hồi nói tiếp, Viên Chân, ta vốn định thêm vào ngươi, đây không phải để gian đe, mà là để ngươi tinh tâm. Viên Chân nghe xong, nội tâm căng thẳng. Nhưng ta không ngờ hôm nay buổi sáng ngươi đã vi phạm giới luật trong trai đường, ngày mai thì đi trai đường giúp đỡ. Ngươi ai? Viên Chân, ngươi tuy là người nổi bật trong đám đệ tử, nhưng ngươi càng dẫn đầu người khác, lại càng phải cảnh giác bản thân, tự xét lại bản tâm, chớ để lại xuất hiện tình huống như hôm nay ở trai đường, là hắn đường, hiểu chưa? Viên Chân thở một hơi thật dài, hắn cúi người chào thật sâu, dạ, đệ tử đi khác. Chương 18, Dạ Du Thần Diệu. Chương 18, Dạ Du Thần Diệu. Viên Chân thầm nghĩ, hôm nay ta biểu hiện ở trai đường và La Hán đường quả thực rất tốt, nhưng đến phút cuối ta lại buông lỏng, kiêu ngạo, tự mãn, giống hệt Viên Linh. Viên Linh và đám người nghe nói Viên Chân phạm giới luật, ngày mai sẽ phải đi trai đường hỗ trợ làm việc, ánh mắt họ không khỏi kinh ngạc. Viên Chân làm gì? Làm sao? Bọn họ rất tò mò, nhưng Tịnh Hồi lại không hề hé răng, Viên Chân cũng sẽ không nói ra. Tịnh Hồi liếc mắt nhìn một lượt, chúng Sa Di nhìn về phía Viên Chân với ánh mắt khác nhau, phức tạp vô cùng. Ông ta thâm ý nói, tu hành một đạo, bất luận nhanh hay chậm, đều phải khắc sâu bốn chữ, không được kiêu ngạo. Có người tu hành chỉ tranh sớm chiều, tranh cái hơi thở. Nhưng ta nói cho các ngươi biết, tu hành một đạo là đạo của nhân sinh. Con đường tu hành là con đường của nhân sinh, đuổi theo gấp gáp cũng không thể để bản thân cứ mãi lao về phía trước. Có Sa Di bừng tỉnh, có người tinh tâm suy nghĩ, có người gật gù ra vẻ đã hiểu, có người hai tai không nghe chuyện bên ngoài. Tịnh Hồi cũng không mong tất cả Sa Di đều hiểu rõ, ghi nhớ lời ông. Chỉ mong có thể ảnh hưởng đến một vài Sa Di, như Viên Chân, Viên Không, Viên Linh, những người xuất sắc trong đám viên chữ lót. Đến tuột cùng hiệu quả ra sao, ông không biết, cũng không cầu mong nhiều. Sự tại nhân, thành tại thiên. Nên nói cũng đã nói, nhưng đôi khi vẫn phải chịu chút khổ sở, thất bại mới có thể hiểu được những đạo lý này. Viên Chân, đợi ngươi giáo dục lao động ở trai đường kết thúc, ngươi cần đến La Hán đường tiếp nhận giáo dục lao động La Hán đường. Giáo dục lao động giáo dục. Viên Chân suýt chút nữa hoa mắt, bên trai đường vừa xong, lại phải chạy đến La Hán đường. Viên Linh nghe loạn, hắn liền nghe được việc Viên Chân bị phạt. Hắn suýt nữa bật cười thành tiếng. Trong lòng hắn không ngừng nhắc nhở không được kiêu ngạo, không được kiêu ngạo, không được cười, không được cười. Hắn sợ mình cười sẽ bị Tịnh Hồi phạt thêm. Viên Linh thầm cười nói, ha ha, Viên Chân, tên ngốc nhà ngươi, ngươi nói không lấy nhất thời chi năng định một thế quả thật không tệ, bây giờ cũng đến lượt ngươi bị mắng bị phạt rồi. Phong thủy luân chuyển a thiệt thòi, ta đã tin lời thượng sư, cho rằng ngươi Phật tính cao, không lấy vật hỷ không lấy kỳ bi. Bây giờ xem ra, cũng chỉ có vậy, giống ta, thậm chí bây giờ còn kém hơn cả ta. Ừ. Viên Linh cảm thấy hai ngày nay mình cứ để ý đến Viên Chân quả thật là một chuyện ngu xuẩn, Viên Chân rõ ràng là một kẻ quá mức kiêu ngạo, chỉ là hắn không biểu hiện ra ngoài, khiến cho chính mình cũng bị bộ dạng đạm nhiên ung dung của Viên Chân lừa gạt. Đáng giận Viên Chân. Việc học ở La Hán đường kết thúc, Viên Hổ, Viên Minh và đám người bu lại, an ủi Viên Chân. Viên Hổ nói, Viên Chân sư minh, không cần để bài. Phạm một hai lần giới luật thôi, chúng ta những người này ai mà chưa từng phạm, chẳng phải vẫn tốt đó sao? Viên Minh lập tức im lặng, Viên Hổ, ngươi không biết an ủi thì đừng an ủi. Người ta là Viên Chân sư minh, còn ngươi là ai? Ngươi phạm một hai lần giới luật, sợ rằng thượng sư cũng không muốn để ý đến ngươi. Viên Chân sư minh thế nhưng là một trong những Sa Di được thượng sư nhóm mong đợi đấy. Viên Chân sư minh, ta cảm thấy thượng sư phạt ngươi cũng không phải nhắm vào ngươi, mà là thực tình bị ngươi. Viên Nhất gật đầu, Viên Minh nói có lý. Viên Chân khẽ nở nụ cười, đa tạ các vị sư đệ quan tâm, ta bị phạt là vì bản thân ta sẽ không vì vậy mà oán trách thượng sư, ta cũng vô cùng cảm tạ thượng sư đã quan tâm ta như vậy, để ý đến ta. Ta sẽ trong thời gian này thật tốt tu hành, không phụ lòng mong đợi của thượng sư. Viên Chân thầm nghĩ, không được kiêu ngạo, không được kiêu ngạo. Ai, bốn chữ ngắn ngủi, nói thì dễ, nhưng khó ở chỗ có thể thực hiện. Viên Chân đều đang nghĩ, lúc đó trong giảng đường vài ba câu đã khiến Viên Linh á khẩu không trả lời được, đối mặt với ánh mắt kinh ngạc kính nể của chúng Sa Di, mình lại đạm nhiên như không. Có lẽ không phải hắn thật sự không kiêu ngạo, mà là không ỷ lại. Có thể là hắn cũng không coi trọng chuyện biện luận với Viên Linh. Sâu trong nội tâm hắn biết mình xem thường Viên Linh, cũng cảm thấy những Sa Di khác không uy hiếp được mình, hắn để ý hơn đến sự tiến bộ của bản thân, hắn biết tiềm năng của mình vô hạn, xa không phải những người khác có thể tưởng tượng. Mặc dù hắn được Viên Hổ, Viên Minh và những người khác xem là sư minh, không ngừng tán dương, tân bốc. Nhưng vị sư minh này của hắn lại nhìn Viên Hổ, Viên Minh và những người khác lười biếng mà không có trách, không đốc thúc học tập tu hành. Việc mà một sư minh nên làm, gánh vác trách nhiệm nghĩa vụ hắn lại không làm gì cả, nếu nói vài câu cũng coi là làm, vậy hắn cũng có làm. Nhưng động miệng là được rồi sao? Viên Chân cảm thấy hắn có chút ích kỷ, một lòng nghĩ đến mình. Hắn đối với Linh Diệu tự rất tôn trọng, nhưng lại càng tôn trọng chính mình. Cho nên hắn mới có thể ở trước trai đường hét lớn, ở trước La Hán đường làm mộng đẹp. Hắn trong xương cốt là một kẻ kiêu ngạo tự phụ. Sao? Viên Chân chính mình cũng không biết. Hôm nay hai lần bị sư phụ cửa trách, hai lần lĩnh phạt. Khiến cho tâm hải chưa từng gợn sóng của Viên Chân trong ba tháng qua cũng theo đó mà có chỗ biến hóa. Viên Chân một bộ dáng đau khổ trầm tư, khiến Viên Hổ, Viên Minh và những người khác nhìn nhau, nhao nhao nhẹ nhàng rời khỏi bên cạnh Viên Chân, chỉ sợ quấy rầy Viên Chân suy nghĩ. Viên Chân vẫn mơ hồ không cảm giác được mọi người rời đi. Viên Hổ và những người khác ở xa dùng lời nhỏ nhẹ trò chuyện. Viên Hổ nói, xem ra Viên Chân sư minh bị Tịnh Hồi thượng sư trách mắng đến có chút mê mang. Viên Minh cười nói, mê mang sao, mê mang là chuyện tốt, lời nói Minh nhận biết được bản thân mình chưa đủ, chỉ là vẫn chưa biết mình nên đi về đâu. Viên Nhất gật đầu, Viên Minh nói có lý. Viên Chân sư minh vào chùa đến nay, tiến bộ quá nhanh, khiến chúng ta theo không kịp. Đúng như Tịnh Hồi thượng sư đã nói, quá nhanh cũng không phải chuyện tốt. Lần này Viên Chân sư minh bị gõ một trận, chịu chút đau khổ, khiến cho Phật tâm vốn không hề thay đổi của hắn có thể thay đổi là tốt. Viên Hổ cảm thán nói, đúng vậy, hy vọng Viên Chân sư minh có thể vượt qua cửa ải này. Hy vọng như vậy. Các Sa Di khác đều rất tò mò Viên Chân là lúc nào, như thế nào bị trai được phạt. Liên quan đến việc này, Viên Chân suy nghĩ, cũng thẳng thắn nói ra, cũng không che giấu. chỉ là cắt bỏ một phen đối thoại giữa Viên Chân và Giác Tâm Thượng Sư. Hôm sau, trong đêm tối sao lốm đốm đầy trời, mọi âm thanh đều yên tĩnh. Tiếng chuông linh diệu tự còn chưa vang lên, Viên Chân đã lên giường, cẩn thận từng ly từng tí gấp chăn, chỉ sợ quấy nhiều đến giấc ngủ của các xa gì khác. Hắn ra khỏi cửa phòng, bước nhẹ nhàng hướng thẳng trai đường mà đi. Hắn còn là lần đầu tiên vào khoảng thời gian này đi đến trai đường, cũng là lần đầu tiên một mình nửa đêm ra khỏi ký túc xá. Mọi khi đều là cùng các xa di đi cùng nhau đến đại điện nhập kinh. Tối nay một mình đi trong linh diệu tự yên tĩnh, cũng có một hương vị khác. Tự do, vô câu thúc. Gió đêm lạnh lẽo lại có thể nhẹ phẩy an ủi lòng ta. Dừng cây xào xạc, phản phất bạn ta đồng hành, cùng ta cười nói. Trang nghiêm Phật tượng tắm ánh trăng, lại có thêm mấy phần vị nhân gian, nhìn ta bằng ánh mắt ôn nhu như nước. Lòng ta có Phật, Phật tâm tại ta. Ban ngày linh diệu tự và ban đêm linh diệu tự đều có phong tình, tuyệt không thể tả. Viên Chân đi cũng không nhanh, thậm chí không bằng ngày xưa, chậm rãi đi, giống như tản bộ, du lịch thần diệu, ban đêm thần diệu vẻ đẹp, thu hết vào mắt. Viên Chân vui không sao tả xiết. Mãi đến khi hắn đi đến trước cổng chính phòng bếp trai đường, lòng hắn lúc này mới an tĩnh lại. Ngươi đến chậm, Viên Chân. Chương 19, Tịnh Thành Tịnh Mộng chương 19, Tịnh Thành Tịnh Mộng. Viên Chân hơi sững người, hắn lập tức hướng vị tăng nhân đứng trước cửa phòng bếp hành lễ, Viên Chân bái kiến thượng sư, vạn phần xin lỗi. Ta vừa rồi đến trai đường phía trước, quan nước giọ vẫn chưa đến giờ dần một khắc. Nước giọ có lẽ không chính xác bằng bóng mặt trời, nhưng ta nghĩ chênh lệch cũng không lớn. Ta phỏng đoán lúc này chưa đến giờ dần một khắc, ta không đến trễ. Kiếp này không bằng tiền kiếp, ban đêm tính giờ so sánh phiền phức, nhưng trí tuệ của tiền nhân đã lưu lại rất nhiều phương pháp, mặc dù độ chính xác có khác biệt, nhưng dùng để báo giờ vẫn đủ. Viên Chân nói đến nước giọ cũng là một trong những phương pháp đó. Nước giọ chính là thứ được gọi là đồng hồ nước tính giờ, đồng hồ nước gồm hai bộ phận là đồng hồ nước và tiêu xích. Đồng hồ nước dùng để tiết thủy hoặc đựng nước, tiêu xích dùng để đánh dấu thời khắc. Đặt tiêu xích trong bầu, theo sự thay đổi của mực nước trong bầu mà biết được thời gian. Độ chính xác của nó cũng không tệ. Loại đồng hồ nước này được đặt ở nhiều nơi trong chùa, trước cửa trai đường cũng có một cái. Viên Chân đi ngang qua còn liếc mắt nhìn, lúc đó vẫn chưa đến giờ dần một khắc. Hắn nhớ rất rõ ràng. Tăng nhân khẽ cười, ngươi tin ta hay tin đồng hồ nước? Viên Chân thầm nghĩ, vì sao ta phải tin ngươi mà không tin đồng hồ nước? Sao trai đường bị khâu đều thích dùng lời nói sắc bén để hỏi ta vậy? Ta đã đắc tội gì với các vị thượng sư ở trai đường sao? Viên Chân nghĩ lại, mỗi lần đến trai đường ăn cơm, hắn đều ăn sạch sẽ cả bát, bát sạch sẽ sáng bóng, đối với các vị thượng sư ở trai đường rất là tôn trọng. Hắn không chút do dự nói, ta tin tưởng vào phán đoán của chính mình. Ngươi không tin ta? Chẳng lẽ ta còn có thể lừa ngươi sao? Ánh mắt ôn hòa của vị thượng sư bỗng nhiên trở nên sắc bén. Niềm tin là tương đối, chứ không phải là ép buộc đối phương tin tưởng, thưa thượng sư. Vị thượng sư này còn muốn nói thêm, nhưng trong phòng bếp chuyển đến một giọng nói, được rồi, Tịnh Thành, đừng đùa hắn nữa, cứ để hắn vào đi. Tịnh Thành, vị tăng nhân dáng người gầy như cây sợi trúc, khẽ cười nói, ngươi có thể bảo, Viên Chân. Đa tạ Tịnh Thành thượng sư. Viên Chân bước vào, Tịnh Thành như người, để Viên Chân đi vào. Khi Viên Chân đi ngang qua Tịnh Thành, Tịnh Thành cười híp mắt đông nhiên nói, ngươi vừa không tin ta, bây giờ lại tin lời người bên trong, trực tiếp vào cửa. Ngươi không tin người đã gặp, lại tin người chưa từng gặp. Tục ngữ có câu, gặp mặt như gặp lòng, ngươi chưa thấy kỳ nhân lại tin kỳ nhân. Phán đoán của ngươi hoàn toàn dựa vào sở thích cá nhân. Thật giả thiện ác đều dựa vào việc đối phương đối với ngươi có tốt hay không. Trong lòng Viên Chân run lên, hắn dừng bước, ngẩng đầu nhìn Tịnh Thành, người cao hơn hắn một cái đầu. Hắn biết, đây là khảo nghiệm dành cho hắn. Giống như hôm qua, vị thượng sư trong phòng bếp đã dùng lời nói sắc bén để hỏi hắn. Hắn có thể không trả lời, trực tiếp bước vào phòng bếp. Có trả lời hay không, đều là một câu trả lời. Nhưng hắn lại không thể không trả lời. Viên Chân trả lời, gặp mặt xem hành động và lời nói của người đó đến đâu, rồi mới biết được tâm của họ. Tâm có thay đổi không? Gặp mặt như gặp lòng, nhưng người có dễ dàng nhìn thấu như vậy sao? Gặp mặt rồi, quan sát hành vi và lời nói của họ bao lâu, mới có thể biết được tâm tư của họ. Tâm của họ lại có biến đổi hay không, hay nói đúng hơn là họ vẫn luôn như vậy, chưa từng thay đổi. Một câu hỏi trả lời xem như đã hoàn thành, nhưng chưa phải là một câu trả lời hoàn hảo, lại có thể khiến Tịnh Thành phải suy nghĩ. Viên Chân cười khẽ, nụ cười chân thành vô tư, Tịnh Thành thượng sư có thể giải đáp nghi hoặc cho ta. Tịnh Thành cười lắc đầu, Viên Chân, câu trả lời của ngươi vượt ngoài dự liệu của ta. Ta tuy còn nhỏ, nhưng cũng hiểu được rằng thật giả thiện ác thay đổi theo người, theo hoàn cảnh. Ta không tin ngài phán đoán ta đến trễ, nhưng ta tin ngài muốn cho ta vào phòng bếp. Tịnh Thành làm động tác mời khách, hắn ra hiệu, mời vào, Viên Chân. Không dám không dám, hôm nay làm phiền Tịnh Thành thượng sư. Viên Chân khiêm tốn đi vào phòng bếp. Hắn biết, khảo nghiệm đối với hắn xem như đã qua. Viên Chân mỗi ngày đều mong ngóng trước cửa phòng bếp, nhưng hắn vẫn là lần đầu tiên bước vào trai đường phòng bếp. Trai đường phòng bếp rất lớn, bếp lò, tủ bát, thất gỗ, nguyên liệu nấu ăn, đồ dùng bằng gỗ các loại đều được bố trí rất tốt, không hề lộn xộn. Điều khiến hắn bất ngờ là, trong phòng bếp chỉ có 3 người. Hắn, Tịnh Thành và vị thượng sư vừa rồi cho phép hắn vào. Vị thượng sư này dáng người cường tráng, mặt chữ quốc, khí chất thành thục, chỉ cần nhìn thấy hắn, trong lòng đã có một loại cảm giác an tâm. Tịnh Thành giới thiệu, Viên Chân, đây là Tịnh Mộng. Viên Chân vội vàng hành lễ, Viên Chân bái kiến Tịnh Mộng thượng sư. Từ hôm nay, đệ tử sẽ làm việc ở trai đường, xin hai vị thượng sư chỉ bảo, ta nên làm những gì. Tịnh Mộng nhìn Viên Chân, ánh mắt thanh tịnh, hắn nói, ngươi không đến trễ, Tịnh Thành chỉ muốn hù dọa ngươi, ngươi đừng để bụng. Tịnh Thành vẻ mặt bất đắc dĩ, Tịnh Mộng sư minh, huynh làm vậy không phải là hại ta sao, Viên Chân sẽ ghét ta. Tịnh Thành thượng sư, xin ngài yên tâm, đệ tử biết rõ vừa rồi ngài đang khảo nghiệm ta, tấm lòng của ngài, đệ tử vạn phần cảm tạ. Tịnh Mộc lắc đầu, Viên Chân, ngươi đang lừa hắn. Tịnh Thành trừng lớn hai mắt nhìn Viên Chân, Viên Chân cười khổ không thôi, Tịnh Mộc thượng sư, ta không có lừa người. Tịnh Mộc thản nhiên nói, không nói chuyện này nữa, tính thời gian, bây giờ đã đến giờ dần một khắc, chẳng mấy chốc nữa sẽ đến giờ đánh chung. Viên Chân, một ngày mới bắt đầu từ buổi sáng sớm. Đối với các sa di, việc chuẩn bị bữa sáng cho các thượng sư là một việc vô cùng quan trọng. Vì ngươi vừa đến trai đường làm việc, ta không yêu cầu ngươi có thể giúp chúng ta việc gì, hôm nay chỉ cần ngươi làm tốt việc vo gạo, coi như ngươi đã thông qua.
Cái gì?
Vo gạo? Viên Chân không nghe lầm lời nói, hắn cảm thấy Tịnh Mộng thượng sư nói vo gạo hẳn là chỉ việc giặt gạo. Khoan đã, ngày đầu tiên làm tốt việc vo gạo là có thể vượt qua kiểm tra rồi sao? Đơn giản như vậy sao?
Không đúng, không đúng, Viên Chân không tin rằng vo gạo lại là một công việc đơn giản như vậy.
Viên Chân thần tình nghiêm túc, xin Tịnh Mộng thượng sư chỉ thị.
Tịnh Thành khép lời, việc này không cần phiền Tịnh Mộng sư minh, Viên Chân, ngươi theo ta.
Viên Chân theo Tịnh Thành đi tới một gian phòng khác của trai đường phòng bếp. Tịnh Thành đẩy cửa đi vào, Viên Chân theo vào, liền có một mùi thơm kỳ lạ ập vào mặt, khiến hắn muốn ăn. Bên trong căn phòng này chứa hơn 20 cái bạc lớn, bên tường còn chất đống từng túi bao tải nặng trĩu.
Tịnh Thành nói, trong bạc là linh mễ, đồ trong túi là thịt phấn, cũng là thịt mà các ngươi xa gì muốn ăn.
Trong mắt Viên Chân lóe lên vẻ kinh ngạc. Tịnh Thành như cười như không, Viên Chân, ngươi đến trai đường chúng ta, thực sự là đến đúng thời điểm. Trai đường chúng ta có gì không có, chính là linh thực ăn no. Ngươi đến trai đường làm việc, có thể ăn thêm một chút linh thực, việc này có thể tăng tốc độ tu hành của ngươi, mở rộng lợi thế của ngươi trong số các xa gì khác. Bảo ngươi đến trai đường làm việc là phạt là giả, bảo ngươi đến trai đường khai tiểu táo mới là thật.
Tịnh Thành nói đến đây, hắn vô vai Viên Chân, ngựa khí đầy thâm ý nói, quan trọng nhất là, ngươi còn có cơ hội được hưởng thụ linh vị do thủ tọa làm ra, linh vị không thể so với phàm vị, sự ngon miệng của nó không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả. Một khi đã ăn linh vị, ngươi sẽ biết phàm vị vì sao có phàm vị. Giống như ngươi, một tiểu sa di, có thể ăn một món linh vị, có rất nhiều lợi ích. Thủ tọa đối với ngươi coi trọng như vậy, ngươi cũng đừng phụ lòng mong đợi của hắn, Viên Chân.
Sắc mặt Viên Chân nghiêm túc, không nói gì. Chương 20, vo bạo bước 2 chương 20. Vo bạo bước hai, Viên Chân cảm thấy Tịnh Thành dường như đang dùng lời nói để dẫn dụ hắn vào sâu trong nội tâm tham lam. Hắn thầm nghĩ, mình có tài đức gì mà lại được người trong trai đường ngày ngày chơi đùa với thứ đồ này. Nghĩ đến chuyện hỏng bét, người trong trai đường chắc chắn muốn hắn rời khỏi linh diệu tự. Nghĩ đến chuyện rất muốn, người trong trai đường chắc chắn đang diễn trò, muốn hắn vượt qua sự tham lam trong lòng. Viên Chân lúc này chỉ muốn không nghĩ gì cả. Không cần quá nhiều liên tưởng để giải thích lời nói của Tịnh Thành, hắn đến đây chỉ để làm ba việc. Đó chính là làm việc, và vẫn là làm việc.
Viên Chân chắp tay hành lễ, thành tâm hỏi, đa tạ Tịnh Thành thượng sư.
Trước hết, ta nghĩ mình nên làm tốt việc trong phận sự của mình. Ta chỉ cần lấy linh mễ từ trong bạc ra, vo gạo là được.
Phải không ạ?
Tịnh Thành nét miệng cười, không tệ.
Xin hỏi có chỗ nào ta cần chú ý không ạ?
Viên Chân rất thành khẩn hỏi.
Nôn giáo thân truyền.
Viên Chân bừng tỉnh, như là ta nghe.
Ta chỉ làm một lần, chỉ nói một lần, ngươi hãy nghe kỹ mà xem.
Tịnh Thành vén tay áo lớn, hắn xách theo thùng gỗ chuyên dùng của sa di tu hành, bước nhẹ đến trước bạc lớn.
Viên Chân chăm chú nhìn Tịnh Thành, quan sát nhất cử nhất động của hắn.
Tịnh Thành nhấc nắp bạc hắc mộc đậy trên gạo lên, một luồng linh khí nồng đậm từ trong bạc bức ra, như gió mạnh thổi tới, linh khí phả vào ngũ quan của Viên Chân, tràn vào thể nội, khiến hắn không mở nổi mắt. Hắn chỉ cảm thấy đan điền tâm liên đang điên cuồng hút lấy luồng linh khí cổ xưa này. Đợi đến khi tầm mắt Viên Chân trở lại rõ ràng, trong tay Tịnh Thành, thùng gỗ đã đầy áp linh mễ hóng ánh trong suốt, hạt tròn đầy đặn.
Viên Chân ngây người ra một lúc. Vừa rồi hắn chỉ nhắm mắt lại rồi mở ra, chỉ trong chớp mắt, vậy mà trong tay Tịnh Thành thùng đã đầy linh mễ.
Tịnh Thành cười nói, nhấc nắp lên, lấy gạo ra cho vào thùng gỗ là được.
Phải biết, đừng để linh mễ rơi xuống đất, chúng ta linh diệu tự cấm lãng phí lương thực.
Viên Chân, chớ có lại mắc phải giới luật, bằng không thì thời gian làm việc của ngươi trong trai đường sẽ không được kéo dài đâu. Ha ha.
Vâng, Tịnh Thành thượng sư.
Đúng rồi, còn một chút ngươi cần nhớ kỹ, nếu ngươi không thể trong vòng nửa nén hương đưa thùng gạo đến phòng bếp, ngươi cũng có thể đến đại điện nhập kinh, hôm nay không cần làm việc trong trai đường.
Nói bóng gió, Viên Chân còn phải hoàn thành việc này trong thời gian quy định, nếu không thì cũng chẳng cần hắn, hắn ở đây chỉ là một phế vật dư thừa.
Tịnh Thành lại nhấc nắp lên, linh khí trong vại gạo bức người. Viên Chân lần này cố gắng chống đỡ mà mở hai mắt, xem Tịnh Thành rốt cuộc là làm thế nào. Nhưng luồng linh khí dậy đặc từ mắt hắn tràn vào thể nội, khiến hắn cảm thấy khó chịu. Giống như một người lần đầu học bơi vừa xuống biển, mở mắt ra, hai mắt truyền đến cảm giác khó chịu không thể diễn tả, khiến người ta đau đớn, chỉ muốn nhắm mắt lại.
Viên Chân bất chấp thể diện, hai tay hắn chống đỡ hai mí mắt trên dưới, đau khổ gắng gượng.
Nếu không thể thấy Tịnh Thành lấy gạo ra như thế nào, vậy sau này hắn còn biết học từ Tịnh Thành ra sao?
Luôn giao thân truyền, như là ta nghe.
Đây chính là phương pháp giáo tập truyền thống nhất của Phật môn.
Viên Chân chỉ thấy Tịnh Thành nhấc nắp lên, sau đó xách thùng gỗ, tay lật một cái, linh mễ trong thùng ảo ảo rơi vào trong bã gạo. Tốc độ rơi cực nhanh, trong khoảnh khắc, thùng gỗ đã sạch sẽ vô cùng, không còn một hạt linh mễ. Sau đó Tịnh Thành đậy nắp bã gạo lại. Hắn xoay người, cười híp mắt nhìn Viên Chân.
Bước đầu tiên, mở nắp.
Bước thứ hai, lấy gạo ra cho vào thùng gỗ, đổ đầy thùng gỗ, sau đó đậy nắp lại, chính là bước cuối cùng, xách thùng đi về phòng bếp.
Đơn giản như vậy thôi.
Bây giờ đến lượt ngươi, Viên Chân.
Viên Chân nhận lấy thùng gỗ từ tay Tịnh Thành, Tịnh Thành cũng lấy một cái lư hương ở ngoài cửa, gọi lên nửa nén hương.
Viên Chân thần tình nghiêm trọng, hắn thầm nghĩ, ba bước này nói thì đơn giản, nhẹ nhàng.
Tịnh Thành thượng sư cũng làm như vậy, Tịnh Thành thượng sư thật không lừa ta sao?
Nhưng đối với ta mà nói, ba bước này e là có chút khó khăn. Hắn nhắm hai mắt lại, đứng yên rất lâu, một mực mô phỏng trong nội tâm nhiều lần những tình huống có thể xảy ra. Tịnh Thành cũng không thúc giục, chỉ là dựa vào cửa, khoanh tay, có chút hứng thú mà nhìn Viên Chân. Viên Chân mở hai mắt, trong đôi mắt sáng ngời lóe lên sự khẩn trương, muốn thử một chút tia sáng. Rất tốt, cứ thử xem, thử bước đầu tiên trước. Mở nắp. Viên Chân cũng là sau khi Tịnh Thành nhấc nắp vại gạo lên mới biết, linh khí trong thùng gạo nồng đậm đến nhường nào. Trong lòng hắn hiểu rõ mình tuyệt đối không thể dựa theo thường thức kiếp trước để đối đãi với việc vo gạo kiếp này. Hắn xách thùng gỗ, đi tới trước vại gạo mà Tịnh Thành chưa từng mở ra, hắn hô hấp có chút gấp gáp, thầm nghĩ, không cần khẩn trương, không cần khẩn trương. Đã Tịnh Thành, Tịnh Mộng Thượng Sư bảo ta vo gạo, thì chắc chắn là cho rằng ta có thể làm được. Vì sao lại cho rằng ta có thể làm được? Át hẳn không phải vì ta có hệ thống, Phật tính cao, mà là ta có sức mạnh có thể hoàn thành việc vo gạo này. Là loại sức mạnh gì? Sa La Diệu Liên Kinh. Mặc dù hắn chỉ là nhất liên nảy sinh, nó đến mức một chiếc lá cũng chưa có. Nhưng Sa La Diệu Liên Kinh lại là công pháp dưỡng sinh trong nhân giai, mạnh hơn rất nhiều so với những công pháp bất nhập lưu khác. Viên Chân liền thông qua Sa La Diệu Liên Kinh mà nghĩ ra mấy biện pháp. Mà bây giờ, chính là lúc khảo nghiệm xem ý nghĩ của mình có thành công hay không. Viên Chân đứng vững trung bình tấn, như cây giả cắm rễ, kiên cố. Hắn vận chuyển Sa La Diệu Liên Kinh, chuẩn bị sẵn sàng. Một tay nhấc thùng gỗ, một tay duỗi ra, nắm chặt nắp hắc mục. Hắn nhẹ nhàng nhấc lên, nắp hắc mục tựa như nặng nề như núi, không cách nào nhấc lên. Không có việc gì. Việc này nằm trong dự liệu của hắn. Viên Chân, gân xanh nổi lên trên cánh tay, sử dụng 10 phần kinh lực, sắc mặt đột nhiên đỏ lên, cánh tay run rẩy. Nắp hắc mục lúc này mới miễn cưỡng nhấc lên một khe hở nhỏ, linh khí cũng theo đó tràn ra. Trong mắt Viên Chân bỗng nhiên lóe lên một vòng tinh quang. Sa La Diệu Liên Kinh, nhất mạch. Khe hở trên nắp dò dỉ ra, linh khí từ bốn phương tám hướng chợt tụ lại, tràn vào thị khẩu, lỗ mũi của Viên Chân. Cũng tại lúc này, nắp hắc mục tạo áp lực không nhỏ cho Viên Chân. Viên Chân lại lần nữa phát lực, nắp hoàn toàn nhấc lên, linh khí trong thùng gạo phun ra ngoài, điên cuồng tràn vào thị khẩu, lỗ mũi của Viên Chân. Khuôn mặt nhỏ của Viên Chân đỏ bừng, mi mắt dựng thẳng. Hắn không phải tức giận phẫn nộ, mà là một hơi hấp thu quá nhiều linh khí, vừa xa những ghi chép tu hành trước kia của hắn. Ngày xưa, tại trước phòng bếp hấp thu thiên địa linh khí, kỳ thực là ngậm rất nhiều tạp chất ô nhiễm, chân chính nhận chứa linh vận linh khí không có bao nhiêu. Mà bây giờ, bên trong vại linh mễ lớn, số lượng linh mễ vô tận ngừng tụ thành linh khí vô cùng tinh khiết, vừa xa thiên địa linh khí bên ngoài cửa. Linh khí và linh khí cũng có sự khác biệt, Viên Chân quá lạc quan về giới hạn của mình. Bây giờ Viên Chân giống như suýt chút nữa thì ăn no chết mập. Hai chân hắn run rẩy, vốn là cây già mọc rễ, bây giờ lại là cảnh non theo gió múa. Tịnh Thành ánh mắt kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Viên Chân có thể hấp thu nhiều linh khí như vậy trong nhất mạch, gần như hấp thu toàn bộ linh khí tản ra từ bãi gạo, hơn nữa còn cố gắng chống đỡ, không hề nhục chí. Tịnh Thành thầm nghĩ, Viên Chân tu hành Sa La Diệu Liên Kinh cũng tệ, tâm liên của hắn có sức thừa nhận cực mạnh, tốc độ chuyển hóa cũng rất nhanh, nếu không, Viên Chân tuyệt đối sẽ để lộ một phần linh khí ra bên ngoài cơ thể. Lúc này trong cơ thể Viên Chân, tâm liên này sinh đang điên cuồng nuốt chửng linh khí, chuyển hóa trưởng thành, luồng linh khí này thông qua tâm liên này sinh chuyển hóa thành một đoàn hơi nước gần như trong suốt, hơi nước dần dần ngưng kết tạo thành một giọt nước óng ánh trong suốt. Cũng tại lúc này, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của Viên Chân dần dần hạ nhiệt độ, chân hắn cũng không còn run rẩy, lưng thẳng tắp. Tinh Thành thầm nghĩ, Viên Chân làm không tệ, dưới tình huống hấp thu một luồng linh khí vượt xa phạm vi thừa nhận của chính mình, có thể làm được bất tiết khí, nhất mạch công thành. Trong đó, sự khổ cực đau nhức vượt xa mọi khi, Viên Chân lại có thể nghiến răng kiên trì, không tệ không tệ. Viên Chân cũng cảm thấy mình làm rất tốt, hắn trong lòng hiểu rõ, sau khi nhất mạch thành công, càng phải nhất cổ tác khí, tiến hành bước thứ hai. Nhưng khi hắn đưa tay muốn cắm vào trong bãi gạo, hắn kinh ngạc. Tay hắn chạm vào mặt ngoài hạt tròn hạt chỉnh tề vô cùng của linh mễ, hắn cảm giác được một luồng lực cản cường đại từ bên trong linh mễ buộc phát ra. Tay hắn căn bản không xuyên qua được lớp ngoài của vại linh mễ này. Bề mặt của vại linh mễ này giống như bề mặt thép cứng rắn nhất, không có một khe hở nào có thể xuyên qua. Viên Chân mồ hôi đầm địa. Chương 21, hiểu ra chương 21, hiểu ra Viên Chân dường như đã nhìn ra. Kế hoạch ba bước của hắn thật buồn cười. Đãi gạo đúng là khó khăn đến thế. Từng hạt linh mễ xếp lên thành một mặt bằng tinh tế, bằng phẳng, tựa như mặt hồ không gợn sóng, nhưng lại giống như một khối đá kim cương cứng rắn, không thể phá vỡ. Viên Chân thầm nghĩ, Tịnh Thành và Tịnh Mộng hai vị thượng sư cố ý làm khó ta sao? Bọn họ nhất định phải làm vậy ư? Thủ tọa trai đường cùng ta nói chuyện, để ta đến trai đường lãnh phạt, là chán ghét ta, muốn đuổi ta đi sao? Viên Chân không để tâm đến linh mễ, bắt đầu suy tính về việc an bài hắn đến trai đường làm việc, về vị thủ tọa trai đường và về việc Tịnh Thành cùng Tịnh Mộng hai vị thượng sư rốt cuộc nghĩ gì về hắn. Đôi khi đối mặt với vấn đề không tìm thấy điểm đột phá, không ngại lùi lại một bước, đổi một góc độ để xem xét vấn đề. Viên Chân tin rằng, bất luận là thủ tọa trai đường hay là Tịnh Thành và Tịnh Mộng thượng sư, nếu thật sự muốn đối phó với tiểu Sa Di này, thì tuyệt đối sẽ không tốn nhiều thời gian và tinh lực để cùng hắn tranh luận hay an bài hắn làm việc. Viên Chân có lý do để tin rằng thủ tọa trai đường không có ý định làm khó hắn. Việc an bài hắn vo gạo là vì cho rằng hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Nhưng nếu không phải có ý định làm khó hắn, mà hắn vo gạo ba bước lại dừng ở bước thứ hai, thì tầng linh mẹ kiên cố kia rốt cuộc có huyền cơ gì? Bước đầu tiên hắn dùng công pháp trong Sa La Diệu Liên Kinh. Vậy bước thứ hai nên dùng lực lượng gì mới có thể thành công? Viên Chân lâm vào trầm tư, hắn điên cuồng suy xét, ngoài hệ thống, ngoài Sa La Diệu Liên Kinh, hắn còn nắm giữ những gì? Tịnh Thành dựa cửa, nhìn về phía Viên Chân với ánh mắt lấp lánh. Tịnh Thành thầm nghĩ, Viên Chân bị cái tầng linh mẹ kỳ quái kia làm cho kinh ngạc rồi. Cũng phải, trước đây ta lần đầu đến trai đường làm việc, ta cũng bị chấn động. lúc đó hắn còn tưởng rằng là giác tâm thủ tọa cố ý trêu chọc hắn, nhưng kỳ thật không phải. Ha ha, Tịnh Thành hồi tưởng lại, trước đây khi hắn theo Lục Đường truyền đạo đến trai đường làm việc, hắn cũng bị cái vạc linh mẹ kiên cố, không một kẽ hở này làm khó. Lúc đó hắn cũng bị giới hạn thời gian, chỉ có một nén hương, còn đáng thương Viên Chân chỉ có nửa nén hương. Tịnh Thành đang do dự có nên nói cho Viên Chân điểm mấu chốt của tầng linh mẹ không, nhưng chỗ huyền diệu của tầng linh mẹ kiên cố nằm ở một điểm đó, nếu nói thẳng ra chỉ sợ Viên Chân sẽ thông suốt ngay lập tức, không gặp chút trở ngại nào. Tịnh Thành thầm nghĩ, thủ tọa bảo ta cùng Tịnh Mộng sư minh dựa theo quy cách Lục Đường truyền đạo để dạy bảo hắn, hơn nữa còn tăng thêm độ khó, mặc kệ có thể hay không quá đáng. Viên Chân mới bao nhiêu tuổi, cứ dạy vò Viên Chân như vậy, ai? Viên Chân sư đệ, ta cũng không có ý định muốn nhắm vào ngươi, ta cũng chỉ muốn tốt cho ngươi thôi. Nhưng thủ tọa lại cho rằng ngươi là thiên tài, trong khoảng thời gian này lại thuận buồm xuôi gió, nên muốn cho ngươi nếm mùi đau khổ, xin lỗi. Thủ tọa trai đường của chúng ta, Giác Tâm pháp sư, chính là một bị khâu như vậy, không ai nhận ra người thuận buồm xuôi gió. Tịnh Thành cũng không phản đối lời nói của Giác Tâm. Giác Tâm nói với hắn rằng, Viên Chân tu hành so với các sa di khác mà nói, quá thuận, quá ổn, quá nhanh. Điều này đối với tu hành sau này của Viên Chân, chỉ sợ không phải là chuyện tốt. Tịnh Thành thì không cho là vậy. Người ta Viên Chân là thiên tài, thuận ổn nhanh là chuyện đương nhiên. Nhưng Giác Tâm còn nói, mở đầu quá thuận lợi, tâm tính dễ dàng tự cao tự đại, cả người dần dần tính to, đợi đến sau này thật sự thất bại thì đã muộn. Giác Tâm nói, muốn để Viên Chân cũng nếm thử nỗi khổ tu hành, nếm trải những điều không hợp với lẽ thường trong nhân thế. Tịnh Thành và Tịnh Mộng cũng khuyên không được Giác Tâm, chỉ có thể theo ý của Giác Tâm mà làm. Nhưng hai người làm việc vẫn có chừng mực, thời hạn vo gạo tuy khó, nhưng cũng không phải là không thể giải quyết. Để hắn sau khi thất bại trở về niệm kinh, cũng là vì tốt cho Viên Chân. Sau khi trải qua một số thất bại, thường tụng kinh Phật, thiền mà không ra được Phật lý, Phật pháp, nói không chừng sẽ thiền ngộ ra. Đã trải qua một vài chuyện, tâm tính phát sinh biến hóa, niệm tụng kinh văn lúc lấy được cảm ngộ cũng không giống nhau. Đây cũng là điều mà các cao tăng cổ đại thường nói, khán sơn là núi, khán sơn không phải núi, khán sơn vẫn là núi. Lại là ngươi không cách nào thiền ngộ, nói không chừng là chưa từng trải qua một vài chuyện, thời điểm chưa tới. Đối với điểm này, Tịnh Thành cảm thấy là đúng, chỉ là hắn phản đối Giác Tâm dạy bảo Viên Chân quá sớm mà thôi. Hắn có chút lo lắng cho Viên Chân. Viên Chân không hề biết, Tịnh Thành, người vừa rồi vẫn luôn tranh luận với hắn, lại thật lòng lo lắng cho hắn. Lúc này, Viên Chân vẫn mồ hôi đầm địa. Từng giọt mồ hôi bẩn thỉu từ trong lỗ chân lông bài tiết ra, từng sợi tóc tinh tế cũng theo mồ hôi trở xuống. Phạt mao tẩy tủy. Trong cơ thể Viên Chân, tâm liên này sinh chuyển hóa thành linh khí, những giọt nước đang theo nhất khí tu hành, gột rửa toàn thân, ngũ tạng lục phủ, chậm rãi cải thiện cơ thể Viên Chân. Giọt nước nhất mạch tu hành vô cùng khó khăn, dù cho hắn chỉ đứng bất động, không cần phải nhắc đến việc xách thùng nước lên xuống núi, nhưng hắn phải chịu áp lực hơn xa ngày xưa tu hành. Viên Chân thầm nghĩ, ta nhất thiết phải trong lúc ta còn có thể chịu đựng, chứa đầy nước vào thùng linh mễ mới được. Nếu không, không cần đợi hương cháy hết, chính ta đã quỳ xuống rồi. Viên Chân nhìn linh mễ trong vạn, hắn rất mơ hồ. Vì sao Tịnh Thành bãi gạo, hạt gạo lại rõ ràng, hạt châu lớn nhỏ rơi vào khay ngọc, rơi vào trong bãi gạo. Mà hắn cố ý chọn cái vạc linh mễ mà Tịnh Thành chưa từng dùng, kết quả lại gặp phải tầng linh mễ kiên cố đến vậy. Viên Chân quay đầu, nhìn về phía Tịnh Thành. Tịnh Thành cũng chú ý đến ánh mắt của hắn. Tịnh Thành thầm nghĩ, Viên Chân đang hoài nghi ta động tay chân sao? Rất đáng tiếc, không phải. Hắn lắc đầu, ra hiệu với Viên Chân, Vạc Linh Mễ cũng không bị động tay chân, cũng không có bất kỳ sự cố bất ngờ nào. Vạc Linh Mễ vẫn luôn như vậy, không hề thay đổi. Viên Chân thầm nghĩ, nếu Vạc Linh Mễ bản thân là như thế, vậy khi Tịnh Thành nhấc nắp, gắp gạo vào thùng, rốt cuộc hắn đã làm gì? Muốn làm việc ở trai đường thì tất nhiên sẽ gặp phải tình huống như ta, Tịnh Thành sư huynh trước đây đã làm thế nào? Dựa vào tu vi thâm hậu cưỡng ép gắp gạo vào thùng. Viên Chân lại thầm nghĩ, cái Vạc Linh Mễ này giống như là một chính thể, mà không phải từng hạt linh mễ tạo thành. Ta muốn lấy gạo ra khỏi thùng, nhất định phải triệt để đánh nát cái chỉnh thể này, để nó trở lại trạng thái rời rạc của từng hạt linh mễ. Đôi mắt Viên Chân đột nhiên sáng lên. Đúng vậy, ta đánh tan tầng linh mễ kiên cố này thì sao? Tay ta tuy không thể duỗi vào trong tầng linh mễ, nhưng cũng không đại biểu tầng linh mễ này thật sự là kiên cố, không có khe hở như thép. Ta ngoài Sa La Diệu Liên Kinh, chỉ còn Bát Bộ Kim Cương Quyền, Sa La Diệu Liên Kinh là sức mạnh mà ta có thể dựa vào bây giờ. Trong lòng Viên Chân có cảm giác, nhất mạch giọt nước trong cơ thể theo kinh mạch rót vào ngón tay Viên Chân. Tịnh Thành trong lòng cả kinh, hắn chú ý đến động tác của Viên Chân đã hiểu ra rồi. Hắn đã tìm hiểu ra huyền diệu của tầng linh mễ. Thật nhanh. Trước đây Tịnh Thành căn bản không nghĩ thông suốt làm sao phá vỡ tầng linh mễ. Mãi đến sau này hắn trải qua trăm ngàn lần khảo nghiệm mới thông qua được. Chỉ thấy ngón trỏ trái của Viên Chân có linh quang lấp lóe, một đạo linh khí từ trong bắn ra, trong nháy mắt tràn vào tầng linh mễ. Đạo linh khí này như rắn, điên cuồng xoay tròn phun trào trong vạc linh mễ, trong khoảnh khắc, tầng ngoài kiên cố, bằng thẳng như mặt gương của linh mễ, trong nháy mắt sụp đổ, lỏng lẻo. Trở thành. Viên Chân vội vàng lấy gạo, từng hạt bóng ánh trong suốt, xinh đẹp đến cực điểm linh mễ bị nắm lên, một chút linh mễ từ giữa ngón tay Viên Chân rơi xuống, ào ào như thác nước chút xuống. Viên Chân lấy gạo vào thùng cũng vô cùng cẩn thận, chỉ sợ linh mễ rơi ra khỏi bãi gạo, khỏi thùng. Không bao lâu, thùng trong tay Viên Chân đã đầy linh mễ. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn nửa nén hương, hương sắp cháy đến cuối, ước chừng sau khi uống nửa chén trà thì sẽ tắt. Hắn cười nói với Tịnh Thành, đa tạ Tịnh Thành thượng sư. Chương 22, Bảo Đinh Giải Nưu chương 22, Bảo Đinh Giải Nưu ta cảm ơn ngươi làm gì, ta chẳng hề làm gì cả. Tịnh Thành lắc đầu. Không làm gì, đã là quá đủ rồi. Ngươi đã cho ta biết rất nhiều điều. Tịnh Thành hiếu kỳ hỏi, Viên Chân, rốt cuộc ngươi nghĩ như thế nào? trước đây ta đã khảo nghiệm rất lâu mới tình cờ thông qua. Lúc đó ta mới biết chỉ cần dùng nhất mạch rót vào linh mệ trong đống, liền có thể làm sụp đổ linh mệ kiên cố vô cùng. Viên Chân nói, ta cũng chỉ là linh quang lóe lên mà thôi. Lúc đó ta cảm thấy vì sao linh mễ này lại khó lấy ra như vậy. Ta không nghĩ ra, nhưng ta lại đổi góc độ suy xét. Linh mễ nhà cửa sắt kiên cố, cự tuyệt ta tiến vào, nhưng sao ta không thay đổi diện mạo đi? Trước khi xốc nắp bạc linh mễ, linh khí bức người, cổ linh khí này từ trong linh mễ tản ra ngoài. Ta nhớ chúng không cự tuyệt linh khí. Thế là ta dùng nhất mạch bắn vào trong bạc linh mễ, để linh mễ cũng nếm thử nhất khí tu hành. Quả nhiên, chúng không chịu được một hơi này, ha ha. Nhìn như kiên cố, tòa thành thường thường đều có thể bị công phá từ bên trong. Linh mễ tụ tập cùng một chỗ có thể ngưng tụ ra linh khí, tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt linh khí của Viên Chân. Linh mễ còn chưa cao cấp như vậy, chưa có trí tuệ. Tinh Thanh gật đầu, hắn vô cùng hài lòng với Viên Chân. Tinh Thanh nói, làm không tệ, ta vừa mới còn đang nghĩ có thể làm khó ngươi hay không, hiện tại xem ra ngươi thông minh hơn người, cũng không phải là người thẳng thắn, có sức tưởng tượng thiên mã hay không. Đi thôi, ta dẫn ngươi trở về phòng bếp. Vừa rồi lấy ra mét trang thùng chỉ là thức ăn khai vị, trọng tâm chính là vo gạo, vừa mới bắt đầu mà thôi. Viên Chân hỏi, Tinh Thanh thượng sư, ta muốn hỏi, tại sao trong bạc linh mễ lại kiên cố như vậy? Điểm này hắn rất hiếu kỳ. Tất nhiên Tịnh Thành bọn họ không hề động tay chân, vậy từng hạt linh mễ làm sao lại hợp thành một tầng ngoài kiên cố như vậy, khiến không ai có thể lấy ra từ bên dưới? Tịnh Thành cười khẽ, là bởi vì linh mễ tự thân mang theo một tia linh vận. Linh vận chủng loại nhiều như hàng hà sa, nhưng hai loại linh vận tương tự lại gần nhau, liền sẽ thông qua linh khí kết nối cùng một chỗ, chặt chẽ không rời. Người đem linh khí hóa thành nhất mạch rót vào linh mễ trong bạc, đem linh mễ trong bạc kết nối, đó là cắt đến không thể đoạn nữa. Bởi vậy, linh mễ kiên cố cũng mới sẽ lỏng lẻo đi. Viên Chân bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là đồng loại hút nhau. Tinh Thành lại cười, không nhất định. Hoàn toàn trái ngược nhau cũng có khả năng hấp dẫn lẫn nhau, như là âm dương, nam nữ, có không? Viên Chân một bộ dáng vẻ thụ giáo, hắn hơi cúi người, đa tạ Tịnh Thành thượng sư chỉ điểm. Ha ha, đi thôi. Trong phòng bếp, Tịnh Mộc ánh mắt phức tạp nhìn Viên Chân. Hắn cùng Tịnh Thành giống nhau, đối với việc Viên Chân có thể trong vòng nửa nén hương hoàn thành lấy ra mét trang thùng, đều ôm thái độ bi quan. Ai ngờ Viên Chân người này lại nằm ngoài dự liệu của hắn. Tịnh Năng thầm nghĩ, Viên Chân vị sư đệ này quả thật giống như thủ tọa đã nói, quả thật có thiên phú. Ngắn ngủn nửa nén hương, trong thời hạn dưới ánh mắt của thượng sư và nhiều áp lực, đã phá vỡ tư tưởng hạn chế thành công lấy ra mét. Nhất là tuổi còn nhỏ, lại càng thêm khả kính. Bất quá, vo gạo khổ sở lấy ra mét trong thùng. Ha ha, không biết Viên Chân sư đệ có thể ngộ ra được vo gạo trong thời gian một nén nhang hay không. Tình mộng hiện tại đối với Viên Chân đã ôm một chút chờ mong. Viên Chân đổ gạo vào trong chậu gỗ lớn, lại từ bên ngoài cửa phòng bếp lấy hai thùng nước, rót vào trong chậu gỗ. Không bao lâu, mặt nước đã gần đầy miệng chậu. Tinh Thành nhóm bếp phóng lư hương, lại cắm lên một gốc hương, hai tay chắp sau lưng, cười híp mắt nói, trong thời gian một nén nhang, vo gạo hai lần, coi như ngươi qua. Ngươi xem ta làm một lần trước. Hắn từ trong chậu nước vớt ra một trường linh mễ, đặt ở một cái tiểu thủy trong chậu. Viên Chân hai tay chống hai mắt, hắn chỉ sợ sẽ xuất hiện tình huống linh khí bức người như lúc lấy ra mét, khiến hắn không nhìn thấy gì. Viên Chân thầm nghĩ, vừa rồi quá mất mặt, lần này quyết không thể để Tịnh Thành thượng sư cười nhạo ta. Chỉ thấy Tịnh Thành đưa tay vào trong chậu nước, tiện tay xoay quanh, giống như Viên Chân kiếp trước tùy ý vo gạo. Không bao lâu, mặt nước vốn trong suốt liền một mảnh trắng gạo, không nhìn thấy linh mễ bên dưới. Tịnh Thành đem chậu nước vo gạo đổ vào một chậu nước khác, linh mễ dần dần lộ ra mặt nước. Viên Chân cẩn thận quan sát vo gạo loại bỏ một lần linh mễ, hắn cảm giác linh mễ vốn nóng ánh trong suốt dường như càng sáng chói, cho hắn một loại. Đột nhiên, suy nghĩ của hắn bị đánh gãy. Như vậy và như vậy, coi như thành công. Viên Chân nhíu mày. Tịnh Thành nói, Viên Chân, ngươi trước khi vo gạo, có thể nhìn xem trong chậu nước, xem có thấy gì khác thường không? Viên Chân nhìn kỹ đại thủy bồn của hắn còn chưa nhìn ra có gì khác thường. Bởi vì nước trong suốt vô cùng, hắn có thể nhìn thấy từng hạt linh mễ an tĩnh nằm ở dưới đáy chậu nước. Cái này có cái gì khác thường đâu? Tịnh Thành nhìn Viên Chân, cười không nói. Viên Chân vừa nhìn chậu nước, vừa hồi tưởng lại ký ức vo gạo nấu cơm trước kia của mình. Nhưng vo gạo nấu cơm là một việc tầm thường ai cũng biết làm, hắn đối với chuyện này lại không có ký ức khắc cốt minh tâm. Hắn chỉ là vo gạo bình thường, đổ nước vo gạo, lại dội nước lọc, sau đó nấu cơm. Thế là xong. Vô cùng đơn giản, dễ dàng. Viên Chân ngẩng đầu, nhìn về phía Tịnh Thành. Tịnh Thành nhẹ nhàng nở nụ cười, nước này như thế nào? Thủy Thanh thấy đấy. Tịnh Thành gật đầu, như thế nào đủ? Tự nhiên là vo gạo. Viên Chân vừa nói, một bên đưa tay ra, vươn vào chậu nước. Chậu nước trong vắt lạnh bớt, Viên Chân chỉ cảm thấy bàn tay có chút lạnh. Bàn tay hắn lật qua lật lại linh mễ. Linh mễ kiên cố, lật không động. Hắn cũng không kinh ngạc, vừa rồi Tịnh Thành cũng đã nói đặc tính của linh mễ, hắn cũng biết làm như thế nào phiên động linh mễ. Nhất mạch. Đầu ngón tay Viên Chân có linh quang hơi hơi lấp lóe, hắn phiên động, xoay tròn linh mễ một lần, hai lần. Sau đó hắn vươn tay ra, hắn nhìn chậu nước, ánh mắt kinh ngạc, buồn muốn nói ra khỏi miệng. Lật một cái gạo, nước liền sẽ đủ. Câu nói này, hắn cũng không nói ra được. Đại thủy buồn thanh tịnh thấy đáy, hạt linh mễ vẫn an tĩnh nằm ở dưới đáy chậu nước. Viên Chân hơi kinh ngạc, thủy lại thanh tịnh thấy đáy. Đây là vì sao? Tịnh Thành hoạt bắt chớp chớp mắt, cười nói, tự nhiên là ngươi sẽ không vo gạo. Viên Chân ánh mắt lấp lóe, thầm nghĩ, vo gạo quả nhiên không đơn giản như ta tưởng tượng. Viên Chân hướng Tịnh Thành hành lễ, đệ tử ngu dốt, không biết vo gạo. Xin Tịnh Thành thượng sư dạy ta vo gạo. Ta ngược lại nguyện ý dạy, bất quá cái này có thể tính trong thời gian một nén hương, ngươi cũng hiểu. Đệ tử biết rõ. Tịnh Thành gật đầu, Hắn nói, ngươi có biết linh chủ là một trong bách nghệ tu chân? Đệ tử biết, nghe nói chủ táo chi đạo cũng có thể thông thần.
Không tệ. Linh chủ cùng phụ lục, luyện đan, luyện khí, mấy người tu chân bách nghệ cũng không có quá nhiều khác biệt. Chúng ta có thể chế tạo ra hiệu dụng khác nhau của linh thực, đan dược, linh phủ, linh khí các loại, kỳ thực đều là đối với thiên địa linh vật quen biết, mới có thể đem thiên địa linh vật thông qua linh chủ, luyện đan các phương thức chuyển hóa thành linh thực, đan dược mà chúng ta mong muốn. Quen thuộc thiên địa linh vật, đối với nó rõ như lòng bàn tay, mới có tư cách sử dụng nó, vậy tung nó. Thử hỏi, ngươi muốn vo gạo, nhưng ngươi vo gạo trước, có thể hiểu rõ linh mễ. Chỉ biết linh mễ bên trong có linh vật, ăn có thể chướng linh khí. Ngươi biết càng nhiều về linh mễ, mới có thể dùng nó trong nhiều mặt hơn. Viên Chân như có điều suy nghĩ. Tịnh Thành nói tiếp, ngươi có nghe qua đầu bếp dốc thịt châu chưa? Chương 23, rửa sạch duyên hoa chương 23, rửa sạch duyên hoa đầu bếp xẻ thịt châu. Viên Chân nghe vậy, hắn gật đầu. Tịnh Thành tiếp lời, nghe đồn có một vị đinh chủ sư biểu diễn mổ châu cho một vị quân vương, tay, vai, chân, đầu gối của hắn tiếp xúc với châu, mũi dao đâm vào thân châu, các loại tiếp xúc phát ra âm thanh hợp âm, mỹ diệu dễ nghe. Quân vương hỏi, kỹ năng đạt đến mức này sao? Quân vương rất hiếu kỳ tại sao đinh chủ sư lại có đao công lợi hại đến vậy. Đinh chủ trả lời, thần là người giỏi về đạo, đã tiến vào kỹ. Lúc thần bắt đầu mổ châu, chỉ thấy toàn châu, sau 3 năm, không còn thấy toàn bộ châu nữa. Đoạn văn này vô cùng nổi tiếng. Bao đinh vui thích là đạo. Đạo là bước tiến của kỹ năng. Bao đinh bắt đầu học mổ châu, ánh mắt chỉ nhìn toàn bộ con châu. Sau 3 năm, không còn thấy cả con châu. Đối với bao đinh mà nói, hắn không thể quen thuộc hơn với con châu, hắn có thể dùng tinh thần để tiếp xúc với châu, dựa vào cấu tạo sinh lý của châu, ngoan ngoãn đi theo khe hở mà vào đao, dễ dàng giải quyết một con châu mà không hề làm tổn hại đến đao. Đầu bếp giỏi mổ châu 1 năm thay một cây đao, đầu bếp thông thường 1 tháng thay một cây đao. Đầu bếp xẻ thịt châu 19 năm, lưới đao sắc bén như vừa được mài từ đá mài đao ra. Quân vương cũng vì một phen của Bảo Đinh mà có cảm ngộ rõ ràng. Tinh Thánh nói, quy tắc này, Viên Chân, ngươi thấy thế nào? Viên Chân đáp, kỹ đến mức này, là đạo. Kỹ thuật xẻ thịt châu của đầu bếp đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa, không còn là kỹ xảo, mà là đạo. Cái đạo trong xẻ thịt châu là quy luật tự nhiên, đạo lý không đổi. Đao công mổ châu của Bảo Đinh là kỹ, nhưng nhờ hắn hiểu rõ về châu mà đưa môn đao công này lên cảnh giới đạo. Bảo Đinh không dùng mắt để nhìn châu, mà dùng tinh thần để cảm thụ, tiếp xúc với châu, như vậy còn lợi hại hơn so với việc dùng mắt để xem châu, càng làm cho đầu bếp mổ châu lợi hại hơn. Kẻ không hiểu đạo lý, vĩnh viễn hao tổn hình thần hơn so với người hiểu đạo lý. Viên Chân hiểu rõ ý tứ của Tịnh Thành. Dù là làm linh chủ, làm phụ sư, hay luyện đan sư, đều là một môn kỹ nghệ, muốn nâng cao kỹ nghệ này lên cảnh giới đạo nhất định phải quen thuộc với thiên địa linh vật như đầu bếp xẻ thịt châu. Người biết nói như thế nào, biết vì sao nó lại như thế. Dù là vấn đề gì, người khó sẽ không biết, người biết sẽ không thấy khó. Đối với Viên Chân mà nói, hắn giống như Bảo Đình mới bắt đầu học mổ châu, có chút không biết phải làm thế nào với linh mễ trong chậu nước. Hắn không giống Bảo Đình, có rất nhiều thời gian để làm quen với thân châu. Hắn bây giờ chỉ có không đến thời gian một nén nhang để làm quen với cấu tạo của linh mễ, biết cách thanh tẩy linh mễ. Tinh Thành chưa nói hết, hắn còn nói, linh mễ thực ra không khác biệt nhiều so với gạo thông thường. Ta lần đầu gặp linh mễ, từng cho rằng linh mễ không cần thanh tẩy, thủ tọa hỏi ta, vì sao ngươi cho rằng linh mễ không cần thanh tẩy? Ta nói, linh mễ là thiên địa linh vật, hút thiên địa linh khí, từ đó trắng non trong suốt, đẹp như chân châu. Sao lại cần thanh tẩy? Nó tự nhiên mỹ lệ tinh khiết. Viên Chân ngẩn người một lúc. Ban đầu, hắn cũng không nghĩ Tịnh Thành sẽ bảo hắn vo gạo. Hơn nữa còn là giặt linh mễ. Trước khi đến trai đường làm việc, hắn thật sự không biết linh mễ cũng cần phải thanh tẩy. Trên thực tế, linh mễ này thật sự rất đẹp, rất sạch sẽ. Nếu không tận mắt chứng kiến Tịnh Thành đưa nó vào tắm trong nước, hắn sẽ không dễ dàng tin rằng linh mễ cũng cần phải thanh tẩy như gạo trắng thông thường. Tịnh Thành tự giễu nở nụ cười, thủ tọa lại hỏi ta, người có phải là thiên địa linh vật không? Hắn quay đầu nhìn về phía Viên Chân. Viên Chân, nếu là ngươi, ngươi sẽ trả lời thế nào? Thế nào là thiên địa linh vật? Tự nhiên là sinh vật do trời sinh đất dưỡng, có linh trí. Cái gọi là sinh vật lại có rất nhiều loại, như hoa hoa thảo thảo. Có người cho rằng đây không phải sinh vật, có người lại cho rằng đây là sinh vật. Ở phương thế giới này, thiên địa linh vật thường chỉ hướng đến những bảo vật hút thiên địa linh khí, tú linh tú mà ra đời, chứ không chỉ người. Có lẽ những người khác vẫn còn đang suy tư, nhưng đối với Viên Chân mà nói, hắn không hề do dự khi trả lời vấn đề này. Viên Chân nói, người là thiên địa linh vật. Mặc kệ là phàm nhân hay tu sĩ, tăng lữ, đạo sĩ, quân vương, nam nữ lao hầu, người chính là thiên địa linh vật. Câu trả lời không chút do dự, kiên định của Viên Chân khiến Tịnh Thành khẽ giật mình. Lúc đó hắn cũng trả lời rằng người chính là thiên địa linh vật, nhưng hắn đã suy xét rất lâu, khi nói ra còn có chút không dám khẳng định, không giống như Viên Chân. Tịnh Thành gật đầu, hắn thầm nghĩ, lúc đó ta không bằng Viên Chân bây giờ, ha ha. Tịnh Thành nói, ta nói với thủ tọa, người là thiên địa linh vật. Thủ tọa cười, lại hỏi ta, người có đẹp không? Nếu là ngươi, Viên Chân, ngươi nên trả lời thế nào? Cực kỳ xinh đẹp, không có xấu xí sao? Có xấu xí, nhưng vẫn cực kỳ xinh đẹp. Vì sao? Bởi vì người được thiên địa sủng ái là kiệt tác của thiên địa. Bất cứ ai đều không thể đại diện cho người, người mỹ lệ sẽ không vì một người, một nhóm người xấu xí mà trở nên xấu xí. Đây là đạo lý tự nhiên không đổi. Giống như ánh trăng trên trời, tròn quyết chỉ là sự thay đổi khác nhau của mặt trăng, mà không phải là nguyên trạng của nó. Tịnh Mộng vừa cắt rau củ vừa nghe Viên Chân nói, mắt thường không thấy tàn ảnh, đao công nhanh đến cực hạn lập tức trì trệ, xuất hiện tàn ảnh. Chốc lát, tàn ảnh tiêu thất, đao công nhanh đến cực hạn lại khôi phục.
Tịnh Thành thoải mái cười to, ha ha ha. Viên Trần, ngươi nói rất hay, ta rất thích ngươi. Nụ cười của Tịnh Thành lập tức thu lại, thần tình nghiêm túc, người cũng vậy, linh mẹ cũng vậy, thiên địa linh vật dù nghe có vẻ lợi hại, nhưng chúng quy vẫn là lưu lại trong thế tục. Hãy bỏ đi cái nhìn cao thượng của ngươi đối với thiên địa linh vật, nhìn thẳng vào nó. Thiên địa linh vật, tục vật. Chỉ có rửa sạch duyên hoa, tục vật mới có thể thể hiện được sự huyền diệu chân chính của linh hoa. Đây cũng là đạo lý không thể phá bỡ. Rửa sạch duyên hoa, dù là tục vật cũng có thể phát ra ánh sáng như linh hoa. Viên Chân cảm giác như có thứ gì đó trong đầu đang trôi ra, hắn dường như đã hiểu rõ, nhưng lại cảm thấy có một lớp giấy ngăn cách, khiến cho những thứ hắn muốn phải hiểu trở nên mơ hồ mờ mờ. Viên Chân hai tay ôm đầu, hắn nắm lấy cái đầu chọc không có tóc để gãi, sắc mặt lo lắng. Chỉ thiếu chút nữa, hắn thiếu chút nữa đã biết phải vo gạo như thế nào. Không đúng, hắn suýt chút nữa đã biết thế nào là rửa sạch duyên hoa. Tịnh Thành thấy Viên Chân như vậy, hắn cười lắc đầu. Con người Viên Chân này, thật thú vị đến cực điểm. Rất lâu sau, Viên Chân buông hai tay, trên cái đầu chọc lốc của hắn đầy những dấu tay đỏ, sắc mặt hắn bình tĩnh. Tịnh Thành liếc nhìn Lư Hương, hắn nói, thời gian không còn nhiều, Viên Chân, ngươi ngay cả vo gạo một lần cũng chưa từng thử. Ngươi muốn từ bỏ sao? Viên Chân nhìn về phía Lư Hương, nén hương kia đã cháy hết hơn 3/4. Thời gian đang từng chút trôi qua, hắn còn chưa làm gì cả. Theo lý thuyết, hắn hẳn là nên lo nghĩ, khẩn trương. Nhưng hắn không có. Hắn rất bình tĩnh. Viên Chân nói, ta không từ bỏ. Xin Tịnh Thành thượng sư chỉ bảo ta vo gạo. Viên Chân trung bình tấn cắm dễ, kéo lên hai tay áo, thần sắc bình tĩnh, hai mắt lấp lánh hiếu kỳ, vẻ kích động. Đầu bếp xẻ thịt châu a, đầu bếp xẻ thịt châu. Rửa sạch duyên hoa a, rửa sạch duyên hoa. Viên Chân mỉm cười, hai tay hắn vươn vào làn nước thanh thủy lạnh lẽo, chạm vào linh mễ. Chương 24, dân di thực vi thiên chương 24, dân di thực vi thiên tay hắn khẽ phát ra linh quang, vướt ve linh mễ. Linh mễ theo tay hắn mà chuyển động, khẽ đẩy rồi lượn vòng, băng giá lên lỏi, linh mễ theo động tác của hắn, theo tâm ý của hắn mà lưu động trong lòng bàn tay. Thế nhưng lúc này, thủy buồn thủy vẫn trong veo thấy đáy, không hề vận động. Viên Chân không hề hoảng hốt, cứ như vậy, sau một hồi lâu, linh mễ dưới đáy chảy ra một vòng trắng sữa. Trong lòng Viên Chân vui mừng, tiếp tục dùng hai tay đem linh mễ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Không lâu sau, linh mễ chồng chất dưới đáy chảy ra trắng sữa càng ngày càng nhiều. Theo hai tay Viên Chân thôi động, thứ trắng sữa này hòa vào thủy bổ thủy, khiến nó không còn trong veo thấy đáy nữa. Viên Chân cũng không nhìn thấy linh mễ trong chậu nước. Tựa hồ Viên Chân đã thành công. Viên Chân cũng nghĩ như vậy, hắn không nhìn thấy linh mễ, nhưng có thể thông qua xúc cảm nơi hai tay để cảm giác được linh mễ vẫn còn trong chậu nước, vẫn đang liên tục không ngừng bị hắn dùng bát bộ kim cương quyền xoa bóp, thanh lý lớp bụi bẩn bên ngoài linh mễ. Hắn thầm nghĩ, vo gạo lần thứ nhất, tính là thành công rồi sao? Hắn không biết linh mễ đã được hắn thanh tẩy đến mức nào. Hắn chỉ biết thủ pháp của hắn có thể thanh tẩy linh mễ. Đầu bếp dốc thịt trâu có thể không cần dùng đôi mắt, mà thông qua tinh thần để cảm nhận, biết rõ cấu tạo của con trâu. Còn hắn bây giờ, hai tay chạm vào linh mễ, vẫn cần dựa vào thị giác để biết được mình đã thanh tẩy đến đâu. Viên Chân thầm nghĩ, ai, ta không bằng Bảo Đình, cũng không biết phải vo gạo bao nhiêu lần mới có thể như Bảo Đình, đem kỹ năng vo gạo này tiến giai thành đạo. Viên Chân lại tẩy một hồi lâu, hắn cảm thấy cũng sắp được rồi, hắn nhìn về phía Tịnh Thành. Tịnh Thành đối diện với ánh mắt của Viên Chân, chỉ khẽ cười. Tịnh Thành biết Viên Chân muốn hỏi hắn xem lần vo gạo này có thành công hay không, nhưng hắn làm sao có thể trả lời chứ? Hắn sẽ không cho Viên Chân một chút ám chỉ nào, chỉ rõ. Viên Chân rơi vào đường cùng, chỉ đành tính toán xem lần vo gạo này có thành công hay không. Hắn coi sự trầm mặc của Tịnh Thành như là ngầm đồng ý Viên Chân đổ nước vo gạo vào một cái chậu gỗ khác. Những thứ nước vo gạo này có tác dụng rất lớn, thường được dùng để tưới cây trong tự viện, cùng với rau quả do trai đường tự mình trồng. Có thể khiến cây cối lớn lên tốt hơn, rau quả lớn lên tốt hơn, càng tươi ngon. Không thể nào lãng phí thứ tốt như nước vo gạo này được. Viên Chân rửa tay xong, hắn nhìn linh mễ trong chậu nước so với vừa nãy càng thêm sáng bóng. Nội tâm bất an của hắn thoáng trầm tĩnh lại. Xem ra, biện pháp của hắn cũng không sai, rất đúng. Viên Chân lần nữa từ ngoài phòng bếp xách nước vào, đổ vào chậu nước, bắt đầu tiến hành lần thứ hai vo gạo. Lần thứ hai vo gạo, hắn có một loại cảm giác thành thạo, so với lần đầu tiên thuần thục hơn, càng nhanh hơn. Chẳng mấy chốc, thủy buồn thủy đã một mảnh trắng sữa, vừa đủ. Khoe miệng Viên Chân hơi hơi nhếch lên, hắn liếc nhìn cây nhang. Hương đã cháy đến cuối, Viên Chân đoán chừng mình còn có 2-3 phút nữa. Không đợi, thời gian còn đủ. Viên Chân không hề chịu áp lực về thời gian, hắn vẫn dựa theo tiết tấu của mình mà tiến hành vo gạo. Tịnh Thành âm thầm gật đầu, vừa cười vừa lắc đầu. Đến giờ rồi, Viên Chân. Viên Chân lập tức dừng lại, đổ thủy buồn thủy đi. Sau hai lần vo gạo, trong chậu nước có chút linh mễ trong suốt đến gần như trong suốt, đẹp vô cùng. Viên Chân thấy vậy, lập tức thành hơi. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn đã ổn rồi. Tịnh Thành liếc mắt nhìn Viên Chân đã an tâm, hắn nói, không đạt. Viên Chân trừng lớn hai mắt nhìn về phía Tịnh Thành. Tốt rồi, không có gì bất ngờ xảy ra, lại xảy ra ngoài ý muốn. Viên Chân có chút nghi hoặc, vì sao? Ta vo gạo chỗ nào sai sao? Nhưng ta đãi linh mễ cũng giống như Tịnh Thành thượng sư, vô cùng nóng ánh trong suốt. Theo lý thuyết, hắn đã thành công rồi. Tịnh Thành khẽ cười, ha ha, ngươi nói chỉ là một bộ phận linh mễ. Một bộ phận linh mễ? Viên Chân tê cả da đầu, lập tức tỉnh ngộ. Hắn không dám tin đi đến chậu nước vo gạo của Tịnh Thành. Hắn lật qua lật lại linh mễ trong chậu nước, nơi ánh mắt nhìn đến, mỗi một hạt linh mễ đều óng ánh trong suốt, không có một hạt linh mễ nào ảm đạm. Viên Chân lại đi về phía chậu nước của mình, hắn không ngừng lật linh mễ. Ánh mắt của hắn có thể nhìn thấy số nhiều linh mễ óng ánh trong suốt, có chút không quá trong suốt, nhưng còn có một chút linh mễ giống như lúc chưa vo gạo. Viên Chân lần này triệt để hiểu rồi. Hắn đây là chưa vo gạo cho sạch sẽ a. Tịnh Thanh thản nhiên nói, ta lúc trước đã nói, vo gạo hai lần, rửa cho sạch sẽ, rửa sạch duyên hoa. Nhưng hiện tại xem ra, ngươi cũng không làm được. Sự thật đã bày ra trước mắt, Viên Chân tâm phục khẩu phục. Hắn chắp tay hành lễ, hướng Tịnh Thanh hành lễ, đệ tử ngu dốt, không thể lĩnh ngộ lời nói của thượng sư, còn xin thượng sư thứ tội. Viên Chân, ngươi làm rất tốt, mặc dù thất bại, nhưng ngươi không cần phải bại. Ngày mai lại đến là được. Viên Chân gật gật đầu, vâng, đệ tử xin cáo từ trước. Chờ đã, ngươi đi đâu? Viên Chân chớp chớp hai mắt hoang mang, lúc trước thượng sư nói nếu thất bại, liền để ta trở về đại điện tụ kinh. Tịnh Thanh cười khẽ, ta nói ngươi đến trễ, ngươi không tin ta. Ta nói ngươi thất bại liền muốn ngươi trở về đại điện tụ kinh. Câu nói này ngươi ngược lại tin, ha ha. Khuôn mặt nhỏ của Viên Chân đỏ lên. Tịnh Thanh nói, lưu lại đi. Mặc dù hôm nay ngươi không thể vo gạo thành công, nhưng biểu hiện của ngươi khiến hai ta vừa lòng. Ngươi có tư cách ở lại trai đường. Cách đó không xa, Tịnh Mộng vẫn đang nấu cháo cũng đã nói một câu, Tịnh Thanh nói là thật, Viên Chân, ngươi ở lại cùng chúng ta ăn điểm tâm. Viên Chân nhẹ nhàng thở dài, lần nữa hướng Tịnh Thành cùng Tịnh Mộng hai người hành lễ, đa tạ Tịnh Thành, Tịnh Mộng hai vị thượng sư đã khoan dung cho ta. Viên Chân không thể báo đáp, ngày mai ta sẽ biểu hiện tốt hơn, bằng không thì hai vị thượng sư thất vọng. Tịnh Thành cùng Tịnh Mộng cười một tiếng. Trong phòng bếp, cách bếp lò không xa có một tấm tiểu bàn thấp. Viên Chân đem từng phần ăn ngon ngọt ngào mang lên bàn. Viên Chân có chút thụ sủng nhược kinh, ta chưa từng nghĩ tới trai đường có thể nếm thử linh thực do Tịnh Mộng thượng sư tự tay chế tác. Đa tạ hai vị thượng sư đã cho ta cơ hội này. Tịnh Mộng thản nhiên nói, cũng chỉ là chút không vào linh vị phạm vị thôi, không tính là linh thực. Ngươi cứ yên tâm mà ăn. Không thể không nói, bữa sáng tiểu táo của trai đường vô cùng phong phú. Bánh bao chay mềm mại hơi ngọt, canh chay đậu hũ tươi ngon đến cực điểm, cải ngọt xanh bóng tươi mới, cà tím khô nước quả. Những thứ này mặc dù chỉ là món ăn bình thường của bách tính, nhưng trải qua tay Tịnh Mộng, lại lấy thiên địa linh vật làm nguyên liệu, dựa vào thanh tịnh minh hỏa để nấu nướng, biến thành từng đạo linh thực khó có được giữa thế tục. Chỉ là mùi thơm tỏa ra cũng đủ để khiến người ta khó mà kiềm chế được trong lòng, muốn ăn ngay lập tức, muốn phạm phải giới luật, không thể không ăn liên tục. Viên Chân cũng suýt nữa khó mà kiềm chế được dục vọng ăn uống trong lòng, khoe miệng của hắn thậm chí còn chảy cả nước miếng. Tịnh Thanh thấy thế cười ha ha một tiếng, "Viên Chân, đối với ngươi mà nói, những thức ăn này là gì? Có thể lấp đầy cái bao tử, có thể khiến ta cảm thấy mỹ vị, khiến tâm thần ta vui vẻ." Tịnh Thanh gật gật đầu, "Ngươi không tệ. Ngươi nói, đồ ăn đối với con người mà nói, lại là gì?" "Là vật dựa vào để sinh tồn." Viên Chân không chút do dự nói. "Ăn mặc là cội rễ sinh tồn của nhân sinh, mặc dù nói không tệ, nhưng lại có một câu tục ngữ, dân di thực vi thiên. Ăn, đối với tất cả thiên địa linh vật mà nói, cũng là một hạng hành vi vận động nhất định phải tiến hành. Không dựa vào thực mà sinh tồn, sinh vật. Tồn tại sao?" Chương 25, tư cách làm đối thủ chương 25, tư cách làm đối thủ thiên địa linh vật đều có bản năng nguyên thủy nhất. Sinh tồn cùng sinh sôi. So với sinh sôi, người càng coi trọng sinh tồn, dựa vào sự vật. Đồ ăn là thứ mà con người dựa vào để sinh tồn. Không có đồ ăn, con người không thể tiếp tục sống, đừng nói đến sinh sôi nảy nở. Nghe nói sau khi thành Phật, thành tiên, đồ ăn đối với Phật, tiên mà nói chỉ là một loại yêu thích, không cần đồ ăn để duy trì sự sống. Viên Chân đối với điều này vẫn còn một phần chất vấn. Viên Chân nói tiếp, ta từng nghe nói. Người, meta câu nói này. Tịnh Thanh cùng Tịnh Mộng nhìn nhau, ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Tịnh Thanh hỏi, người, meta. Viên Chân gật đầu, ý là, con người kỳ thực là gạo tạo thành, ý thức của con người là do vô số hạt gạo tụ tập mà thành, sinh ra ý thức. Con người nếu không có gạo, sẽ chết. Nhưng gạo không có người, vẫn là gạo. Bởi vậy, người, meta. Người không ăn cơm, ăn màn đầu, lúa mì, mặt tự nhiên cũng có thể sống. Ở đây, gạo kỳ thực là ám chỉ đồ ăn đại diện cho nó. Con người được xây dựng trên nền tảng là đồ ăn. Không có đồ ăn, không có nhân loại. Tịnh Thanh cười khẽ, người, meta. Ha ha ha. Thực sự là hoang đường buồn cười một câu nói. Tịnh Mộng gật đầu, hoang đường cái gì, được cười đến đáng nhớ. Đây là một câu nói rất có ý không biết Viên Chân ngươi là từ đâu nghe được. Viên Chân lắc đầu, ta quên. Tịnh Thanh cười nói, Viên Chân tiểu tử ngươi. Mặc dù ngươi quên câu nói này từ đâu đến, nhưng ngươi lại nhớ kỹ. Có thể tưởng tượng được, ngươi đối với con người, đối với đồ ăn cũng có sự suy xét nhất định. Chỉ bằng câu nói này, ngươi cũng đủ để ở lại trai đường rồi. Viên Chân sợ hãi, Viên Chân chỉ là lặp lại lời nói của người khác, ta nào có công lao gì mà có thể mặt dày mày dạn ở lại trai đường đâu. Tịnh Thanh thượng sư, Viên Chân sẽ lấy biểu hiện của mình để ở lại trai đường làm việc. Ha ha, tùy ngươi. Không nói nữa, chúng ta ăn nhanh lên, thời gian dùng bữa không còn nhiều, không thể để người khác phải chờ. Vừa dứt lời, trên bàn cơm lập tức yên tĩnh lại, chỉ nghe thấy tiếng ăn cơm nhỏ nhẹ. Tịnh Mộng tự giễu bản thân làm thức ăn chỉ là phàm bị, mà không phải là linh thực chân chính. Nhưng sự tự giễu của đại gia và người bình thường cũng không giống nhau. Viên Chân mỗi khi nhai một miếng màn đầu, hắn đều có thể cảm giác được chính mình bởi vì lấy ra mét trong thùng, vo gạo tiêu hao tâm thần, linh khí đều đang hồi phục. Điều này rất thần kỳ. Rõ ràng chỉ là đồ ăn, lại có thể bổ khuyết tinh thần của ngươi, linh khí. Hắn uống một ngụm canh đậu hũ trắng sữa, nước canh tươi ngon, lại có một cỗ linh vận trong canh chảy ra, khiến Viên Chân ngũ tạng lục phủ thoải mái. Hắn có thể mơ hồ cảm nhận được, ngũ tạng lục phủ của mình có biến hóa, dường như càng có thể bắt. Viên Chân ăn một miếng cải ngọt xanh bóng ngon miệng. Cải ngọt rơi vào trong dạ dày, tại dạ dày vốn có biến hóa vì canh đậu hũ, tan rã chảy ra một vòng xanh biếc linh vận. Linh vận bị tâm liên hấp dẫn, bị tâm liên nuốt chửng. Tâm liên mềm mại non nớt hơi lay động, nảy sinh tăng thêm một chút. Cách tiếp theo tiểu cảnh giới phù diệp 28, 100 viên chân hai mắt tỏa sáng. Tu vi lại có một chút tiến bộ. Viên chân có chút mong đợi ăn một miếng mai rau khô đốt quả cà. Đốt quả cà hương vị cũng phi thường tốt, bất quá lúc này viên chân so với hương vị, càng chú ý hiệu dụng của nó là gì. Viên chân ăn xong, hắn cảm thấy cơ thể có biến hóa, nhưng biến hóa ở đâu, hắn lại không phát hiện ra. Viên chân cũng nghĩ không thông. Nhưng hắn gặp trước mắt mỹ vị, lập tức mặc kệ. Cứ ăn trước đã. Bữa sáng kết thúc, Tịnh Thành nói, từ cái bát sạch sẽ này, ta có thể nhìn ra, viên chân người rất thích ăn. Viên chân cũng không cảm thấy xấu hổ, hắn nói, ta thích ăn. Có đôi khi ta tâm tình không tốt, liền nghĩ đến ăn vặt, một bên ăn, một bên suy nghĩ lung tung, hoặc là không nghĩ gì cả, chỉ muốn ăn. Nhất là ăn những món ăn ngon. Tịnh Thành nói, mỹ thực, có thể an ủi nhân tâm, dạ dày chi bảo vợ. Tịnh Mộng nói, tốt, viên chân, ngươi cũng nên đi ra. Chuẩn bị một chút công việc của ngươi. Viên chân cũng là vừa rồi mới biết, sau này hắn còn phải đến trai đường, làm công việc thi ăn. Thi ăn, cũng chính là phú ăn. Chính là người khác cầm một thùng cháo, hắn cầm một cái muôi, từ trong thùng múc một muôi cháo vào bát của Saji. Viên chân gật đầu, hai vị thượng sư, ta có thể từ trai đường lấy một hạt linh mễ được không? Ngươi muốn một hạt linh mễ để làm gì? Tịnh Thánh hỏi. Bao đinh học mùa bò, trong mắt đều là ưu. Ta không thể làm được bản sự như vậy, trong mắt đều là linh mễ, nhưng ta cũng muốn hiểu rõ hơn một chút linh mễ, nghĩ ngày mai sẽ có biểu hiện tốt hơn. Tịnh Mộng ân cần gật đầu, ngươi cứ lấy đi. Viên chân thật lòng cảm kích, đa tạ Tịnh Mộng thượng sư, Tịnh Thành thượng sư, viên chân xin phép đến trai đường trước. Viên chân cầm một hạt linh mễ bỏ vào túi ngực, sau đó hướng hai người hành lễ, rời đi. Các ngươi cảm thấy hắn thế nào? Viên chân vừa rời khỏi phòng bếp, trong phòng bếp đống nhiên vang lên giọng nói của người thứ ba. Kia chính là giọng của Giác Tâm. Tịnh Thành cùng Tịnh Mộng đối với Giác Tâm đột nhiên xuất hiện, đột nhiên lên tiếng đã thành thói quen, hai người đều rất bình tĩnh. Tịnh Thành nhíu mày, hắn nói, viên chân làm mầm mống tốt, hơn nữa hắn đối với chữ thực này có kiến giải không cạn. Hắn rất thích hợp với trai đường của chúng ta. Thế nhưng, thủ tọa, chúng ta không nên đối với viên chân yêu cầu hà khắc như vậy, hắn vẫn chỉ là một sa di. Tịnh Mộng gật đầu nói, thủ tọa, ta không biết ngài tại sao muốn chúng ta đối xử với viên chân như vậy, nếu như ngài không cho chúng ta lý do thỏa đáng, ngày mai bắt đầu ta và Tịnh Thành sẽ sửa đổi yêu cầu khảo hạch, sẽ không dựa theo tiêu chuẩn của ngài để yêu cầu viên chân. Giác Tâm có chút ngoài ý muốn khi hai người lại giúp viên chân nói chuyện. Hắn thầm nghĩ, viên chân đến phòng bếp mới bao lâu, đã khiến Tịnh Mộng Tịnh Thành hài lòng như vậy. Ha ha, viên chân quả nhiên là một hạt giống tốt. Giác Tâm nói, ta sẽ cho các ngươi một lý do, bất quá không phải bây giờ. Bây giờ ta không tiện nói, mấy ngày nữa là được rồi. Tịnh Thành cùng Tịnh Mộng cũng không bắt buộc Giác Tâm phải trả lời chắc chắn ngay bây giờ. Giác Tâm nguyện ý mấy ngày nữa cho bọn họ câu trả lời chắc chắn, bọn họ cũng rất hài lòng. Giác Tâm thầm nghĩ, mấy ngày nữa, chuyển thế linh đồng khảo thí đồ cần cũng đủ. Thì xem lần khảo nghiệm này có thể chắc ra chút môn đạo hay không. Trai đường. Viên chân thần tình nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ múc một muôi cháo hoa từ trong thùng, đổ vào bát của Sa Di trước mặt. Sa Di đối với viên chân, còn ôm thùng gỗ bị khâu chấp tay hành lễ, để tỏ lòng biết ơn. Viên chân đổ xong cháo, hướng đến vị Sa Di kế tiếp. Đột nhiên, hắn cảm thấy trước mắt có một cố ánh mắt ôm lấy cảm xúc mãnh liệt. Viên chân theo bản năng ngẩng đầu, nhìn về phía ánh mắt. Ở trước mặt hắn là Viên Linh. Viên Linh đối với viên chân mặt mỉm cười, nhìn về phía ánh mắt viên chân kinh ngạc, cười nhạo, lại có mấy phần đắc ý viên chân không cần đoán, đều có thể biết Viên Linh đang suy nghĩ gì. 89/10 là đang chê cười mình đang làm lao động, mà hắn đang hưởng thụ sự phục vụ của mình. Viên Linh thầm nghĩ, đáng thương viên chân, không chỉ phải dậy sớm hơn chúng ta, còn phải chạy đến trai đường làm việc, không thể vào đại điện tụ kinh. Làm xong việc còn phải giúp ta đổ cháo. Nghe nói bị khâu ở trai đường làm trai ăn giống như chúng ta. Ăn giống chúng ta, làm lại còn nhiều hơn chúng ta. Đáng thương viên chân, ăn chút đồ vật kia sợ không phải bây giờ đã tiêu hóa xong, qua không được bao lâu lại bụng đói kêu gục, cứ tiếp tục như vậy, làm gì còn sức lực gì tu hành nữa. Viên chân a viên chân, ngươi ở trai đường làm việc càng lâu, ngươi và ta chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Ha ha, chờ ngươi từ trai đường đi ra, ngươi có khổ tu nữa cũng không thể nhìn thấy bóng lưng của ta. Viên Linh cảm thấy bản thân nên gác lại ân oán với viên chân. Viên chân nói chung không phải là đối thủ của hắn. Chương 26, thật tâm chương 26, thật tâm Viên Linh trong lòng đang nghĩ gì, viên chân chỉ cần nhìn vào nụ cười của hắn là biết ngay. Viên Linh, quả thật là một người dễ bị đoán. Viên chân thầm nghĩ, tâm tư đơn thuần, dễ đoán như tiểu nữ sinh, ha ha. Hắn cười ta làm việc ở trai đường, cười ta phạm vào giới luật. Hắn lại không biết ta ở trai đường mở tiểu táo. Ta ở trai đường tu hành, tu vi lại có chỗ tiến bộ. Viên Linh có chút oán khí với bản thân, một lòng cho rằng mình vào trai đường làm việc là xui xẻo. Nếu hắn cho rằng mình xui xẻo, vậy thì cứ để hắn tiếp tục nghĩ như vậy đi. Viên chân múc xong cháo, Viên Linh mỉm cười hướng viên chân hành lễ. Viên Linh liếc mắt nhìn bát cháo của mình, lại nhìn bát cháo của những người khác, không thiếu cũng không nhiều, giống hệt người ta. Viên Linh thầm nghĩ, ừ, cũng đúng, lừa hắn thì cũng không dám lấy trộm nước cháo của ta. Hắn đáp ý uống cháo hoa do viên chân phục vụ, cảm giác hôm nay cháo hoa so với những ngày trước dễ uống hơn mấy lần. Trong lòng hắn rất rõ ràng là vì sao. Đợi đến lúc tu hành nhất khí, Viên Hổ, Viên Minh và những người khác liền tụ tập bên cạnh viên chân. Bọn họ có chút hiếu kỳ về việc viên chân làm việc ở trai đường, muốn biết viên chân làm gì ở trong đó, ăn cái gì. Tịnh Thành trước khi viên chân rời đi đã dặn dò hắn, không cần nói ra những gì hắn gặp ở trai đường, chỉ cần nói hắn có khảo hạch, còn khảo hạch cái gì thì không cần nói. Dù sao viên chân làm việc ở trai đường là vì lục đường chuyện đạo khảo hạch. Để một sa di mới vào chùa 3 tháng làm lục đường chuyện đạo khảo hạch đã là phá vỡ quý củ. Tịnh Thành cùng Tịnh Mộng không muốn để chuyện này bị lộ ra ngoài. Viên Chân mặc dù không biết vì sao không thể nói ra, nhưng hắn đã rất tin tưởng lời nói của Tịnh Thành. Đã không thể nói, vậy thì không nói. Viên Chân đối với nghi vấn của các vị sa di, hắn chỉ lắc đầu, cười nói, không thể nói, không thể nói. Còn xin chư vị sư đệ thứ tội. Viên Hổ và những người khác cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Viên Hổ ra vẻ đã hiểu rõ mọi chuyện, ta đã biết, đây là chuyện không thể nói. Viên Minh nói, ngươi biết, ngươi còn hỏi Viên Chân sư minh. Viên Hổ cười hì hì nói, ta biết, nhưng các ngươi không nhất định biết. Ta đây là đang thay các ngươi tra hỏi đó. Viên Minh lắc đầu, ngươi hỏi, đương nhiên là ngươi muốn biết. Ngươi sao lại cho rằng chúng ta không biết chứ? Ngươi làm sao có thể đại diện cho chúng ta được? Viên Chân sư minh, đây đều là Viên Hổ một người muốn biết. Kết quả Viên Hổ và Viên Minh còn cãi nhau, nhất định phải phân cao thấp. Vốn là người bị hại Viên Chân lại thành người đứng xem, hắn thấy một mặt một bức. Viên Nhất ở một bên cười trộm. Viên Chân bất đắc dĩ đem Viên Hổ và Viên Minh kéo ra, hai người các ngươi đủ rồi. Chuyện này đừng nhắc lại nữa, nên tu luyện nhất khí đi. Viên Hổ nhìn Viên Minh nói, ta lùi một bước, nghe theo Viên Chân sư minh phân phó. Viên Minh nhìn Viên Hổ, Viên Chân sư minh, đệ tử có vài lời không biết có nên nói hay không. Cái gì mà ta lùi một bước, chẳng lẽ ta không có nhượng bộ sao? Viên Chân sư minh, ngài phân xử thử xem. Viên Chân một tay khoác lên vai một người, hắn sâu xa nói, trong lòng các ngươi có nộ khí, đây thật là chuyện tốt. Các ngươi vừa vặn lợi dụng cỗ tâm hỏa này để hoàn thành nhất khí tu hành. Xuống núi lên núi chỉ cần một hơi, không được phép thở. Viên Hổ, Viên Minh hai người nghiêng đầu sang chỗ khác, trừng lớn hai mắt nhìn Viên Chân. Viên Chân nói, đã các ngươi xưng ta là sư minh, vậy ta, người sư minh này cũng không thể trơ mắt nhìn các ngươi một lần nhất khí tu hành đều không hoàn thành. Hôm nay bắt đầu, ta sẽ giám sát thật tốt việc tu hành của các ngươi. Viên Chân sư minh, ta. Viên Hổ, Viên Minh đồng thanh nói. Viên Chân trực tiếp ngắt lời hai người, đừng nói nữa. Hắn cười híp mắt nói, ta biết các ngươi đã sớm muốn ta giám sát việc tu hành của các ngươi. Ta biết. Không, Viên Chân sư minh, ngươi không biết. Chúng ta thực sự không muốn a. Viên Hổ, Viên Minh muốn nói lại thôi, Viên Chân đều nhét thùng nước vào tay bọn họ. Tốt, thùng nước đã có thể tu hành nhất khí, cố lên, hai vị sư đệ, ta sẽ ở sau lưng các ngươi, giám sát các ngươi. Viên Nhất với vẻ mặt hả hê nhìn Viên Hổ, Viên Minh. Ai ngờ sau một khắc, Viên Chân nghiêng đầu nhìn về phía Viên Nhất sư minh, ngươi cũng vậy, để sư đệ ta đốc thúc ngươi tu hành a. Ta thì không cần. Ngươi và ta là sư minh đệ, không cần khách khí, tới, lấy thùng nước, chúng ta mau mau hấp khí, bắt đầu tu hành a. Cuối cùng, Viên Chân một mình giám sát Viên Minh, Viên Hổ, Viên Nhất ba người. Viên Chân giám sát rất nghiêm khắc. Trong ba người, một khi có người thở, hắn lập tức mang người đó trở lại phòng bếp trước chai đường, bắt đầu lại từ đầu. Nếu lúc này hai người khác thừa cơ thở, Viên Chân cũng có thể phát giác ra hai người có thở hay không, hắn không nói hai lời, trực tiếp mang người bụng trộm thở về cửa phòng bếp phía trước, bắt đầu lại từ đầu. Ngay cả tịnh hồi cũng không nghiêm khắc như Viên Chân, ba người bị Viên Chân giám sát đến khổ không thể tả. Mặc dù Viên Chân cũng đang tu luyện nhất khí, không cách nào nói chuyện đốc thúc bọn họ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ của Viên Chân, cặp mắt lạnh lùng của hắn càng khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Ba người khổ không thể tả nhưng cũng đang yên lặng kiên trì. Trong lúc đó, khi Viên Chân kết thúc một lần nhất mạch tu hành, Viên Chân còn có thể giảng giải cho ba người về những khó khăn sẽ gặp phải khi tu hành nhất khí, phải nên làm như thế nào để vượt qua. Ba người nghe vậy, đều lộ ra vẻ mặt lĩnh ngộ. Sau khi buổi sáng tu hành gian khổ kết thúc, ba người đã có tiến bộ không nhỏ trong việc tu hành nhất khí. Viên Hổ, Viên Minh, Viên Nhất tâm phục khẩu phục hành lễ với Viên Chân, đa tạ Viên Chân sư minh, sư đệ chỉ điểm. Viên Chân mỉm cười, cần gì phải đa tạ. Tu hành nhất khí cũng không khó, khó là ở chỗ kiên trì một hơi. Kiên trì, một mực kiên trì, quen tay hay việc. Dù không có ta chỉ điểm, các ngươi cũng có thể nhanh chóng lĩnh hội được việc tu hành nhất khí. Viên Hổ cười nói, ha ha ha, ta không bằng Viên Chân sư minh, ta cũng chỉ có chút thông minh, để ta lĩnh hội nhất khí này, ta cũng khó có thể lĩnh hội, nhờ có Viên Chân sư minh chỉ điểm đơn giản rõ ràng, ta mới có thể một hơi đi tới trên tiểu bờ đầm. Viên Minh gật đầu, ta cũng vậy, đa tạ Viên Chân sư minh. Viên Nhất hỏi, Viên Chân sư đệ, không biết những lời vừa rồi ngài nói với chúng ta có thể chuyển đạt cho hắn ở đâu? Viên Chân nói, đương nhiên không có vấn đề, làm phiền Viên Nhất sư minh. Chỉ mong chúng ta những sa di viên chữ lót có thể nhẹ nhõm hơn một chút trong việc tu hành nhất khí, tu vi tinh tiến. Viên Chân rất đại độ, đã Viên Nhất vui lòng thay hắn chuyển đạt những lĩnh ngộ về tu hành nhất khí, vậy hắn cũng không có lý do gì để từ chối. Hắn có thể có chút kiêu ngạo tự tin trong xương cốt, đôi khi có thể ích kỷ, nhân tính phức tạp, chính hắn cũng không hiểu thấu đáo. Nhưng giờ khắc này, hắn thực sự muốn làm một vị sư minh tốt, giống như Tịnh Thành, Tịnh Mộng, Tịnh Hồi đã dạy dỗ những sa di này. Đình nghỉ mát trên sườn núi Linh Diệu Sơn. Đây là nơi nghỉ ngơi của các sa di khi tu hành nhất khí, Tịnh Hồi khi còn là sa di cũng từng nghỉ ngơi ở đây. Đương nhiên, hắn cũng nhắm mắt làm ngơ cho các sa di nghỉ ngơi ở đây. Viên Nhất thay mặt Viên Chân đi giảng giải những lĩnh hội về tu hành nhất khí cho những sa di khác. Không bao lâu, bên Viên Nhất đã có một vòng rồi lại một vòng sa di. Nơi của hắn lập tức trở thành nơi náo nhiệt nhất trong đám sa di. Một góc đình nghỉ mát, Viên Linh ánh mắt tràn đầy u oán nhìn chằm chằm vào Viên Nhất. Viên Chân, lại là Viên Chân. Ta còn không muốn để ý đến ngươi, ngươi cũng không xứng làm đối thủ của ta, ngươi cứ hết lần này đến lần khác muốn nhảy ra, dùng những lĩnh ngộ về tu hành để chiếm được hảo cảm của những sa di khác. Ngươi thật hèn hạ, thật vô sỉ, Viên Chân. Chương 27, Tứ Thánh Đế chương 27, Tứ Thánh Đế Viên Linh vốn cho rằng Viên Chân vì đến trai đường làm việc mà chậm trễ. Hắn không ngờ Viên Chân lại bắt đầu dạy người tu hành. Ngay từ đầu, Viên Linh thấy Viên Chân đối đãi Viên Hổ, Viên Minh và những người khác nghiêm khắc. Hắn đã nghĩ Viên Chân không biết cách dạy người. Dạy người sao có thể thô bạo như vậy, ép người học tập chứ? Hắn thấy Viên Chân dạy học, trong lòng cũng nảy sinh ý niệm dạy người học tập. Nếu hắn dạy học, khiến người ta cảm thấy như gió xuân, đồng thời lại học được điều hữu dụng, chắc chắn sẽ khiến người khác càng thêm kính ngưỡng hắn. Có Viên Chân làm nghiêm sư ở bên cạnh, như một tấm gương phản diện, càng làm nổi bật phẩm chất ôn nhuận như ngọc của hắn. Đến lúc đó, hắn muốn không được yêu thích cũng khó. Đang lúc Viên Linh vui vẻ suy nghĩ về một tương lai tốt đẹp, ai ngờ Viên Nhất lại mang theo sự lĩnh ngộ về tu hành đến đây khoe khoang, lừa gạt người khác. Viên Linh thầm nghĩ, Viên Chân vẫn có chút thông minh, biết mình làm nghiêm sư không được lòng người, bèn để Viên Nhất ra mặt. Viên Nhất chất phác, trung thực, nói chuyện rất ôn hòa, các sa di đều rất tôn trọng hắn. Nếu đám sa di nghe xong lời Viên Nhất, công phá được những nan quan trong tu hành, bọn họ không chỉ cảm kích Viên Nhất, mà còn cảm kích cả Viên Chân. Không được, ta đã bị Viên Chân bỏ lại phía sau, ta cũng phải nghĩ ra một biện pháp, chỉnh lý ra một số điều tâm đắc về tu hành, để dạy bảo các sa di mới được. Quyết không thể để Viên Chân cùng Viên Nhất chiếm đoạt danh tiếng. Viên Chân thực sự không ngờ Viên Linh lại cho rằng hắn dạy học là có mục đích khác, mà không phải chân tâm thật ý muốn chia sẻ những cảm nộ của mình, những kiến thức mà hắn đã lĩnh hội được. Bất quá, nếu hắn biết, hơn phân nửa cũng chỉ cười một tiếng rồi không để ý đến Viên Linh nữa. Viên Chân lúc này đang chờ ở cửa phòng bếp, nơi này rất ít có sa di lui tới, phần lớn thời gian chỉ có một mình hắn. Nếu như sườn núi và rừng trúc là nơi nghỉ ngơi yên tĩnh của đông đảo sa di, thì cửa phòng bếp là nơi nghỉ ngơi duy nhất thuộc về hắn. Ở đây rất yên tĩnh, không có tiếng ồn ào của đám sa di, chỉ có tiếng gió, tiếng nước, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng tụng kinh của Bỉ Khâu từ xa vọng lại. Những âm thanh này đối với Viên Chân mà nói cũng là tạp âm, có những âm thanh này, hắn lại càng có thể tĩnh tâm suy xét Viên Linh Mễ trong lòng bàn tay. Hắn vẫn luôn tự hỏi bản thân nên làm quen với Linh Mễ như thế nào, sau đó mới có thể thành tẩy Linh Mễ tốt hơn. Bảo Đinh Hoa phải mất mấy năm mới có thể tiến giai kỹ thuật lên đến đạo. Vậy còn bản thân hắn thì sao? Liệu một ngày có thể nắm vững kỹ xảo vo gạo hay không? Ngón tay hắn vuốt ve Viên Linh Mễ bóng ánh trong suốt. Viên Chân cũng rất tò mò, dù hắn có vuốt ve thế nào cũng không thể sờ ra được trên Linh Mễ có chút tạp chất nào. Nhưng khi hắn dùng linh khí để vuốt ve, hắn liền phát hiện trên ngón tay mình có thêm một chút bụi màu xám trắng, gần như không nhìn thấy. Linh Mễ lại càng sáng hơn. Viên Chân thầm nghĩ, những thứ bụi này chính là tạp chất của Linh Mễ sao? Khi ta rửa sạch Linh Mễ, nó sẽ trở nên càng đẹp, càng trong suốt. Đây cũng là diện mạo của Linh Mễ sau khi rửa sạch duyên hoa. Viên Chân cảm thấy, rửa sạch duyên hoa ở một phương diện khác lại có chút liên quan đến thành Phật Bồ Đề. Một trong những giáo nghĩa cơ bản của Phật giáo là Bồ Đề. Đế, còn gọi là chân lý. Bồ Đề còn được gọi là tứ thánh đế, bốn chân lý. Khổ, tập, diệt, đạo, Bồ Đề. Khổ đế, chỉ sự khổ đau của con người trong thế gian, bao gồm khổ đau tự nhiên và khổ đau chủ quan. Tập đế, chủ yếu là ngũ âm tụ hợp, 12 nhân duyên, nghiệp báo luân hồi. Mọi khổ đau trên thế gian đều do bản thân sinh ra, bắt nguồn từ tham, sân, si, tam độc. Diệt đế, chỉ việc có thể tiêu trừ sạch khổ đau trong thế gian. Vĩnh viễn cắt đứt tham, sân, si và những phiền não căn bản, thoát khỏi sinh tử luân hồi, chứng được cảnh giới thanh tịnh, giải thoát. Cũng chính là niết bàn, cảnh giới trí thiện. Siêu việt thời không, siêu thoát sinh tử. Đạo đế, chỉ con đường, cũng là phương pháp thông đến niết bàn. Phương pháp chính là giới, định, tuệ. Tu giới, tu định, tu tuệ. Còn được gọi là ba học vô lậu, là sự tổng kết của Thánh Hiền Bát Đạo. Thánh Hiền Bát Đạo cũng chính là tám chính đạo đã nhắc đến trước đó: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Chứng được Bồ Đề, lĩnh ngộ Bồ Đề, trong tu hành mới có thể chứng được chánh quả. Pháp môn Bốn Đế này là chân thật, chân lý không hề hư vọng. Đây cũng là lời Thích Ca Mâu Ni Phật nói với các đệ tử La Hán. Thích Ca Mâu Ni Phật sau khi thành Phật, đến Nguyên Lộc Quyển để nói về pháp môn Bốn Đế cho các vị khâu. Điển cố này còn được gọi là Tam Truyện, Bốn Đế, 12 hành pháp, luận. Đệ nhất, thì hiện truyện, Phật chỉ ra chân tướng của Bốn Đế cho các vị khâu. Phật nói, đây là khổ, tính chất bức bách. Đây là tập, tính chất chiếu cảm. Đây là diệt, có thể chứng nhận. Đây là đạo, có thể tu. Thứ hai, khuyến tu truyện, Phật nói, đây là khổ, người nên biết. Đây là tập, ngươi nên ngừng. Đây là diệt, ngươi nên chứng nhận. Đây là đạo, ngươi nên tu. Đệ tam, chứng minh chuyển, Phật nói, đây là khổ, ta đã biết. Đây là tập, ta đã đoạn. Đây là diệt, ta đã chứng. Đây là đạo, ta đã tu. Mỗi một đế đều có 3 chuyển thị hiện, khuyến tu, chứng minh, tổng cộng có 3, 42, vì vậy gọi là tam chuyển, bốn đế, 12 hành pháp, luận. Khiến các La Hán nghe xong, chuyên tâm tu hành, biết khổ đế sinh tử, đoạn trừ tập đế phiền não, hướng đến diệt đế niết bàn, tu đạo đế pháp môn. Khiến các bị khâu giác ngộ, khổ là sự phân đoạn, biến đổi sinh tử của tam giới. Tập là sự gặp gỡ trong tam giới, tưởng nhớ hai nghi ngờ phiền não. Diệt là quả vui niết bàn bên ngoài tam giới. Đạo là 37 phẩm trợ đạo bên ngoài tam giới. Đây chính là nhân quả kép của trong và ngoài tam giới, gọi là thị hiện chuyển. Phật chỉ ra thể của bốn đế khổ, tập, diệt, đạo cho các bị khâu, sau đó tích cực khuyến khích họ, sau khi đã biết thì phải tinh tấn tu hành, tu 37 phẩm trợ đạo pháp môn, đoạn trừ nghi ngờ, tưởng nhớ phiền não, nhảy ra khỏi sinh tử luân hồi, chứng được niết bàn bất sinh bất diệt, gọi là khuyến tu chuyển. Bởi vì các bị khâu tuy nguyện ý tu đạo nhưng lại sợ nửa đường phát sinh hoài nghi, liệu tu hành như vậy có thể đắc đạo hay không? Cho nên Phật lại lấy kinh nghiệm của mình để làm chứng nói, ta đối với bốn đế khổ, tập, diệt, đạo là hoàn toàn biết khổ, đoạn trừ tập, hướng đến diệt, tu đạo. Ta chính là thông qua tu hành như vậy mà được thành Bồ Đề đạo quả, gọi là chứng minh chuyển. khổ đau của thế gian bắt nguồn từ sự nhận thức về khổ đau của bản thân, tiêu tan, đoạn trừ tam độc của bản thân. Tu hành chi đạo chính là phương pháp thanh tẩy bản thân. Đây cũng là rửa sạch duyên hoa, tự tính thanh tịnh tâm. Linh Mễ nhìn lên không thấy cho bụi tạp chất che đi vẻ đẹp vốn có của Linh Mễ, cũng giống như con người đẹp đẽ đến cực điểm, nhưng luôn có những điều xấu xí sâu trong nội tâm che đi vẻ đẹp vốn có của con người. Viên Chân bỗng nhiên nghĩ đến, Tịnh Thành nói với hắn về câu chuyện người đầu bếp xẻ thịt trâu, có lẽ không phải để hắn làm quen với Linh Mễ, nắm giữ kỹ thuật vo gạo giống như Bảo Đình, mà là để hắn có sự lĩnh hội rõ ràng về câu chuyện người đầu bếp xẻ thịt trâu, liên tưởng đến bản thân. Người đầu bếp xẻ thịt trâu hiểu rõ về con trâu vô cùng, kỹ thuật mổ bỏ mới có thể tiến giai lên đạo. Nếu bản thân mình hiểu rõ về chính mình tiến lên đạo chẳng lẽ không phải một loại đạo đế sao? Mà bản thân mình lại hiểu rõ về chính mình đến mức nào? Chi kỷ hai chữ, nói ra thì dễ dàng, làm được lại khó khăn vô cùng. Nhớ ngày đó, hắn xem một tác phẩm nổi tiếng, mới xem Chí Thâm Hòa Thượng Viên Tịch. Chí Thâm Hòa Thượng trước khi Viên Tịch từng nói, bình sinh không tu thiệt quả, chỉ thích giết người phóng hỏa. Đột nhiên bỗng nhiên thông suốt kim dây thừng, ở đây kéo đứt ngọc khóa. Giang Tiền Đường bên trên triều tìm tới, hôm nay mới biết ta là ta. Lúc đó, hắn chỉ biết Chí Thâm Hòa Thượng đã ghi lại cả cuộc đời mình vào trong bài thơ này, cảm khái vị anh hùng hảo hán này lại cứ như vậy mà chết. Bây giờ nghĩ lại, Chí Thâm Hòa Thượng đã khổ tu Phật pháp nhiều năm, mãi đến khi sắp viên tịch, nghe tiếng sóng sông tiền đường, mới đốn ngộ, ta là ta. Mà hắn lại phải tu hành bao nhiêu năm mới biết ta là ta? Chi kỷ mới có thể tiêu tan, đoạn trừ tam độc của bản thân. Tam độc bất diệt, cao chứng quả vị. Chương 28, Phật tính. Chương 28, Phật tính không rửa sạch duyên hoa, sao có thể kiến linh hoa? Viên Chân đã hiểu rõ, chuyện này không phải là đầu bếp mổ trâu rửa sạch duyên hoa. Mổ trâu cũng tốt, vo gạo cũng tốt, đều chỉ là tượng trưng. Tịnh Thành và Tịnh Ngộng, hai vị thượng sư muốn dạy bảo hắn không phải chuyện vo gạo, mà là con đường tu hành thành Phật. Biết rõ bản thân, rồi mới tu đạo, đoạn tuyệt tam độc của bản thân. Đây mới là đầu bếp mổ trâu, rửa sạch duyên hoa. Hắn thực sự đã hiểu rõ. Phật tính một viên chân chắp tay hành lễ, thầm đủ, Nam Mô A Di Đà Phật. Phật tính 39 điểm. Tịnh Thành và Tịnh Ngộng, hai người vẫn luôn quan sát Viên Chân từ chỗ khuất, ánh mắt khác thường nhìn nhau. Tịnh Ngộng nói, hắn đây là Thiên Ngộ. Tịnh Thành nhẹ giọng đáp, chẳng có lý do gì cả, nhìn cái Linh Mễ mà cũng có thể ngộ ra điều gì sao? Ta xem Linh Mễ nhiều năm như vậy, cũng chẳng thấy ngộ ra điều gì. Tịnh Ngộng trầm tư, hắn lắc đầu, ta không biết Viên Chân nhìn Linh Mễ lúc nghĩ đến điều gì, nhưng ta nghĩ, việc này hơn phân nửa có liên quan đến chúng ta. Ngươi có phải đã nói gì với hắn, khiến hắn có ngộ ra rõ ràng như vậy không? Tịnh Thành một mặt vô tội, không hề, ta không hề nói gì cả. Kinh văn hạch tâm của trai đường, ta còn chưa nói cho Viên Chân biết. Những lời ta nói với hắn, ngươi cũng có thể nghe được. Ta chỉ tự mình dạy dỗ một lần, lấy ra gạo, vo gạo mà thôi. Kể một câu chuyện nhỏ về đầu bếp mổ trâu thôi. Ngươi cảm thấy việc ta làm có thể khiến Viên Chân có ngộ ra rõ ràng như vậy sao? Tịnh Ngộng lại suy nghĩ, Tịnh Thành mang Viên Chân đến thiên phòng lấy gạo, hắn ở trong phòng bếp cũng có thể nghe được cuộc đối thoại của hai người, huống chi là trong phòng bếp. Tịnh Ngộng cảm thấy Tịnh Thành nói không sai, việc hắn làm hết sức bình thường, Tịnh Thành cũng không có ưu đãi gì với Viên Chân. Nếu nói ưu đãi, thì vẫn là chính hắn khai tiểu táo, cho Viên Chân ăn một bữa linh thực phong phú. Hắn nghĩ kỹ một chút, hai người cũng không dạy bảo Viên Chân bao nhiêu, trái lại là Viên Chân, một câu người, gạo à, đã khiến hai người kinh diễm. Tịnh Ngộng suy nghĩ rất lâu, cuối cùng chỉ thốt ra mấy chữ, Viên Chân đứa nhỏ này, Phật tính cao. Tịnh Thành suýt chút nữa muốn lườm Tịnh Ngộng một cái. Chỉ cần người nào chứng kiến Viên Chân bị khâu, thì không phải đều nói một câu, Viên Chân Phật tính cao. Câu nói này của Tịnh Ngộng nói ra thì càng thêm vô ích, nhưng Tịnh Ngộng nói ra lại có mấy phần đạo lý. Nếu không thì giải thích thế nào việc Viên Chân trước mắt hắn đột nhiên đốn ngộ nữa chứ? Tịnh Thành thầm nghĩ, Viên Chân a Viên Chân, tiểu sa di này của ngươi, nhìn cái linh mệ cũng có thể khiến ngươi thiền ngộ, Phật tính quả thực cao. Sớm biết ta đã dẫn châu về cho ngươi xem, có lẽ ngươi sẽ ngộ ra được nhiều hơn. Ha ha ha. Viên Chân hiểu rõ, nhưng hắn không ngộ ra Tịnh Thành nói với hắn về đầu bếp mổ trâu, liền liên tưởng đến phương diện tứ đế đạo. Tịnh Thành chỉ muốn nói cho hắn biết cái gì gọi là quen tay hay việc, kỹ xảo tiến giai trên con đường tu hành. Bất quá nếu hắn biết, hắn cũng sẽ biết cảm tạ Tịnh Thành chỉ điểm. Viên Chân thầm nghĩ, chi kỷ, chi kỷ. Ta đối với cơ thể mình cũng không tính là hiểu rõ. Đang lý giải, đoạn tuyệt tam độc trong lòng ta phía trước, ta hẳn là trước tiên hiểu rõ cơ thể mình. Như vậy nên làm thế nào để quen thuộc thân thể của mình đây? Sờ loạn một trận sao? Đây chính là tự luyến. Viên Chân đang suy nghĩ lung tung, linh quang trong đầu hắn lóe lên. Nhất mạch, tâm liên nhất mạch sẽ gột rửa toàn thân, nếu như hắn cũng theo đó nhất mạch gột rửa để quen thuộc toàn thân, hàng trăm kinh mạch thì sao? Nhưng ta nên đi theo nhất mạch như thế nào đây? Viên Chân nhớ tới điển cố võ thuật tiếp trước từng xem. Lấy tâm điều ý, lấy ý linh khí, lấy khí thuốc dục lực, chờ vấn luyện hóa vô vi thành hữu, hết thảy thuận theo tự nhiên. Võ thuật và Phật pháp tuy không giống nhau, nhưng chữ bắt trong câu lấy tâm điều ý, lấy ý linh khí này đã khiến Viên Chân có ngộ ra rõ ràng. Sa La Diệu Liên Kinh có ghi, thời điểm tâm liên nở rộ, nội thị tự xét lại ngày. Viên Chân đi đi lại lại tại chỗ, lẩm bẩm. Chỉ có nội thị tự xét lại, hắn mới có thể dùng tâm điều ý, lấy ý linh khí, gột rửa toàn thân, biết rõ bản thân. Tâm liên nở rộ mang ý nghĩa hắn muốn đem tu vi để thăng đến nhất liên cảnh, nở hoa cái tiểu cảnh giới này. Mà hắn bây giờ còn chỉ là nảy sinh, ngay cả lá non còn chưa có. Theo lý thuyết hắn bây giờ còn chưa thể hiểu rõ thân thể của mình. Viên Chân suy nghĩ trước sau, quyết định chính mình hay là thử xem trước, không nhất định phải đợi đến nở hoa mới có thể nội thị tự xét lại. Viên Chân ngồi xếp bằng, hít vào một ngụm thiên địa linh khí, chuyên tâm tu hành. Tâm một chút trầm xuống, bên ngoài thân âm dần dần biến mất. Hắn tuy không khai hoa cảnh, nhưng kinh văn có nội thị pháp. Hắn theo nội thị pháp, dần dần phát hiện ý thức của mình đang không ngừng trầm xuống, giống như không có trọng lực rơi xuống trong vô tận thâm nguyên. Viên Chân không biết cần bao lâu, chính mình mới có thể ngừng rơi xuống. Đột nhiên, thâm liên nảy sinh tuôn ra một giọt nước màu xanh. Bịch. Viên Chân cảm thấy chính mình thật giống như bịch một tiếng rơi vào trong nước. Hắn có thể hô hấp, hắn cũng có thể cảm giác được vùng nước này cũng không lớn, rất nhỏ, nhưng đủ để dung nạp bản thân. Hắn không nhìn thấy xung quanh, đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng có thể cảm giác được nhất mạch. Nhất mạch gột rửa toàn thân, tuyến đường hắn không thể quen thuộc hơn được nữa. Không bao lâu, hắn liền cảm giác được nhất mạch cách mình gần vô cùng, gần trong gang tấc. Viên Chân tâm niệm khẽ động, dung nạp ý thức của mình vào thủy vực, phút chốc sáp nhập vào nhất mạch bên trong. Cũng vào lúc này, Viên Chân phát giác mình có thể mở ra hai mắt. Kỳ quái, màu sắc sặc sỡ thế gian phồn hoa đang ở trước mắt. Hắn không phân rõ đây là bộ vị nào trong thân thể mình. Bởi vì nhất mạch tốc độ quá nhanh, ý thức của hắn quá chậm, theo không kịp nhất mạch. Trước mắt hắn, thế gian phồn hoa biến hóa vô tận, không cách nào khắc sâu vào mi mắt. Viên Chân đóng lại hai mắt. Trước mắt, thế giới nhiều màu trong nháy mắt tiêu thất. Mở mắt thấy hỗn độn, nhắm mắt gặp hư vô. Dụng tâm đi cảm thụ, dụng tâm đi cảm ngộ. Thiên địa nháy mắt rộng lớn. Tinh Thành và Tình Mộng, hai người một mực nhìn trộm Viên Chân tu hành, sắc mặt cổ quái. Tinh Thành kinh ngạc nói, hắn đây là nội thị tự xét lại. Nhưng nội thị tự xét lại ít nhất phải một sen nở hoa tu vi mới có thể thực hiện. Tinh Mộng, Viên Chân không phải mới nảy sinh sao? Tinh Mộng đối với biểu hiện của Viên Chân cũng rất kinh ngạc. Hai người vốn cho rằng Viên Chân đang tu hành nhất khí, nhưng ai có thể tưởng Viên Chân lại mượn nhất khí để tiến hành nội thị tự xét lại? Càng không thể tưởng tượng nổi chính là Viên Chân lại còn thành công. Tinh Mộng có chút nhìn không thấu Viên Chân. Tinh Mộng nói, từ xưa đến nay, không thiếu người có thiên phú dị bẩm, sớm nội thị tự xét lại. Ha ha, vậy là ngươi thừa nhận Viên Chân là thiên tài. Việc này cần ta thừa nhận sao? Đi thôi, nên đi ăn trưa, đừng nhìn Viên Chân nữa. Tinh Thành cười khẽ, ngươi không muốn xem, ta còn muốn xem nhiều hơn nữa, nói không chừng còn có chút kinh hỉ đâu. Ngày mai chờ hắn đến trai đường, ngươi có thời gian nhìn hắn. Ha ha ha, Tinh Mộng sư huynh nói rất có lý. Khi Viên Chân mở hai mắt ra, đã là buổi chiều. Thời gian ăn trưa hắn đã bỏ lỡ. Viên Chân ngẩng đầu nhìn thái dương trên không, hắn lập tức biết lần này nội thị tự xét lại của mình tốn quá nhiều thời gian, sắc mặt hắn khó coi. Hắn đã phạm vào hai lần giới luật, không nghĩ tới trong thời gian ngắn lại phạm vào lần thứ ba giới luật. Không phải hắn suy nghĩ, không phải ước nguyện của hắn, thượng sư nhóm cũng sẽ không vì hắn có tình huống đặc biệt mà chiếu cố đặc biệt. Viên Chân hai ngày nay xem như thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Chỉ là hắn hơi nghi hoặc một chút, vì sao không có người gọi hắn tỉnh lại nhỉ? Nếu có người gọi hắn tỉnh lại, hắn cũng sẽ không vì nội thị tự xét lại mà bỏ lỡ ăn trưa, bỏ lỡ giờ nghỉ trưa. Hắn ngay tại cửa phòng bếp trai đường trên đất trống, các sa di khác trở về nhất định sẽ trông thấy hắn, nhưng không có một sa di nào đánh thức hắn. Không có lý do, hắn tự nhận mình không phải là người được hoan nghênh nhất trong chữ lót, nhưng nhân duyên cũng không tệ nha. Sao lại không có người đánh thức hắn chứ? Người đã tỉnh, Viên Chân.